Chương 817, lại được mù hộ. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Tiếng rung động dữ dội, cơ hồ khiến hắn không cách nào đứng vững. Chúng ta nhất định phải nhanh rút lui, như trận chiến đấu này tiếp tục, toàn bộ chiến trường đều sẽ bị bọn hắn phá hủy. Vân Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thôi động lực lượng, đi theo Diệp Phong hướng nơi xa chạy hồi. Lúc này, trên chiến trường chém giết vẫn không có dừng lại. Song phương lực lượng đã là đạt tới đỉnh phong, khí tức như gió lốc như mưa rào không ngừng xung kích tứ phương. Theo ầm, một tiếng vang trầm, chỉ gặp Khương Nghị trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo quang mang, hủy diệt ô quang cùng phục tô bạch ánh sáng. Hai đạo quang mang xen lẫn, uy năng kinh thiên động địa. Ngũ Hướng Thiện sắc mặt tâm trầm, trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn bỗng nhiên tế ra mình mạnh nhất thần thông, Vạn Hồn Diệt Thế. Một cỗ để cho người ta hít thở không thông sát ý tràn ngập ra, vạn hồn phiên chấn động, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vô số vong hồn từ trong bóng tối hiện thân, tản mát ra một cỗ cực độ băng lãnh tử khí. Ngay sau đó, bọn chúng hội tụ thành một cỗ màu đen vòng xoáy, hướng Khương Nghị điên cuồng bay tới, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Khương Nghị thấy thế, mắt trái khép hở, sinh mệnh chi lực cấp tốc lưu chuyển. Rất nhanh, trong mắt đống nhiên sáng lên một vòng quang huy, cấp tốc tại quanh thân ngưng tụ thành một bộ óng ánh sáng long lanh thần giáp. Oeng! Vô số vong hồn cùng hắc quang đụng vào thần giáp thượng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Khương Nghị bước chân hơi trầm xuống, nhưng thần giáp nhưng không có mảy may tổn hại, ngược lại đem kia cố lực lượng hủy diệt gắt gao ngăn cản được. Hảo tiểu tử, lại đến! Ngũ Hướng Thiện gầm thét một tiếng, lần nữa huy động vạn hồn phiên. Lần này, hắn quyết định phải dùng thủ đoạn càng mạnh hơn nhất cử đánh tan Khương Nghị. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Nghị trong mắt lóe lên một tia lanh ý, chỉ gặp hắn mắt phải quang huy tăng vọt, mắt trái quang mang tùy theo sáng lên. Hai đạo quang mang giao thoa, không gian lưu động trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Trung quanh hết thảy phảng phất bị dừng lại, thời gian lưu chuyển tựa hồ bị kéo dài. Dưới loại trạng thái này, đối phương mỗi một lần công kích đều bị hắn trùng đồng rõ ràng bắt giữ. Tất cả động tác đều trở nên vô cùng chậm rãi, phảng phất chậm như ốc sen kéo dài, căn bản là không có cách chạm tới hắn. Sau đó, Khương Nghị cười lạnh một tiếng, trong mắt kim quang sáng chói, hóa thành hai thanh kim sắc chiến mâu, nổ bắn ra mà ra, trực chỉ Ngũ Hướng Thiện. Khen, khen. Hai cây kim sắc chiến mâu trong nháy mắt quán xuyên Ngũ Hướng Thiện lồng ngực, máu tươi như suối phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Thân thể của hắn kịch liệt lay động, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Đáng chết, tiểu tử này đơn giản mạnh không nói đạo lý. Hắn biết mình đã mất đường lui, lựa chọn duy nhất chính là liều mạng một lần. Thế là hắn quyết định phá hủy vạn hồn phiên, dẫn bạo tích chứa trong đó vô tận vong hồn cùng thánh binh chi lực, thề phải mang đi đối phương tính mệnh. Khương Nghị thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại muốn chết. Lời còn chưa dứt, trung đồng chi lực lần nữa bộc phát, làm cả chiến trường không gian cơ hồ đông kết, vạn vật ngưng kết. Mà cặp mắt của hắn đã là hóa thành đen nhánh cùng kim quang xen lẫn quang huy, ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Trung đồng khai thiên, không gian chấn động, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình quét sạch tứ phương, xé rách hết thảy xung quanh. Hư không bị đánh phá, một đạo vô biên vô tận tiểu thế giới lặng yên hiện hiện. Tiểu thế giới này, thời gian cùng không gian như là bùn cát lưu động, tùy ý và mèo, phản phất vô tận hư vô thôn phệ tất cả. Ngũ Hướng Thiện bị nhốt trong đó, mỗi phút mỗi giây đều có sức mạnh sói mòn, thân thể suy yếu giống đung đưa trong gió lá khô. A a a, hắn không ngừng gào thét, điên cuồng va chạm kia vô hình bình chướng, muốn xông phá tầng này lồng giam. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể chạm đến kia giam cầm hết thảy lực lượng. Mà lúc này, Khương Nghị lặng lặng đứng tại thế giới bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất tại nhìn xuống hết thảy sinh linh vận mệnh. Ngươi thua. Ngũ Hướng Thiện nghe vậy, giống mất hồn, điên cuồng lắc đầu, thua. Ta làm sao lại thua, thua ngươi tên tiểu bối này. Khương Nghị không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ánh mắt của hắn lạnh bướt, như là lưỡi dao, nhìn thẳng đối phương, phảng phất xuyên thấu nội tâm. Thời gian một chút xíu trôi qua, Ngũ Hướng Thiện thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là nhận rõ hiện thực. Thế là, hắn cố nén nội tâm tuyệt vọng cùng phẫn nộ, giống nhau từng hướng cơ sư huynh cầu xin tha thứ, cầu khẩn nói, bỏ qua cho ta đi. Ngươi có phải hay không cơ minh không người sao? Đúng, các ngươi đều là trùng đồng người, ngươi hẳn là đệ tử của nàng a. Trong giọng nói của hắn ẩn ẩn mang theo hy vọng, phảng phất tại bắt lấy một cây sau cùng cây cỏ cứu mạng. Các ngươi muốn biết nhân hoàng bí mật sao? Ta là nhân hoàng sư huynh, biết rất nhiều liên quan tới hắn sự tình, chỉ cần ngươi bây giờ buông tha ta, ta liền có thể nói cho ngươi hết thảy. Liên quan tới nhân hoàng bí mật, tất cả bí mật. Khương Nghị nghe vậy, khóe miệng có chút giơ lên, một vòng cười lạnh hiện hiện. Ngươi là muốn cho ta tin tưởng như ngươi loại này người gian, cho là ta sẽ bỏ qua ngươi, liền vì trong miệng ngươi bí mật. Ha ha ha, dẹp ý niệm này đi, ta không tin như lời ngươi nói mỗi chữ mỗi câu. Ngũ Hướng Thiện sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ý thức được tên tiểu tử trước mắt này căn bản liền không định buông tha mình, hắn lúc này tức hổn hển. Ghê tởm tiểu tử thối. Nếu không phải ta thâm thụ trọng thương, chỉ còn lại tàn hồn chi thân, lại bị bức ép không thể không sớm đoạt xá cỗ thân thể này, sao lại bị ngươi như vậy nhục nhã? Ta hận a. Khương Nghị nhìn như không thấy, hoàn toàn không có nhận đối phương bất luận cái gì ngôn ngữ quấy nhiễu. Theo lần nữa thi triển trùng đồng chi lực, toàn bộ tiểu thế giới không gian phát sinh kịch liệt và mèo. Quang mang càng thêm sáng chói, ma diệt hết thể lực lượng dần dần tăng cường. Kiếp sau, làm người tốt đi. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi còn có thể có kiếp sau. Vừa dứt lời, liền có đen trắng giao thế quang mang rơi xuống, đem Ngũ Hướng Thiện bao phủ. Rất nhanh, nhục thể của hắn bắt đầu khô khát, huyết nhục như cảnh khô bong ra từng mảng. Thậm chí ngay cả linh hồn đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, Đông Vực, Thương Nô Sơn, Bạch Ngọc Kinh bên trong, Khương Đạo Huyền khoanh chân tu luyện, thể nội linh khí mãnh liệt, tâm cảnh bình thản. Đột nhiên, một đạo chói hai thanh âm nhắc nhở phá vỡ yên tĩnh. Đinh Kiểm chắc đến trong tộc Tiên Mệnh Khương Nghị đã đánh giết đối địch Tiên Mệnh Ngư Cốc, Ngũ Hướng Thiện hiện hoàn thành nhận tàng đánh giết nhiệm vụ, ngay tại phái phát thưởng lệ bên trong đinh chúc mừng ngài thu hoạch được gia tộc khí vận 300000, cao cấp bách bảo mù hộp 2. Khương Đạo Huyền nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khương Nghị, hắn thấp giọng thì thầm, trong lòng hiện ra một vòng phức tạp cảm xúc. Vốn cho rằng Khương Nghị tại Cơ Minh Không nơi đó bế quan tu luyện, cơ hồ không có cái gì động tĩnh, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có thể vì chính mình mang đến như thế niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trong hư không, suy nghĩ chậm rãi triển khai, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, có chút bấm đốt ngón tay. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã thông qua đối vận mệnh chi đạo thâm hậu lý giải, đem sự kiện từ đầu đến cuối hiểu rõ tại tâm. Nhân Hoàng Sư huynh Ngũ Hướng Thiện, còn có Hứa Cốc. Khương Đạo Huyền nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Trong đầu hiện ra 2 năm trước, Hứa Cốc từng đi vào Thương Nô Sơn, muốn đem Khương Thần Khương Viêm mang đi chẳng cảnh. Chương 818, thế giới thăng cấp. 2 năm thời gian, biến hóa rất nhiều a. Ngày xưa cái kia không có tiếng tăm gì, ngay cả danh khí đều không thể chuyển ra Thiên Đô phủ tiểu gia tộc, bây giờ cũng đã sừng sững tại Đông Ngực chi đỉnh, danh tiếng vô lượng. Nơi đây đủ loại, khiến Khương Đạo Huyền không khỏi hơi xúc động. Về phần phát sinh trên người Hứa Cốc đủ loại, hắn ngược lại là không có để ý, dù sao ngay cả ma đế đều chém giết một tôn, chỗ nào sẽ còn quan tâm Ngũ Hướng Thiện cái này nửa người nửa ma tiểu nhân vật. Khương Đạo Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Đương nhiên, tâm hắn có cảm giác, lộ ra hư không, hướng về một phương hướng nhìn lại. Kia là Thương Nô Sơn đỉnh núi chỗ. Bây giờ, có đại lượng tộc vận hội tụ. Vốn là bởi vì gia tộc không ngừng lớn mạnh mà ra đời nồng hậu dày đặc tộc vận, tại thu hoạch được dưới mắt gia tộc khí vận ban thưởng về sau, càng là nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, sinh ra chất biến. Trong chốc lát, hồng ngông cổ thụ cảnh lá giống như là sống lại, tản ra sáng chói ánh sáng huy, phảng phất mỗi một cái lá cây đều tại hấp thu khí vận tầm bổ. Đinh nhận gia tộc khí vận ẩn dưỡng ảnh hưởng, hồng ngông cổ thụ tiến giai cấp 6, trung phẩm, hiện đã giải tỏa mới hiệu quả, hiện đã giải tỏa hiệu quả, cấp 6 mở linh, trung phẩm, toàn thể tộc nhân, nội tính mãi mãi đề cao 100% cấp 5 đấu trí, trung phẩm, toàn thể tộc nhân, đấu trí mãi mãi đề cao 100% cấp 5 đốn ngộ, trung phẩm, toàn thể tộc nhân, đốn ngộ sát suất mãi mãi đề cao 10% cấp 5 chúc phúc, trung phẩm, toàn thể tộc nhân, đản sinh ra tất cả con mới sinh, thể chất tăng cường 100% đản sinh ra linh thể sát suất 1%, vương thể sát suất 0.1, hoàng thể sát suất 0.008, thần thể sát suất 0.0004, cấp 2 sinh dục, hạ phẩm, thân ở Thương Ngô Sơn phạm vi bên trong, tộc nhân sinh dục xuất lâm thời đề cao 20% cấp 2 cứng cỏi, hạ phẩm, thân ở Thương Ngô Sơn phạm vi bên trong, tộc nhân sinh ra tâm lý mặt trái trạng thái sát suất hạ xuống 20% mới. Một cấp tạp đạo, hạ phẩm, thân ở Thương Ngô Sơn phạm vi bên trong, đản sinh ra tất cả con mới sinh, thu hoạch được đan, trận, thuốc, khí, y y, hoạ. Chờ một chút đặc thù thiên phú sát suất tăng lên 1%, nhìn xem những này tăng lên hiệu quả. Khương Đạo Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hồng Mông cổ thụ cung cấp đủ loại hiệu quả, đều là tăng cường gia tộc nội tình đồ tốt, đã có những này, mỗi một vị tộc nhân trưởng thành, chắc chắn nâng cao một bước. Cấp 6 liền có như thế hiệu quả, nếu là cấp 9, lại nên cường đại đến loại trình độ nào? Khương Đạo Huyền thấp giọng cười một tiếng, chợt chuyển di ánh mắt, nhìn về phía trên hư ảo bảng. Phía trên, chính hiện ra 2 cái cao cấp bách bảo mù hộp ô biểu tượng. Cũng không biết, lần này lại có thể mở ra thứ gì. Vô luận là đã từng lấy được nguyên thủy pháp bài, vẫn là đại mộng chân phủ, đều đối với mình trợ giúp khá lớn. Cái trước là mình trước mắt lớn nhất át chủ bài, mà cái sau thì là trợ giúp mình tiếp xúc huyền thế giới, nhận Khương Lạc Trần làm đồ đệ. Nghĩ tới những thứ này, Khương Đạo Huyền chờ mong càng thêm mãnh liệt. Hít sâu một hơi, hắn thấp giọng thì thầm, mở ra. Vừa dứt lời, cái thứ nhất mù hộp ô biểu tượng bắt đầu xoay tròn. Theo xoay tròn, quang mang càng thêm sáng chói, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Khương Đạo Huyền chăm chú nhìn kia quang hoa lưu chuyển, nhịp tim cũng theo đó gia tốc. Ông, rất nhanh, quang mang trên không trung ngũ lượng, dần dần ngưng tụ thành một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá tròn màu vàng. Đặc thu loại bảo vật, thế giới chi tâm, mảnh vỡ, công năng. Cái nào đó tàn phá đại thế giới phá diệt sau biến thành chi vật, ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng phát tác. Nếu như dùng người vị trí thế giới vì quy tắc không trọn vẹn thế giới, cái này mai mảnh vỡ liền có thể tu bổ bộ phận quy tắc, để đột phá bình cảnh buông lỏng, giảm xuống tất cả tu sĩ đột phá độ khó, cũng để thế giới ý thức thức tỉnh, thôi động linh khí khôi phục, cực đại tăng lên toàn bộ thế giới nồng độ linh khí. Nếu như dùng người vị trí thế giới vì quy tắc hoàn thiện thế giới, cái này mai mảnh vỡ liền có thể nuôi nấng cho thế giới ý thức, để thế giới nội tình tăng cường, đi hướng thăng cấp con đường thế giới chi tâm mảnh vỡ. Khương Đạo Huyền chưa hề nghĩ tới, lần này mù hộp lại có thể mở ra kỳ lạ như vậy ban thưởng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ phía sau ý nghĩa. Nếu là cái này mảnh vỡ có thể tu bổ bộ phận quy tắc, kia mang ý nghĩa. Khương Đạo Huyền nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được cái này mảnh vỡ tác dụng không chỉ ở chỗ mình, mà là ở cải biến toàn bộ Nam vực vận mệnh. Nam vực bây giờ rách nát cục diện, sớm đã lâm vào quy tắc khốn cảnh. Nếu là có thể lợi dụng thế giới chi tâm mảnh vỡ, chữa trị những này không trọn vẹn quy tắc, liền có thể nên đón một vòng mới linh khí khôi phục đổ vào. Cái này có lẽ có thể để Nam vực khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, đi hướng chân chính thời đại vàng son. Khương Đạo Huyền đã có thể dự đoán đến tại sử dụng thế giới chi tâm mảnh vỡ sau tương lai. Khi đó, nhất định có thể tái tạo toàn bộ thế giới nồng độ linh khí, để nó trở lại nhân hoàng thời kỳ loại kia đại thánh khắp nơi trên đất trình độ, thậm chí siêu việt thời đại kia, nên đón hoàn toàn mới huy hoàng. Bất quá, hiện tại còn không phải sử dụng vật này tốt nhất thời khắc, như hiện tại sử dụng, sẽ chỉ làm trung vực tu sĩ càng ngày càng mạnh, mà đông vực tu sĩ lại bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, dẫn đến vẫn không cách nào đột phá thánh nhân. Đợi Nam vực bình chướng tán đi, chắc chắn tăng thêm thương vong, hao tổn Nam vực nội tình. Đã như vậy, liền chờ đến Nam vực bình chướng chân chính tán đi, Nam vực một lần nữa liên hệ một khắc này, tái sử dụng vật này, mở ra thời đại mới. Suy nghĩ hiện lên, Khương Đạo Huyền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Quy tắc không trọn vẹn thế giới, lợi dụng thế giới chi tâm mảnh vỡ, ở chỗ bù đắp. Mà quy tắc hoàn thiện thế giới, lợi dụng quy tắc chi tan nát cõi lòng phiến, ở chỗ thăng cấp. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa một loại nào đó mới tinh tiến hóa. Nhớ tới ở đây, Khương Đạo Huyền nhịp tim có chút gia tốc, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cái có chút lớn mật, nhưng lại cực kỳ hợp lý ý nghĩ. Chẳng lẽ mỗi cái thế giới phá diệt về sau, đều sẽ hình thành một viên thế giới chi tâm mảnh vỡ. Mà những mảnh vỡ này, như bị những quy tắc khác hoàn thiện thế giới thôn vệ, liền có thể giúp đỡ hoàn thành thăng cấp hoặc là tiến hóa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, dị vực không ngừng xâm lấn thế giới khác chân chính mục đích chính là vì cướp đoạt thế giới chi tâm mảnh vỡ. Giờ khắc này, Khương Đạo Huyền ánh mắt lộ ra một tia thật sâu minh ngộ. Nguyên lai, tại dị vực không ngừng xâm lấn phía sau, lại có dạng này tầng sâu động cơ. Là, hẳn là như thế. Dị vực không hề chỉ là vì chinh phục những thế giới này, hoặc là vì mình sinh tồn, bọn chúng mục tiêu cuối cùng là để dị vực ý thức không ngừng thôn phệ thế giới chi tâm mảnh vỡ, từ đó hoàn thành bản thân tiến hóa, đánh vỡ vốn có quy tắc, đi hướng tầng thứ cao hơn. Khương Đạo Huyền tự lẩm bẩm, trong đầu hình tượng không ngừng đan xen. Đương nhiên, hắn lại có một cái cực kỳ đáng sợ dự cảm, có lẽ đây cũng không phải là dị vực một phương độc hữu hành vi. Đã dị vực tại vì thế mà cố gắng, như vậy cái khác đại thế giới đâu? Sẽ hay không bắt trước? Khương Đạo Huyền lông mày nhíu lại, cảm thấy một trận thật sâu hàn ý. Chương 819, vô hạn dung hợp. Loại này quy tắc lực lượng một khi bị nhìn trộm cùng nắm giữ, phần lớn thế giới trí cường giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên, chân chính kiếp nạn không hề chỉ đến từ dị vực. Dị vực chỉ là cường đại nhất một cái kia, bọn chúng làm, bất quá là nhất ngay thẳng cướp đoạt hành vi. Nhưng nếu như loại này quy tắc một mực tồn tại, như vậy cái khác đại thế giới cũng tất nhiên sẽ mô phỏng, tranh đoạt thế giới chi tâm mảnh vỡ, tranh đoạt tiến hóa cơ hội. Mà trường tranh đấu này vĩnh viễn sẽ không ngừng. Khương Đạo Huyền trầm tư một lát, ánh mắt dần dần kiên định, nhược quả đúng như đây, lại không cách nào cải biến, vậy liền để cho ta chỗ thế giới trở thành trừ giới trung cực. Quy tắc tranh phong, trừ giới tranh đấu. Tại không cách nào tránh khỏi điều kiện tiên quyết, hắn chuẩn bị dốc hết toàn lực đi trường không hết thảy. Bất quá, ngoại trừ thôn vệ thế giới chi tâm mảnh vỡ bên ngoài, phải chăng còn có đầu thứ hai thăng cấp con đường có thể đi? Khương Đạo Huyền ánh mắt thâm thúy, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Có lẽ là dung hợp. Tại không hủy diệt một cái thế giới khác tình huống dưới, đem trừ giới hóa thành một thể. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm sáng lên. Hủy diệt một cái thế giới, lấy thế giới chi tâm mảnh vỡ nuôi nâng thế giới ý thức, mặc dù có thể cấp tốc thăng cấp, nhưng lại tràn ngập thai hoàng ẩm, cũng không thích hợp năm vực thế giới phát triển. Mà dung hợp nhiều cái thế giới, hình thành một cái hợp lại hình cực lớn thế giới, mới phù hợp năm vực thế giới thăng cấp con đường. Huống chi, Trần Nhi còn tại huyền tiên giới bên trong. Nếu là khởi động lưỡng giới dung hợp kế hoạch, hắn cũng có thể từ đó thôi động, đến lúc đó, năm vực thế giới quy tắc không chỉ có thể đủ đủ đáp, còn có thể nên đón một lần thăng cấp, lưỡng giới nội tình tương hỗ điệp ra mang tới chỗ tốt, dù sao cũng so một cái thế giới hủy diệt mang tới chỗ tốt lớn hơn. Tới khi đó, cái này dung hợp sau thế giới mới sẽ đạt được một cái hoàn toàn mới danh tự, nhưng gọi là Thương Nô giới. Ý niệm tới đây, Khương Đạo Huyền cảm xúc bành trướng. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuyên thấu qua hệ thống đối thế giới chi tâm mảnh vỡ miêu tả, thôi diễn ra năm vực thế giới tối ưu tiến hóa đường đi, vô hạn dung hợp. Hít sâu một hơi, hắn cấp tốc tập trung ý chí, đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt hư ảo bảng bên trên. Cái thứ nhất mù hộp ban thưởng đã tới tay, hiện tại đến phiên cái thứ hai. Mở ra. Trong lòng của hắn mặc niệm. Sau một khắc, mù hộp ô biểu tượng xoay chậm chậm, quang mang nhảy nhót ở giữa, trứng mắt ánh sáng bộc phát. Khương Đạo Huyền nhắm lại hai mắt chờ đợi kết quả hiện hiện. Rất nhanh, quang mang dần dần thu liễm, ngưng tụ thành một vòng kim sắc, hiện hiện vì một khối phát ra ánh sáng nhạt ngọc phù. Đặc thù bảo vật, ngọc hồi phù, duy nhất một lần, công năng, một khi sử dụng, có thể đem người sử dụng đưa vào mộng cảnh, trở lại năm vực trong lịch sử cái nào đó thời gian tiết điểm, dừng lại một đoạn thời gian. Chú 1, trong mộng cảnh vẹn vẹn giữ lại bản thể tu vi cùng thiên phú, không cách nào mang theo ngoại vật. Chú 2, bất đắc dĩ nguyên trạng, tính danh hiện thân, cũng không thể tiết lộ có quan hệ tương lai bất kỳ tin tức gì, nếu không sẽ tạo thành mộng cảnh sụp đổ mộng hồi phù. Khương Đạo Huyền ánh mắt lẫm liệt. Tại có đại mộng chân phù ví dụ về sau, hắn đã là đối với hệ thống nói tới mộng cảnh hai chữ còn nghi vấn. Như đúng như ta suy nghĩ, như vậy trở lại trong lịch sử cái nào đó thời gian tiết điểm, đại khái chính là chân chính trở lại quá khứ. Vấn đề duy nhất là, thời gian này tiết điểm là 1 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, vẫn là càng thêm xa xôi thời đại. Khương Đạo Huyền ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Nếu thật có thể trở lại quá khứ, vậy sẽ là một lần không có gì sánh kịp cơ hội. Nhưng ở không cách nào mang theo ngoại vật tình huống dưới, chỉ dựa vào trước mắt tu vi độc thân sông sáo cổ kim, hơi không cẩn thận, liền sẽ uổng phí hết cơ hội lần này. Hiện tại ta, như trở lại một ít cường giả như mây thời đại, chỉ sợ vẫn có không đủ. Khương Đạo Huyền suy tư một lát, đem ngọc hồi phụ chỉnh trọng thu hồi. Đã như vậy, liền chờ ta đột phá thánh nhân vương, lại dùng cái này phụ nhập ngọc. Khi đó, có lẽ có thể chân chính đứng ở bất bại. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng nhiều hơn mấy phần thanh minh. Tu vi là hắn dưới mắt cần có nhất đột phá chướng ngại. Chỉ có mạnh hơn, mới có thể không sợ bất luận cái gì sóng gió. Theo suy nghĩ kết thúc, hắn lần nữa đầu nhập tu luyện, thể nội linh khí lưu chuyển, khí tức vững chắc mà thâm trầm. Cùng lúc đó, nam vực trên chiến trường, sát ý tiêu tán, hết thảy đều kết thúc. Trong mắt Khương Nghị lãnh quang dần dần liễm, trung đồng chi lực chậm rãi thu hồi. Trước mặt hắn hư không sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, ngũ hướng thiện tàn ảnh cùng khí tức cũng tận số chôn vùi, chỉ có mấy món tán loạn bảo vật lóe ra ánh sáng nhạt, lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Khương Nghị có chút đưa tay thu hồi những bảo vật này, cuối cùng hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn thấp giọng nỉ non, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vui mừng. Từ khi biết được ngũ hướng thiện đủ loại việc ác, hắn liền gánh vác này trách nhiệm, mà bây giờ cuối cùng là vì nam vực giải trừ hai hoàng ẩm. Sau đó đang muốn rời đi chiến trường lúc, trong không khí lướt qua một tia rất nhỏ ba động. Khương Nghị sắc mặt cứng lại, ánh mắt quét về phía phương xa, chỉ gặp Vân Thiên cùng Diệp Phong tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Bọn hắn nguyên bản tại đại chiến bộ phát lúc rút lui, nhưng bây giờ phát giác được vong hồn khí tức biến mất, đại chiến đã kết thúc, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí trở về, muốn xác minh tình huống. Tiền bối. Diệp Phong trước tiên mở miệng, trên mặt tràn ngập kính sợ. Nhất là gặp Khương Nghị lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại trong chiến trường, rung động trong lòng càng sâu. Vân Thiên tiến lên không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối xuất thủ, chạm diệt ma đầu, vì Nam vực trừ bỏ một hại. Mặc dù mọi người nhìn qua tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng ở tu hành giới, lấy thực lực vi tôn. Thực lực đối phương mạnh như thế, xưng là tiền bối, cũng cực kỳ hợp lý. Khương Nghị nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ngữ khí bình tĩnh, người này đã trừ, các ngươi về sau cần phải cẩn thận một chút. Vân Thiên trong lòng run lên, vội vàng đáp, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trận chiến ngày hôm nay, mới biết thế gian hiểm ác. Nếu không phải có tiền bối xuất thủ, hai người chúng ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi đây. Hắn trong giọng nói lộ ra tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Sau đó, bầu không khí thoáng bình phục. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút do dự, giống như tại cân nhắc cái gì, cuối cùng nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Uy năng như thế, thật là khiến người kính ngưỡng. Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, hơi có vẻ trầm tư. Trận chiến ngày hôm nay, tâm tình của hắn có chút thoải mái, cũng là vô ý giấu giếm. Thế là, lạnh nhạt nói, Thương Ô Khương gia, Khương Nghị. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phong cùng Vân Thiên trong lòng bỗng nhiên chấn động, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thương Ô Khương gia, Khương Nghị. Cái này sao có thể? Trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm năm vực đỉnh tiêm thiên tiêu, như thế nào không biết Thương Ngô Khương gia tên tuổi? Huống chi, Thương Ngô thập kiệt chi danh sớm đã truyền khắp năm vực. Khương Nghị danh tự cũng không phải lạ lắm. Bọn hắn cũng không phải là chấn kinh tại cái tên này, mà là chấn kinh tại cái tên này cùng trước mắt vị tiền bối này sinh ra liên quan. Thương Ngô Khương gia, quả nhiên là yêu nghiệt nhiều lần ra a. Vân Thiên hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp. Nguyên bản còn tại suy đoán vị này trùng đồng người hẳn là trung vực cái nào đó ẩn thế lão quái đệ tử, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại xuất từ Thương Ngô Khương gia. Chương 820, trên lệnh. Sau khi khiếp sợ, hắn cũng dần dần thoải mái. Dù sao Thương Ngô Khương gia vốn là yêu nghiệt mọc lan tràn chi địa. Khương Thần, Khương Viêm, Khương Bắc Huyền, Khương Chỉ Vi bọn người từng cái đều là thiên tiêu bên trong nhân tài kiệt xuất. Bây giờ lại nhiều một cái có được trùng đồng Khương Nghị, kỳ thật cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn dư quang quét về phía một bên Vân Thiên, đáy lòng nổi lên một tia quái dị không nói ra được cảm giác. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Nam vực thiên tiêu bảng bên trên, Khương Nghị bất quá xếp hạng thứ 19, mà Vân Thiên vừa lúc xếp tại thứ 18. Vốn đang cảm thấy cái bài danh này có chút hợp lý, nhưng hiện tại xem ra, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Chỗ nào hợp lý a hỗn đản? Diệp Phong trong lòng thầm mắng, mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Nói đùa cái gì? Một cái ít nhất đều có được nửa bước hoàng chủ cấp chiến lược quái vật, thế mà chỉ có thể xếp tại thứ 19. Đám người này đến tột cùng là cảm thấy Khương Nghị quá yếu, vẫn là quá để mắt bọn hắn những người này a. Ý tưởng này như kim châm tâm, mang theo một hơi khí lạnh. Diệp Phong chỉ cảm thấy những cái kia xếp hạng biên chế người đơn giản tại Cẩm Thiên Kiêu bảng đương náo kịch. Những tên kia đến cùng là thế nào nghĩ? Vân Thiên đồng dạng nỗi lòng khó bình. Trung đồng người, mà lại có được như thế chiến lược mạnh mẽ, thế mà chỉ có thể xếp tại người thứ 19. Chẳng lẽ chúng ta bị bọn hắn bưng lấy cao cao tại thượng, chỉ là vì phụ trợ phần này hoang đường sao? Đây quả thực là nâng giết. Chẳng lẽ chúng ta những người này bị bưng lấy cao cao tại thượng, chỉ là vì phụ trợ loại này hoang đường? Hắn nắm đấm có chút nắm chặt, hắn không thể hiện tại liền đi tìm những cái kia biên chế xếp hạng người, chất vấn bọn hắn đến cùng là thế nào bị phán. Lúc này, nếu để cho những cái kia phụ trách xếp hạng người hiểu chuyện nghe được tiếng lòng của bọn họ, chỉ sợ sớm đã mặt mũi tràn đầy vô tội, hô to oan uổng. Dù sao Khương Nghị cực ít lộ diện, ngày thường điệu thấp đến kinh người, lại có ai có thể ngờ tới vị này danh liệt Thương Ngô thập kiệt một trong thiên tiêu, lại sẽ là một cái trùng đồng người. Ngay tại hai người tâm tư bách chuyển lúc, Khương Nghị lạnh nhạt ánh mắt đảo qua, hơi có vẻ nghi hoặc, các ngươi còn có việc? Diệp Phong cùng Vân Thiên nghe vậy giật mình, bận điệu lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, Khương huynh, ách, tiền bối, trận chiến ngày hôm nay, để cho chúng ta lãnh hội đến cường giả chân chính chi uy, chỉ cảm thấy bên ngoài kia cái gọi là năm vực thiên tiêu bảng, thực sự hoang đường. Lại không biết tiền bối bực này chân long đem ngài xếp tại như thế dựa vào sau vị trí. Vân Thiên phụ họa, giọng mang kính sợ, đúng vậy à, tiền bối thực lực đương rung động thế nhân, đã là có thể cùng thiếu đế bọn hắn tranh phong, nhưng bây giờ lại bị xếp tại như thế vị trí. Nghĩ đến đây, tại hạ liền thay tiền bối cảm thấy phẫn nộ bất bình, càng là cảm thấy danh sách kia bất quá đàm thiếu, tăng thêm thế nhân trò cười. Khương Nghị nhìn xem bọn hắn, lạnh nhạt mở miệng, con đường tu hành, cảnh giới cùng thực lực vốn là cần tự thân tinh tiến, ngoại nhân chi bình dâu dịa. Các ngươi nếu có thể khám phá những này, có lẽ còn có càng lớn trưởng thành không gian. Lời này bình tĩnh, lại chất chứa thâm ý. Diệp Phong cùng Vân Tiên khẽ giật mình, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hai người tự xưng là thiên tiêu, lại bị cái này giải rác mấy lời hiểm tình. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt lộ ra mấy phần xấu hổ cùng kính nghệ. Tiền bối nói có lý, chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Diệp Phong nghiêm nghị ôm quyền, ngữ khí nhiều hơn mấy phần thành khẩn. Khương Nghị mỉm cười, không có lại nhiều nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, thuận miệng nói, nếu không có chuyện khác, hai vị từ chân, ta còn cần trở về trung vực, cáo chi sư tôn việc này. Hai người sau khi nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng hiểu biết đối phương có chuyện quan trọng mang theo, không thể ép ở lại. Thế là, Vân Thiên trịnh trọng ô quyền, tiền bối một đường trân trọng, ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng gặp lại. Diệp Phong thì nhịn không được mở miệng nói, tiền bối, nếu có cơ hội có thể hay không cùng nhau luận bàn, hướng ngài lĩnh giáo một hai. Khương Nghị vốn muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi bước chân dừng lại. Khoe miệng của hắn vẽ lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, nếu các ngươi có thể đi Thương Nô Sơn, thắng qua đệ đệ ta Khương Hạo, tỉ thí này ước hẹn, ta liền đáp ứng. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Diệp Phong cùng Vân Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng thật lâu khó bình. Khương Hạo sao? Diệp Phong thấp giọng nỉ non, ánh mắt thâm trầm. Hắn đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Khương Hạo, cùng Khương Nghị, cùng là Thương Nô thập kiệt một trong. Bất quá, ngoại giới nghe đồn, người này năm gần hơn 10 tuổi, hiếm khi rời núi, thực lực chân chính không người biết được. Lúc này, Vân Thiên nhíu mày, chậm rãi nói, cái này Khương Hạo Niên, kỳ tuy nhỏ, nhưng có thể cùng Khương Nghị đặt song song Thương Ngô Thập Kiệt, tuyệt không phải bình thường. Theo hắn biết, bên ngoài những chuyện tốt kia người đem Khương Hạo xếp tại Nam vực Thiên Tiêu bảng người thứ 23. Vốn cho rằng cái bài danh này có chút hư cao, nhưng vừa mắt thấy Khương Nghị đánh với Ngũ Hướng Thiện một trận, hắn đã là đối cái này bảng danh sách sinh lòng hoài nghi, suy đoán Khương Hạo xếp hạng có lẽ cùng Khương Nghị đồng dạng đều bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Nghĩ tới đây, Vân Thiên không khỏi lắc đầu, trầm trọng nói, thứ hạng này, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Bên ngoài những người kia đối Thương Nô Khương gia căn bản biết rất ít, lại như thế nào có thể chân chính bình phán, đạt được hợp lý xếp hạng. Diệp Phong có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, dù sao có Khương Nghị ví dụ phía trước, cái này Thương Nô Thập Kiệt mỗi người, ta cũng không dám khinh thường nửa phần. Vân Thiên nhìn qua Khương Nghị biến mất địa phương, trầm giọng nói, lẽ ra như thế, huống chi, tại Khương Nghị luôn từ bên trong, hiển nhiên đối vị đệ đệ này vô cùng có tự tin. Đã như vậy, ta còn thực sự muốn kiến thức một phen, nhìn xem người này có thể có kỳ huynh giải mấy phần thần thái. Diệp Phong nghe vậy, đương nhiên đề nghị, sao không mượn cơ hội này tiến về Đông vực một chuyến. Trước kia là không có cách nào, nhưng bây giờ, Nam vực bình chướng lại lần nữa suy yếu, đã là có thể dung nạp chúng ta nguyên thần tu sĩ tự do xuất nhập. Đông vực tu hành giới xưa nay cường thịnh, chính là bốn vực đứng đầu, nếu có thể tiến đến du lịch luận bàn một phen, nhất định có thể thu hoạch không ít. Vân Thiên suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hừng hực. Đang có ý này. Ngoại giới thịnh truyền, thiếu đế vì Nam vực thế hệ trẻ tuổi chi đỉnh, lòng dạ rộng lớn, thực lực chắc tuyệt, hấp dẫn vô số thiên kiêu đi theo, như chuyến này có thể may mắn nhìn thấy thiếu đế một mặt, chưa chắc không phải một trận tạo hóa. Không tệ. Diệp Phong cười cười, chiến ý như lửa, thế gian người tài ba vô số, chúng ta tự xưng là thiên kiêu, như khốn thủ một góc, lại như thế nào trèo lên đỉnh phong. Đông vực chuyến đi, chính là nghiệm chứng bản thân, ma luyện tâm trí cơ hội tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt dấy lên đối tương lai đường đi khát vọng. Tu hành đến nay, ít có thể làm bọn hắn sinh lòng kính ý đối thủ. Nhưng mà, Khương Nghị xuất hiện, để bọn hắn chân chính thấy rõ tự thân cùng đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa chênh lệch, cũng đốt lên đấu trí. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía đông vực phương hướng, thấp giọng nói, Khương Nghị chi ngôn, hoàn toàn chính xác để tỉnh ta. Nam vực minh mông, thiên kiêu vô số, như câu nệ tại hiện trạng, sẽ chỉ bị đào thải. Vân Thiên hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, chiến ý dâng trào. Đi thôi, thừa dịp cơ hội này, xông vào một lần đông vực, cùng chân chính thiên kiêu giao thủ, mới biết tự thân không đủ. Thoại âm rơi xuống, hai người phóng người lên, hóa thành lưu quang, thẳng đến đông vực. Trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, thế phải ở trong thiên địa này viết thuộc về mình truyền kỳ. Chương 821, Thánh Nhân Vương đã thành. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt chính là 2 tháng. Bạch Ngọc Kinh bên trong, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng, khí tức như nước thủy triều, chập trùng ở giữa mang theo một loại không thể giải thích áp bách. Quanh thân mỗi một tấc da thịt đều tản ra quang hoa, phảng phất một vòng hừng hực sao trời, uy thế dần dần quyết tán. Cuối cùng, theo thể nội linh lực sôi trào, một cỗ lăng lệ đến cực hạn khí tức phóng lên tận trời, quấy phong vân, dung chuyển hư không. Rốt cục, Khương Đạo Huyền chậm rãi mở mắt, trong mắt thâm thúy như vực sâu. Trải qua 2 tháng khổ tu, hắn cuối cùng từ thánh nhân cảnh bắt trọng nhất cử bước vào thánh nhân cảnh cửu trọng cực hạn, khoảng cách thánh nhân vương vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng mà, hắn rất nhanh thu liễm nỗi lòng, bởi vì hắn minh bạch, như tại Bạch Ngọc Kinh bên trong đột phá, tự nhiên có thể tránh thánh kiếp giáng lâm, không trở ngại chút nào bước vào thánh nhân vương. Nhưng dạng này mưu lợi đột phá, cuối cùng thiếu khuyết tiên đạo khảo nghiệm, khó mà làm đạo tâm viên mãn, con đường tương lai sợ lại nhận hạn chế. Cho nên hôm nay đột phá, tuyệt không thể mưu lợi. Khương Đạo Huyền từ dưới đất đứng dậy, áo bào dương nhẹ, khí tức như nộ hải triều dâng, thật lâu không thôi. Hắn không do dự nữa, thân ảnh nhoáng một cái, liền rời đi Bạch Ngọc Kinh, đi vào Thương Ngô Sơn chi đỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thần sắc nghiêm nghị. Như ở đây độ kiếp, lấy ra cường phiên bản thánh kiếp ý lực, tất nhiên sẽ tác động đến toàn bộ Thương Ngô Sơn, uy năng, thậm chí ngay cả hộ sơn đại trận đều không thể ngăn trở. Chỉ có đi chỗ xa hơn. Khương Đạo Huyền có chút đưa tay, xé rách hư không, trực tiếp vượt qua vô tận lộ đồ, xuất hiện tại đông vực biên giới một mảnh hoàng vu chi địa. Nơi này địa mạch khô kiệt, thiên địa yên lặng. Bốn phía đều là đá lởm chởm núi đá cùng tĩnh mịch khí tức, chính thích hợp độ kiếp. Khương Đạo Huyền thở sâu, ngước đầu nhìn lên chân trời. Chỉ gặp tầng mây cuộn cuộn, trong chốc lát hóa thành đen như mực kiếp vân, nặng nề như núi, ép tới thiên địa rung động. Tới đi. Khương Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, nội tâm cũng đã dâng lên ngập trời chiến ý oanh, kiếp vân trong đạo thứ nhất lôi đỉnh đánh xuống. Kiếm màu tím sẫm lôi quang như cự long gào thét, mang theo khai thiên tích địa lực lượng hủy diệt, bay thẳng mà xuống. Khương Đạo Huyền ánh mắt ngưng lại, thân hình lù lù bất động, đấm ra một quyền. Quyền thế như rồng, cùng lôi đỉnh chính diện chạm vào nhau. Trong nháy mắt, lôi quang tứ tán, tiếng vang chấn thiên, điện mang như lao, đem đại địa cắt chém thành mảnh vỡ. Bụi đất tung bay, cháy bỏng khí tức tràn ngập. Khương Đạo Huyền đứng tại lôi điện bên trong, đã lui nửa bước, quanh thân hình thành bình chướng đem tất cả dư ba đều ngăn lại. Mà lúc này, thiên kiếp không có ngừng. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp giáng lâm, mỗi một đạo đều đủ để hủy diệt sơn hà. Nhất là đông vực quy tắc tính đặc thù, càng là khiến lôi kiếp uy năng tăng cường mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Tuy là thánh nhân vương kiếp, nhưng chân chính uy năng không thua kém một chút nào đại thánh cướp. Giờ khắc này, bóng tối bao trùm tứ phương, giữa thiên địa tràn ngập tận thế kinh khủng cảnh tượng. Lôi đỉnh theo nhau mà tới, xé rách sơn phong. Mặt đất rung động kịch liệt, núi đá hóa thành bụi bặm, hố sâu to lớn không ngừng hiện hiện. Không gian vặn mèo, vỡ vụn, lôi quang sen lẫn thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực, tựa như địa ngục. Nơi xa, đi ngang qua tu sĩ cảm giác được cỗ này kinh khủng uy áp, nhao nhao ngừng chân, mắt lộ ra hãi nhiên. Đây là người nào? Bực này lôi kiếp chi uy, há lại chỉ có từng đó là thánh nhân kiếp? Một người tu sĩ tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Kiếp vân lăn lộn ở giữa, mỗi một đạo lôi đỉnh đều như hỗn độn sơ khai kinh khủng, làm cho người tê cả da đầu. Hắn giam tại đông vực độ kiếp. Đây chính là thiên địa quy tắc hạn chế chi địa, thánh kiếp uy năng đều sẽ bị gấp bội phóng đại, người bình thường nào dám tùy tiện mạo hiểm. Người này là đang tìm cái chết a. Một người tu sĩ khác nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hàn ý lan tràn. Trong đám người, có đến từ trung vực thánh địa tu sĩ, ánh mắt rung động, ngự khí run rẩy, uy thế cỡ này, sợ là ngay cả ta gia lão tổ năm đó độ kiếp đều kém không ít. Đạo hữu nói cực phải, kiếp nạn này như thế, sợ là áp đạo thánh nhân vương phía trên, chỉ có truyền thuyết kia bên trong đại thánh có thể chống lại. Chẳng lẽ, người này chỗ độ chính là đại thánh cướp? Không có khả năng. Tại thiên địa quy tắc phong tỏa dưới, có ai có thể bước vào cảnh giới như thế? Trừ phi là như là nhân hoàng chi nữ như vậy tổng thần nguyên bên trong phá phong viễn cổ cường giả. Nếu thật là như vậy, người này có thể có như thế tu vi, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc, vị tiền bối này thiếu chút tính nhẫn lại, nếu là đợi thêm mấy năm, đợi năm vực bình chướng tán đi, độ kiếp còn có một chút hy vọng sống, bây giờ tại quy tắc hạn chế phía dưới, sợ là thập tử vô sinh. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đám người thần sắc khác nhau, nhưng không một người cho rằng độ kiếp người có thể còn sống. Nhưng mà, kia trong lôi kiếp cơ thể và đầu góc ảnh lại phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Chỉ gặp Khương Đạo Huyền đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, song quyền nên kích lôi đỉnh, thân hình như chiến thần. Hắn da thịt cháy đen, linh lực sôi trào ở giữa, vết thương cấp tốc khép lại, hóa thành bóng mắt quang mang. Hắn không có lùi bước, ngược lại vượt khó tiến lên, mỗi một quyền đánh ra đều dùng chuyển hư không. Không gian vỡ vụt, lôi quang lấp lánh. Khí tức của hắn càng phát ra cường thịnh, phản phất tại hủy diệt bên trong thăng hoa. Lại đến. Khương Đạo Huyền thét dài, âm thanh rung thiên địa. Toàn thân hắn quang mang đại thịnh, giống như một vòng liệt nhật, đem lôi đỉnh đều dẫn tới. Kiếp vân điên cuồng phun trào, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn lôi long, gầm thét đập xuống. Thiên địa một cái chớp mắt yên tĩnh, chỉ còn hủy diệt lôi quang cùng long âm. Khương Đạo Huyền ngưng mắt, khí tức tăng lên điên cuồng. Hắn huy quyền lên kích, quyền phong lay trời, cùng lôi long chính diện giao kích. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt, quang mang thôn phệ hết thảy. Đất rung núi chuyển, trăm dặm sông núi hóa thành bụi bặm, dư ba chấn nhiếp thiên cung. Đợi quang mang tán đi, Khương Đạo Huyền vẫn đứng vững không ngã. Toàn thân hắn tràn đầy vết thương, nhưng khí tức càng thâm thúy hơn. Thánh nhân vương đã thành. Lúc này, thánh kiếp tối lui, lôi vân tiêu tán, thiên địa yên tĩnh như cũ. Xa xa tu sĩ đều hãi nhiên. Bọn hắn ý thức được, người trước mắt đã thành công độ kiếp, lại cướp uy chi khủng bố, có thể xưng 300 vạn năm qua số 1. Tê hắn lại thật có thể vượt qua bực này thiên kiếp. Người này như xuất thế, năm vực cách cục chắc chắn bị lần nữa phá vỡ. Đám người nghẹn nào nói nhỏ, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Rất nhanh, bọn hắn kịp phản ứng, vội vàng thi triển thân pháp, hướng phía tông môn phương hướng bay đi, cấp thiết muốn đem tin tức này truyền về. Dù sao dạng này một vị không rõ lai lịch cường giả khủng bố đột nhiên hiện thân, tại không biết là địch hay bạn tình huống dưới, đối với toàn bộ trung vực tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cảnh giác đại sự. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy vị tu sĩ sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được tản mát ra một sợi thần thức, nhìn trộm Khương Đạo Huyền chân dung. Nhưng mà, vừa mới tới gần, liền bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng pháp tắc bao phủ. Kia là khi độ kiếp lưu lại pháp tắc dư uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, tiếng rên rỉ vang lên, mấy người thất khiếu chảy máu, thân hình như diều đứt dây bay rất ra ngoài, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt, thân tử đạo tiêu. Còn lại tu sĩ thấy thế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám tiếp tục vọng động mảy may. Cái này, pháp tắc dư uy đáng sợ như vậy? Một lớn tuổi tu sĩ run giọng nói nhỏ, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tới gần cũng không thể, nói gì nhìn trộm. Vẫn là đi đi, miễn cho rước họa vào thân. Chương 822, tỉnh mộng đi qua, đám người nhao nhao gật đầu, vẻ kinh hãi hiển thị rõ. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đứng yên giữa thiên địa, tựa hồ hồn nhiên không hay ngoại giới động tĩnh. Hắn chậm rãi thu liễm tự thân khí tức, phản phất lúc trước thánh kiếp chỉ là một trận ảo mộng. Hôm nay một độ, mặc dù thành thánh nhân vương, nhưng con đường từ từ, cần tiếp tục ma luyện. Khương Đạo Huyền thấp giọng tự nói, chợt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đất hoang, cùng vô số lòng vẫn còn sợ hãi tu sĩ. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền trở lại Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh bên trong, linh khí lượn lờ, cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi điều chỉnh tâm thần. Tiếp xuống, là thời điểm dòm ngó bí mật của quá khứ. Khương Đạo Huyền có chút túi đầu, trong lòng bàn tay hiện ra một vòng ánh sáng màu vàng nóng, chính là mộng hồi phủ. Nhìn chăm chú một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng bóp nát mộng hồi phủ. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn bao phủ, phản phất bàn tay vô hình đem hắn ý thức túm nhập cái nào đó không biết không gian. Trung quanh cảnh tượng cấp tốc và mèo, xoay tròn. Ý thức dần dần mơ hồ. Bên hai quanh quần mơ hồ không rõ nỉ non âm thanh, phản phất đến từ thời gian chỗ sâu. Khương Đạo Huyền chậm rãi hai mắt nhắm lại mặc cho ý thức chìm vào vực sâu. Trong chốc lát, hắn phản phất xuyên qua vô số thời gian tiết điểm, ý thức tại quang ảnh bên trong trôi nổi. Mộng cảnh quy tắc đang không ngừng tác dụng với hắn, bóc ra ngoại vật, vẹn vẹn lưu bản thể thiên phú cùng thể chất. Sau đó, thời gian phản phất bị vô tận kéo dài, hoặc một cái chớp mắt, hoặc ngàn năm. Dần dần, ý thức của hắn ổn định, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Một mảnh cổ lão thiên địa hiện hiện. Núi xanh nguy nga, mây mù vần quanh. Linh khí nồng đậm như biển, tinh khiết làm cho người khác tâm thần thanh thản, cùng hiện thế thiên địa hoàn toàn khác biệt. Khương Đạo Huyền chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như dao. Làm sơ cảm giác, liền phát hiện thương nô lệnh cùng hệ thống không gian đều biến mất. Cái này hiển nhiên là mộng hồi phù quy tắc đưa đến. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, tu vi, thiên phú, thậm chí là tướng mạo, đều cùng bản thể không khác. Đã là tỉnh mộng lịch sử, thời gian này tiết điểm. Khương Đạo Huyền ánh mắt lấp lóe. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, bên trong vùng thế giới này tồn tại rất cường đại khí tức. Nơi này, cứ có thể là cái nào đó thịnh thế tiết điểm. Có lẽ là nhân hoàng thời kỳ, thậm chí sớm hơn. Tạm thời phỏng đoán một phen thử nhìn một chút. Khương Đạo Huyền vô ý thức vận chuyển vận mệnh chi đạo, thôi diễn trước mắt vị trí niên đại. Nhưng mà, suy nghĩ khẽ động, liền cảm giác một mảnh mờ mịt. Nguyên bản mọi việc đều thuận lợi vận mệnh chi đạo tại lúc này dường như hồ mất hiệu lực. Tất cả vận mệnh tin tức như bao phủ tại sâu nặng trong sương ngủ, không cách nào nhìn trộm mảy may. Khương Đạo Huyền cau mày, trong lòng sinh ra mấy phần ngoài ý muốn. Quy tắc của nơi này xa so với trong tưởng tượng phức tạp, ngay cả vận mệnh cảm giác đều bị ngăn cách. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm than, đã không cách nào thông qua thôi diễn biết được thời gian tiết điểm, hắn dứt khoát không còn cơ cầu. Xem ra chỉ có thể từ nơi này tìm kiếm đáp án. Hắn nhìn về phía phương xa, chợt dưới chân một điểm, thân ảnh hóa thành lưu quang, biến mất tại núi xanh mây mù ở giữa. Khương Đạo Huyền một đường đi nhanh. Sau đó không lâu, hắn đi vào một mảnh bát ngát phía trên không dãy núi. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, xen lẫn gầm thét cùng chửi mắng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thuận thế nhìn lại. Chỉ gặp ở phía xa, một vị đầy bụi đất áo bào xám thanh niên, đang ngồi ở một đầu to lớn màu lam quái ngư trên thân hối hạ phi hành. Sau người, đuổi sát ba đạo tản ra thánh nhân vương uy áp thân ảnh. Người cầm đầu chính là thánh nhân vương tam trọng, còn lại hai vị đều là thánh nhân vương nhất trọng. Vương Dật Vân, giao ra bí cảnh chi địa, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Trong đó một tên thánh nhân vương gầm thét, tiếng như lôi đỉnh, sát ý nồng đậm. Thả ta một con đường sống. Được xưng là Vương Dật Vân thanh niên cười nhạo một tiếng, xoay đầu lại, một bên phi hành một bên cất giọng rêu cợt nói, đường đường thánh nhân vương, lại như cái thuốc cao da chó, đuổi theo ta một cái nho nhỏ thánh nhân cảnh lâu như vậy, ta nói các ngươi có mệnh hay không à? Còn muốn bí cảnh chi địa? Nằm mơ đi thôi, mặt dày mày dạn ra hỏa. Ba người nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, lửa giận tuôn ra. Một người khác nghiến răng nghiến lợi, cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay nhất định chém ngươi nơi này. Vương Dật Vân không những không biến mất, ngược lại tiếp tục khiêu khích, ba cái lao giả, một cái so một cái xấu, đuổi ta lâu như vậy, ngay cả ta một sợi tóc đều không đụng tới, chẳng lẽ trên con đường tu hành luyện vế đi, không bằng đi về nhà chồng cho đi, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Lời nói này vừa ra, ba người trong nháy mắt bị tức đến giận sôi lên, sắc ý như nước thủy triều, quanh thân lực lượng pháp tắc cầm vàng bộc phát, thề phải đem Vương Dật Vân chém giết. Hậu phương bầu trời rung động, kinh khủng thần thông chút xuống, hóa thành cuồng bạo lôi đình phong bạo. Màu lam quái ngư toàn lực né tránh, mặc dù cực kỳ phí sức, vẫn lấy tốc độ kinh người tránh thoát chí mạng công kích. Nó thấp giọng thở dài, chủ nhân, cầu ngài ngậm miệng đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thật sẽ chết ta. Nó mặc dù có được thánh nhân cảnh cựu trọng tu vi, nhưng đối mặt ba tôn thánh nhân vương, lại bất lực, áp lực như núi. Vương Dật Vân nghe vậy, hơi có vẻ chột dạ rụt cổ một cái, nhưng lập tức cất giọng cười nói, sợ cái gì? Có ta ở đây, ba vị thánh nhân vương cũng không làm gì được chúng ta. Màu lam quái ngư thở dài một tiếng, ám đạo chính mình lúc trước làm sao lại nhận loại này chủ tử. Dưới mắt, Vương Dật Vân tu vi bất quá chỉ là thánh nhân cảnh lục trọng, lại dám đối mặt ba vị thánh nhân vương, cái này không chỉ có là cuồng vọng, càng là không hợp thói thường đến cực điểm. Nhưng mà, đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nó chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy như điên. Lúc này, ba vị thánh nhân vương lại lần nữa bộc phát thế công. Hư không rung động, lôi minh cuồn cuộn, kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương, thẳng bức Vương Dật Vân mà đi. Vương Dật Vân cùng màu lam quái ngư mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng như cũng ương ngạnh né tránh, trong miệng khiêu khích không ngừng. Liền chút bản lĩnh này, luyện thêm mấy ngàn năm đi. Vương Dật Vân miệng mai âm thanh không ngừng, thanh âm chói tai, phản phất chuyên môn vì chọc giận đối thủ mà sinh. Ba vị thánh nhân vương tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, thế phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nơi xa, Khương Đạo Huyền lặng lặng quan sát, nhíu mày. Vương Dật Vân, còn có con kia tọa kỵ, hẳn là hắn. Căn cứ tình huống trước mắt, hắn rất nhanh liền suy đoán ra chính mình sở tại thời đại, chính là 3 triệu năm trước nhân hoàng thời kỳ. Mà tên này chật vật không chịu nổi thanh niên, chính là nhân hoàng thời kỳ mạnh nhất luyện đan sư, đan thánh, Vương Dật Vân. Bất quá xem ra, hiện tại Vương Dật Vân còn chưa từng đạt tới đỉnh phong, chỉ có thánh nhân cảnh lục trọng tu vi, đồng thời tại đan đạo bên trên, cũng chưa từng thành tựu đan thánh, cùng đỉnh phong thời kỳ đại thánh cảnh nhất trọng, đan thánh cảnh viên mãn khác rất xa. Về phần đầu này linh thú, nên chính là Bắc Huyền tiểu tử kia nói tới Lam Đỉnh, bây giờ cảnh giới còn tại thánh nhân cảnh cửu trọng, khoảng cách đỉnh phong thời kỳ thánh nhân vương cửu trọng còn kém rất nhiều. Khương Đạo Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mấy tháng trước, hắn từng nhận qua Khương Bắc Huyền tin tức, biết được đối phương khế ước Lam Đỉnh, cũng từ Vương Dật Vân lưu lại rất nhiều trong truyền thừa, đạt được đan đế truyền thừa. Sau thông qua Khương Tiện chi thủ, đem đan đế truyền thừa chuyển giao cho Khương Viêm. Đã có này nguồn gốc, ta ngược lại thật ra không thể khoanh tay đứng nhìn. Suy tư ở giữa, Khương Đạo Huyền thân hình khẽ động, như ánh chớp lướt qua trời cao. Chương 823, Thông Thiên đạo nhân. Mà lúc này, ba vị thánh nhân vương sát ý hóa thành thực chất, thần thông như mưa to gió lớn, hư không rung động, khí tức hủy diệt đập vào mặt. Lam Đình liều mạng né tránh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chủ nhân, lại không nghĩ biện pháp, chúng ta thật mất mạng. Tiếp tục chạy. Vương Dật Vân cắn răng chống đỡ, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, ngoài miệng lại không chút nào tha người, ba cái lao ra hỏa, còn muốn mặt không muốn mặt. Khi dễ ta một tên tiểu bối, cuồng vọng tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Cầm đầu thánh nhân vương gầm thét một tiếng, bắt đầu điều động càng nhiều lực lượng. Lam Đình thấy thế, lòng như cho nguội, gầm nhẹ nói, chủ nhân, chúng ta lần này thật muốn xong. Vương Dật Vân trong mắt lóe lên một tia u ám. Hắn ý thức được, lần này chỉ sợ khó thoát một kiếp. Nhưng mà, ngay tại kia thần thông sắp rơi xuống thời khắc, thiên địa bỗng nhiên đứng im. Một cỗ không thể địch nổi uy áp giáng lâm, khiến ba vị thánh nhân vương công kích trong nháy mắt đình trệ. Trong không khí có quang hoa lấp lóe, giống như vượt qua vô tận hư không mà đến, mang theo mênh mông vô biên khí thế. Là ai? Ba người chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bạch bào nam tử trống rông xuất hiện, khí tức thâm trầm như biển, phản phất không thể vượt qua cao phong. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua chiến trường, lạnh nhạt đưa tay, trong hư không ba đạo kinh thiên thần thông trong nháy mắt băng liệt, hóa thành đầy trời linh quang, tiêu tán vô hình. Cái này, làm sao có thể? Ba người sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn chằm chằm tên này đột nhiên xuất hiện cường giả. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Người này, ta bảo đảm. Khương Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh, uy nghiêm nhưng không để hoài nghi. Hắn chậm rãi đạp không mà đến, dưới chân mỗi một bước đều để thiên địa rung động. Vương Dật Vân trừng lớn mắt, lập tức khẽ miệng dương lên, cười to nói, các ngươi xong đời. Các hạ là ai? Cầm đầu thánh nhân Vương Cố giả bộ trấn định, trong giọng nói mang theo khó nén bối rối. Khương Đạo Huyền không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, thiên địa chi lực tựa như thủy triều phun trào, một luồng áp lực vô hình khoảnh khắc giáng lâm, ép tới ba người hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn trong lòng biết không địch lại, nhưng vẫn không cam tâm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chần chờ thời khắc, Khương Đạo Huyền đã xuất thủ. Bá, đầu ngón tay tùy ý ngưng tụ ra một đạo sáng chói kiếm khí, lăng lệ vô song, xé rách hư không, thẳng đến ba người mà đi. Kiếm khí này như có linh tính, trong chớp mắt xuyên thấu hộ thể thần quang, trực kích bọn hắn yếu hại. Rút lui. Ba người mặt lộ vẻ sợ hãi, cấp tốc kết trận phòng ngự. Nhưng mà, kiếm khí kia thế như trẻ tre, thổi khô là hủ. Ba người kêu thảm rút lui, khí tức bề ngoài, chật vật không chịu nổi. Lan. Khương Đạo Huyền chỉ phun ra một chữ, phản phất mang theo thiên địa chi uy. Lúc này, ba người không dám nhiều lời, chật vật bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, Lam Đình nặng nề mà thở dài một hơi, cuối cùng còn sống. Vương Dật Vân vỗ ngực một cái, trong lòng chưa tỉnh hồn. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục nguyên bản biểu lộ, áp sát tới. Vị tiền bối này, đa tạ cứu giúp. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Khương Đạo Huyền nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể xưng ta vì Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên đạo nhân. Vương Dật Vân thấp giọng lặp lại, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Bên trên thông với thiên, thông thiên chỉ địa. Đạo này hào quả nhiên là lấy được bá đạo đến cực điểm. Bất quá, kết hợp đối phương vừa rồi tiện tay bức lui ba vị thánh nhân vương thủ đoạn, lại cảm thấy danh hào này lấy được không có gì thích hợp bằng. Cùng lúc đó, Lam Đình toàn thân khẽ run. Lam linh thú, cảm giác của nó xa so với nhân tộc nhạy cảm. Cứ việc Khương Đạo Huyền chưa từng nhìn nhiều nó một chút, loại kia vô hình uy áp lại làm nó như núi áp đỉnh, không thể động đậy. Ở trong mắt nó, trước đó kia ba vị thánh nhân vương, nhiều nhất xem như dòng suối nhỏ. Nhưng trước mắt vị này thần bí thông thiên đạo nhân, lại mênh mông như biển. Cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Cái này khiến Lam Đình ý thức được, người trước mắt có thể là một tôn đại thánh cảnh giới đáng sợ cường giả. Vương Dật Vân phát giác được Lam Đình dị dạng, trong lòng càng thêm cẩn thận. Nhưng mặt ngoài, y nguyên duy trì ý cười, cung kính đứng ở một bên. Hắn biết rõ, đối mặt dạng này cường giả, không thể có nửa điểm lãnh đạm, cũng không thể tùy tiện tìm hiểu đối phương lai lịch. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Vương Dật Vân lần nữa hành lễ, trong mắt lộ ra kính sợ, không biết tiền bối kế tiếp là có phải có những an bài khác. Nếu có phân phó, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Khương Đạo Huyền liếc qua, nhàn nhạt nói ra, phân phó không có, ngược lại là ngươi vừa rồi, là như thế nào trêu chọc phải ba người kia. Thoại âm rơi xuống, Vương Dật Vân trong lòng căng thẳng. Hắn có chút lo lắng đối phương sẽ đối với trong tay mình bí cảnh chi thiệp sinh ra lòng mơ ước. Dù sao lấy trước mắt vị này thực lực, như thật có ý cấm đoạt, mình căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng dãy dụ một lát sau, hắn vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Tiền bối, chuyện là như thế này, mấy ngày trước, ta từng tại Nam vực tham gia một trận đấu giá hội. Mà tại kia đấu giá hội bên trên, ta phát hiện một viên cổ quái chìa khóa. Bởi vì cái kia phòng đấu giá chỗ vắng vẻ, không người biết hàng, không biết vật này ẩn chứa một tòa viễn cổ bí cảnh tọa độ, mà tại dựa theo chỉ dẫn đến nên bí cảnh về sau, còn có thể lợi dụng vật này mở ra bí cảnh đại môn, mới có thể tùy ý đánh ra. Vạn bối cũng là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, mới hiểu tác dụng, liền dốc hết tất cả đem vô xuống. Nói đến đây, giữa lông mày cười khổ hiện hiện, hiển nhiên vận mệnh cũng không như ý Khương Đạo Huyền có chút nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, ra hiệu hắn tiếp tục. Vương Dật Vân thở dài, chỉ tiếc, hảo vận không dài. Ta vừa rời đi phòng đấu giá, liền bị ba người này để mắt tới. Về sau, ba người này liền đối với ta theo đuổi không bỏ, một đường từ Nam vực đuổi tới Đông vực, mấy lần đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, thẳng đến lần này, may mắn được tiền bối tương trợ, phương biến nguy thành an. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe, thần sắc bình tĩnh như nước. Mở ra một tòa viễn cổ bí cảnh chìa khóa. Hắn chợt nhớ tới, Khương Bác Huyền từng nói qua, cái này Vương Dật Vân từng ngoài ý muốn từng thu được một viên bí cảnh chi địa. Về sau, chính là bằng vào vật này, mở ra Huyền Linh Đan Đế lưu lại bí cảnh, trở thành người thừa kế. Cũng chính là dựa vào từ bí cảnh bên trong lấy được truyền thừa, mới có thể nhất phi trùng thiên, cho đến trở thành nhân hoàng thời kỳ mạnh nhất luyện đan sư. Xem ra, đây chính là viên kia chìa khóa. Khương Đạo Huyền hơi suy nghĩ, âm thầm xác nhận thời gian tuyến không sai. Lúc này, Vương Dật Vân phát giác được ánh mắt của đối phương biến ảo, trong lòng bất an. Hắn lo lắng bí cảnh chi thiệt sẽ dẫn tới càng ma túy hơn thiện, vội vàng thử thăm dò mở miệng, tiền bối. Khương Đạo Huyền lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng. Tựa hồ là nhìn ra đối phương lo lắng, thuận miệng nói ra, bí cảnh chi thiệt sự tình, cùng ngươi duyên phận có quan hệ, ta cũng không hứng thú. Vương Dật Vân nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Nguyên bản dẫn theo tâm rốt cục buông xuống. Hắn vội vàng ôm quyền nói, tiền bối cao thượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nói khẽ, những này tạm thời không để cập tới, bây giờ thế cục như thế nào? Ta hồi lâu chưa từng hiện thế, đối với ngoại giới tình huống còn có chút lạnh nhạt. Vương Dật Vân giật mình, lập tức minh bạch mấy phần. Chắc hẳn Thông Thiên tiền bối chính là kia ẩn thế nhiều năm lão quái vật một trong. Dù sao rất nhiều cường giả vừa bế quan chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm, đối thuế nguyệt cảm giác rất mơ hồ. Chương 824, con đường phía trước từ mình, vạn pháp đều có thể phá. Thế là, hắn một bên hồi ức, một bên đem những năm này sự kiện lớn nói ra. Rất nhanh, liền nói đến nhân hoàng trên thân. Từ khi nhân hoàng nhất thống Nam vực, thành lập cơ thị hoàng triều, Nam vực hỗn loạn rốt cục lắng lại, sau đó, các vực đồng tâm, đều lấy khu trục dị vực chi ma làm nhiệm vụ của mình. Mà bây giờ, chính là nhân hoàng lịch 95 năm, dị vực đại quân tiến công càng thêm tấp nập. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe, trong lòng dần dần sáng tỏ. Nhân hoàng lịch 95 năm, chính là nhân hoàng thời đại cường thịnh thời điểm, đồng thời cũng là dị vực ma tộc điên cuồng nhất lúc. Mà tại khoảng thời gian này, thân là nhân hoàng chi nữ Cơ Minh không vừa mới đột phá đại thánh cảnh, lại gặp phải mai phục, hư hư thực thực bị một tôn chuẩn đế cấp ma tộc trọng thương. Về sau, vì bảo đảm tính mệnh, không thể không bị phong nhập thần nguyên chờ đợi nhân hoàng đột phá đại đế về sau, lại đem giải thích phong trị liệu, nhưng mà, cái này nhất đẳng đợi, chính là 300 vạn năm, đã từng huy hoàng không thôi cơ thị hoàng triều sớm đã hủy diệt, liền ngay cả nhân hoàng từ lâu vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử. Khương Đạo Huyền suy tư, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới một đầu mấu chốt tin tức. Mà tại 3 năm sau, tức nhân hoàng lịch 98 năm, đem bộ phát trận chiến cuối cùng. Cuối cùng, lấy năm vực một phương thắng thảm làm đại giá, triệt để đuổi dị vực đại quân, khiến thế gian trở lại hòa bình. Thẳng đến 5 năm sau, tức nhân hoàng lịch 103 năm, nhân hoàng đột nhiên mệnh vẫn, cơ thị hoàng triều hủy diệt, từ đây mở ra chư hầu tự lập, năm vực hôn chiến trăm vạn năm hắc ám huyết tinh sử. Khương Đạo Huyền ánh mắt có chút chớp động, nội tâm nhấc lên một chút gợn sóng. Từ lịch sử người đứng xem, hóa thành lịch sử kinh nghiệm bản thân người. Loại chuyển biến này mang tới xung kích, làm hắn cảm thấy một tia kỳ diệu cảm giác. Nói cách khác, khoảng cách nhân hoàng bỏ mình, còn có thời gian 8 năm. Mà 3 năm sau, chính là cùng dị vực đại quyết chiến. Khương Đạo Huyền suy nghĩ phun trào, ánh mắt thâm thúy. Hắn vừa ý thức được thời đại này sắp phát sinh hết thảy, liền tại trong cõi u minh cảm thấy một cỗ không hiểu báo hiệu xông lên đầu, hắn dừng lại tại mảnh này mộng cảnh thế giới thời gian, chỉ sợ tại 3 năm tà hữu. Quả là thế sao? Khương Đạo Huyền có chút nheo cặp mắt lại. Hắn suy đoán, mình rời đi thời gian, rất có thể sẽ cùng đại quyết chiến kết thúc đồng bộ. Nói cách khác, tại 3 năm sau, cùng dị vực cuối cùng chi chiến kết thúc lúc, mình liền sẽ được đưa về thế giới hiện thực. Thôi được, 3 năm. Tuy nói thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Huống chi, dù cho mộng cảnh quy tắc hạn chế, không cách nào đem tu vi mang về hiện thực, nhưng tu hành kinh nghiệm cùng đối pháp tắc cảm ngộ, lại như cũ có thể bảo lưu lại đến, trở thành lực lượng của ta. Hắn nắm đấm chậm rãi nắm chặt, thể nội thánh lực phun trào. Như là đã bước vào đoạn lịch sử này, hắn liền tuyệt sẽ không chỉ là một người đứng xem. Lúc này mỗi một phút mỗi một giây, đều là ma luyện tự thân cơ hội tốt. Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân Vương Giật Vân. Người này mặc dù nói nhiều, lại tại tương lai thành tựu đan thánh, ảnh hưởng sâu xa. Có lẽ, 3 năm này trong lịch trình, bọn hắn sẽ có càng nhiều gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói hơi có vẻ tùy ý, ngươi có biết trong khoảng thời gian này, dị vực động tĩnh như thế nào? Vương Giật Vân hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thông thiên tiền bối có chỗ không biết, gần mấy tháng đến, dị vực đại quân động tác liên tiếp, các đại thành trì chiến hỏa không ngừng. Nhất là tại biên cảnh khu vực, càng là thảm liệt phi thường. Dị vực điều động tiểu bộ đội nhiều lần thăm dò, chúng ta quân coi giữ đau khổ chèo chống, tình huống không thể lạc quan. Khương Đạo Huyền nghe vậy, nhíu mày. Dị vực tập ngập động tác, rõ ràng là vì 3 năm sau đại quyết chiến làm chuẩn bị. Suy tư một lát, hắn thản nhiên nói, nếu như thế, ngươi tạm thời đi theo ta đi, có lẽ có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Vương Dật Vân nghe vậy sửng sở, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối dịu dắt. Vạn bối nhất định thể sống chết đi theo. Khương Đạo Huyền gật đầu, ánh mắt lại lần nữa trông về phía xa. Trong lòng của hắn đã có càng nhiều dự định. Trong 3 năm này, hắn sẽ hết sức thăm dò phiến đại địa này thế cục, cũng ma luyện tự thân. Thời gian 1 năm lặng yên trôi qua. Mới đầu, Vương Dật Vân vì mở ra bí cảnh, lại biết rõ trong đó nguy hiểm trùng điệp, liền cắn răng thỉnh cầu Khương Đạo Huyền che chở, cũng đưa ra bí cảnh bảo vật chia đôi ước định. Đối với cái này, Khương Đạo Huyền rất sảng khoái liền đáp ứng. Dù sao 3 năm sau chính là cùng dị vực trận chiến cuối cùng, hắn cũng cần mức độ lớn nhất mà tăng lên tự thân tu vi. Mà khi tiến vào bí cảnh về sau, hai người kinh lịch một loạt thí luyện cùng gian nguy. Vương Dật Vân nương tựa theo mình hơn người đang đạo thiên phú, một đường phá trận mà đi. Mà Khương Đạo Huyền chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể quét ngang tất cả cản đường dị thú cùng khôi lỗi thủ vệ. Cuối cùng, tại bí cảnh chỗ sâu, bọn hắn đạt được Huyền Linh Đan Đế truyền thừa, cùng đối phương lưu lại đại lượng chân quý đan dược. Rời đi bí cảnh về sau, Khương Đạo Huyền lợi dụng những đan dược này điên cuồng tu luyện. Chỉ là thời gian 1 năm, liền từ Thánh Nhân Vương nhất trọng tu tới Thánh Nhân Vương cửu trọng. Hắn giờ phút này, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể tay không đón đỡ Thánh giai pháp bảo cực phẩm binh kích. Cùng lúc đó, Vương Dật Vân thực lực cũng có phi tốc tăng lên. Ngoại trừ đột phá Thánh Nhân Vương nhất trọng, đan đạo tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, bước vào đan thánh cảnh sơ kỳ. Liền ngay cả Lam Đình cũng mượn nhờ từ bí cảnh bên trong lấy được bảo dược, đột phá tới Thánh Nhân Vương tam trọng. Một ngày này, Khương Đạo Huyền cùng Vương Dật Vân ngồi Lam Đình, ở trên không trung chậm rãi lướt qua, một đường mây mù lan lộn. Vương Dật Vân ngồi tại Lam Đình trên lưng, nhàn nhã đánh giá xung quanh. Đột nhiên, Khương Đạo Huyền lòng có cảm giác, ánh mắt chuyển hướng phía dưới rừng trúc. Kia phiến thúy trúc trong rừng, lộ ra một loại khí tức huyền ảo, phản phất tại cùng thiên địa cộng minh. Tiền bối, Vương Dật Vân phát giác được Khương Đạo Huyền dị dạng, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ gặp rừng trúc ở giữa, có một vị người mặc áo xanh nam tử trung niên. Hắn dựa lưng vào một tảng đá xanh, thần sắc đờ đẫn, trong hai mắt tràn đầy tang thương cùng suy tư. Khuôn mặt tái nhợt, giống như trải qua gian nan vất vả, quanh người khí tức gần mà không phát, lại khiến chung quanh thiên địa tựa hồ cũng theo hắn nhất cử nhất động mà lặng yên biến hóa. Vương Dật Vân lông mày nhảy một cái, chỉ là cùng nam tử mặc áo xanh kia lướt nhau, liền sinh lòng áp bách cảm giác, cơ hồ hô hấp trì trệ. Thật mạnh tu vi. Vương Dật Vân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, gặp cái sau thần sắc như thường, nhưng trong mắt nhiều một tia hứng thú. Khương Đạo Huyền thầm nghĩ trong lòng, văn đạo chi khí càng như thế nồng đậm. Chẳng lẽ là hắn? Không đợi Vương Dật Vân hỏi nhiều, hắn cũng đã dẫn đầu từ trên thân Lam Đỉnh phiêu nhiên rơi xuống, thân ảnh nhẹ như phù diệp. Hắn chậm rãi hướng thanh y nam tử đi đến. Nam tử kia lúc này còn tại tự nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất tại cùng thiên địa cộng minh, lại phản phất tại cùng mình đối thoại. Con đường phía trước mênh mông, thiên mệnh khó dò. Ta nên hạ như thế nào tử? Thanh y nam tử nhìn qua trúc ảnh chợt trợn, hai mắt vô thần. Dương trúc chi phong thổi qua, mang theo một chút ý lạnh, phản phất vì vị này ngồi một mình 50 năm văn sĩ bằng thêm mấy phần tích liêu. Khương Đạo Huyền đứng ngưỡng, lặng lặng nhìn xem hắn, trầm giọng mở miệng, lòng đầy nghi hoặc, cần gì phải hỏi trời. Con đường phía trước từ mình, vạn pháp đều có thể phá. Chương 825, lòng ngươi chứng trạng, lộ liền đã ở dưới chân. Thanh y nam tử hai mắt có chút sáng lên, lập tức quay đầu, đánh giá Khương Đạo Huyền. Một lát sau, hắn lộ ra một vòng cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, thân hình thẳng tắp như trúc, trong mắt đã có một tia thanh minh. Các hạ người nào? Thông Thiên đạo nhân. Khương Đạo Huyền lạnh nhạt đáp lại. Thanh y nam tử không có lập tức ngôn ngữ, mà là lần nữa nhìn Khương Đạo Huyền một chút. Ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy cùng sắc bén, phảng phất muốn xem thấu người trước mắt hết thảy. Nhưng một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, hình như có cảm khái. Đạo hữu chi danh, ngược lại là hiển thị rõ cùng nạo. Khương Đạo Huyền mỉm cười, ánh mắt đảo qua đối phương phía sau đá xanh cùng rừng trúc, bình tĩnh nói, ta vốn cho rằng thế gian nhiều võ đạo hưng thịnh, văn đạo yên lặng, không ngờ có thể gặp được ngươi Hàn Minh Tử. Lấy văn đạo chi lực, nhưng cảm giác thiên địa động, ngưng đạo khí, không phải phàm nhân có thể bằng. Các hạ nhận ra ta? Hàn Minh Tử sững sờ, lập tức cười khổ, văn đạo trong mắt thế nhân bất quá là tiểu đạo, ta lấy văn nhập đạo, ngược lại là liên tục gặp khinh thị, không biết các hạ vì sao mà đến. Khương Đạo Huyền cười nói, văn đạo không nhỏ đạo, đầu bút lông chỉ cũng có thể định cả khôn. Ngươi muốn bắt trước tiền nhân, bước vào văn thánh chi cảnh, lại bởi vì suy nghĩ trói buộc, trì trệ không tiến. Cái này dừng chúc 50 năm, đã khô tọa lại vì sao? Giờ khắc này, hắn đã là xác định thân phận của đối phương, chính là nhân hoàng thời kỳ văn đạo lãnh tụ, cũng là phụ tá nhân hoàng nhất thống năm vực thừa tướng, văn thánh, Hàn Minh Tử. Bất quá, so với trong lịch sử ghi lại đủ loại huy hoàng thành tựu, bây giờ đối phương, tựa hồ còn có chút mê mang, chưa từng lấy văn chứng đạo, thành tựu văn thánh. Mà trừ đó ra, nhất khiến Khương Đạo Huyền khắc sâu ấn tượng vẫn là nhà mình văn bối, Khương Huyền Cơ chi tử, Khương Dịch. Chính là 300 vạn năm qua, kế văn thánh Hàn Minh Tử về sau, vị thứ hai gây nên chư hiển tượng đá dị biến người. Lúc này, Hàn Minh mục nhỏ chỉ riêng khẽ run, túi đầu xuống, lâm vào trầm mặc. Khương Đạo Huyền nói khẽ, "Hàn huynh, ngươi tại sao khăng khăng lấy văn chứng đạo? Thế gian tu đạo ngàn ngàn vạn, làm gì đau khổ từ khốn trong đó?" Hàn Minh Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Lấy văn nhập đạo, khó nhập thánh. Thế nhân dùng vũ lực mở cương thổ, ta lại nguyện lấy nói, lấy bút, vì năm vực mở thái bình. Nhưng đại đạo 3000, văn đạo chi đồ gian nan trọng trọng, không phải sát phạt chi đạo, thường bị khinh thị cùng xem nhẹ." Ánh mắt của hắn như nước, phản phất xuyên thấu qua rừng trúc nhìn về phía chân trời xa xôi. "Nhưng ta không tin, ta coi là văn tự cũng có thể trị nước bình thiên hạ, giáo hóa vạn dân, định cả khôn, phủ lòng người. Thiên hạ chi tranh, không nên chỉ có đao binh cùng huyết hải, ta muốn chứng minh, văn đạo không thua võ đạo." Khương Đạo Huyền ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn trước mắt vị này thân hình thẳng tắp nam tử, hắn bỗng nhiên hơi xúc động. Thời đại này Hàn Minh Tử chưa đăng đỉnh, nhưng đã có mình kiên định tín niệm. "Ngươi có biết, vì sao thế nhân khinh thị văn đạo?" Khương Đạo Huyền thuận miệng nói. Hàn Minh Tử không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Lúc này, Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, "Bởi vì thế nhân tín ngưỡng cường giả, võ đạo một đường mang đến rung động, chính là thời khắc sinh tử vô tình quyết đấu. Mà văn đạo chi lực nhìn như vô dụng, kỳ thực càng khó hiện hiện. Ngươi lấy văn chỉ đạo, liền cần tiếp nhận so với hắn người càng sâu cô độc cùng mê mang." Hàn Minh Tử trầm mặc một lát, trong mắt quang mang chớp lên, "Ngươi nói không sai, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần ta kiên trì." Khương Đạo Huyền khép cười một tiếng, "Nếu như thế, ngươi vì sao chậm chạp không dám phóng ra một bước kia?" Hàn Minh mục nhỏ chỉ riêng ảm đạm xuống, "Bởi vì văn đạo chi lực không cách nào tại cùng dị vực đối kháng bên trong phát huy càng mạnh chiến lực. Bệ hạ nhất thống năm vực, bấp bên, ta như bước sai một bước, có lẽ tướng lệnh năm vực lâm vào càng sâu kiếp nạn. Huống chi, đường của ta là có hay không chính tồn tại, còn chưa có đáp án." Khương Đạo Huyền nghe vậy, đông nhiên cười một tiếng, ngữ khí trở nên nhu hòa, "Hàn huynh, ngươi sở cầu cũng không phải là hư vô. Ngươi như coi là văn đạo chi lực không cách nào đối kháng dị vực, liền ở đây từ khốn, không khỏi xem nhẹ mình, cũng xem nhẹ phiến thiên địa này." Hàn Minh Tử nhíu mày, phản phất có tiếp xúc động. Khương Đạo Huyền quay người nhìn về phía sâu trong rừng trúc, thanh âm như hồng trùng, "Văn đạo chi lực, trị thế chi thuật, chưa hẳn vẹn vẹn vì viết cùng ngôn tử. Người ta đều biết, thế gian vạn vật đều có nói, võ đạo chạm địch tại bên ngoài, văn đạo nhưng cũng có thể chế địch tại tâm. Ngươi lấy nói làm vũ khí, văn vì lưỡi lao, nhược tâm niệm kiên định, thiên địa vạn vật đều có thể vì ngươi sử dụng." Hàn Minh Tử trong lòng giật mình, thấp giọng tự nói, "Lấy nói làm vũ khí, lấy văn vì lưỡi lao." Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn xem Hàn Minh Tử, nói ra đối phương tại thành tựu văn thánh về sau, từng nói qua một câu, "Hàn huynh, văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, võ có thể mở cương mở đất thổ. Mà ngươi chi văn đạo, chính là vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh chi đạo. Ngươi tâm chứng trạng, văn thánh con đường liền đã ở dưới chân." Hàn Minh Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quan mang. Hắn nhìn chăm chú Khương Đạo Huyền, thật lâu không nói gì. Sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức dần dần hội tụ, thiên địa chi lực bắt đầu ở quanh thân ngưng tụ, mơ hồ lộ ra đại thánh chi thế. "Thông Thiên đạo bạn, đa tạ." Hàn Minh Tử làm một lễ thật sâu, trong giọng nói lộ ra cảm kích. Tiếp theo, khí tức tăng vọt. Dương trúc ở giữa, thiên địa đạo vận xen lẫn. Văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, võ có thể mở cương mở đất thổ. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Hàn Minh Tử thấp giọng nỉ non, thanh âm càng thêm kiên định. Quanh thân văn đạo khí tức cũng càng thêm cương đại, phản phất mỗi một câu ngôn ngữ đều ẩn chứa vô tận lực lượng, có thể xúc động thiên địa quy tắc. Rất nhanh, trong không khí tràn ngập hạo nhiên chính khí, cùng thiên địa giao hòa, hình thành một mảnh vô hình lĩnh vực, phản phất đem toàn bộ rừng trúc hóa thành một phương thánh cảnh. Ngay sau đó, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Trong cột ánh sáng vô số kim sắc văn tự như ẩn như hiện, mỗi một chữ đều mang vô cùng thâm thúy hàm ý, phản phất minh khắc giữa thiên địa đạo và lý. Văn tự tại trong cột ánh sáng lưu chuyển, hình thành vô tận văn khí vòng xoáy, tản ra uy áp mạnh mẽ. Oanh, cả phiến thiên địa vì đó chấn động. Bốn phía rừng trúc tại cỗ uy áp này hạ trong nháy mắt khô héo, hóa thành một mịt. Chỉ có Hàn Minh Tử đứng ở nguyên địa, thân hình bất động, tựa như trong trời đất. Cùng lúc đó, Nam vực các nơi, lịch đại văn thánh lưu lại tượng đá phát sinh dị tượng. Tượng đá đôi mắt bên trong chậm rãi tỏa ra ánh sáng, phản phất có vô tận uy nghiêm từ trong đó bốc lên. Nam vực mỗi một góc đều có tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, thần sắc rung động. Cái này, văn đạo chi lực ngút trời, hẳn là có người lấy văn đạo bước vào đại thánh chi cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, đã cách nhiều năm, rốt cục có người lại vào văn thánh chi cảnh. Văn đạo một mạch, không dứt. Vô số tu sĩ chấn kinh, thấp giọng nghị luận. Rất nhiều thánh nhân cảnh cường giả cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng sinh ra kính sợ cùng khâm phục. Lấy văn chứng đạo, bực này thành tựu, đặt ở ngàn vạn năm đến, cũng không nhiều gặp. Mà kể từ hôm nay, bọn hắn Nam vực sẽ có được một tôn văn thánh, cũng là thế gian duy nhất một tôn văn thánh. Chương 826, bình an vui sướng. Mà tại Nhân Hoàng trong điện, một vị người mặc kim sắc chiến giáp hùng vĩ nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chính là Nhân Hoàng, Cơ Thừa Thiên. Lúc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn về phía dị tượng chi nguyên. Đợi thấy rõ tình trạng, hắn không khỏi cười nói, "Hàn huynh, khổ tọa 50 năm, ngươi rốt cục đi ra con đường thuộc về mình. Ta Nam vực trận doanh, cũng lại thêm một tôn đỉnh tiêm chiến lực." Nói xong, ánh mắt không tự giác nhìn về phía cách đó không xa Khương Đạo Huyền. Nhìn qua cái kia đạo áo trắng thân ảnh, vốn đang không phải rất để ý, nhưng ở hơi cảm giác về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương tựa như là hỗn độn bản thân, che giấu tất cả dò xét. Thú vị, không nghĩ tới, cho đến ngày nay, ta Nam vực đại địa còn có thể lại xuất hiện như thế một tôn cường giả. Cơ Thừa Thiên cảm khái nói, chợt vì để bày tỏ tôn trọng, cũng không tăng lớn cảm giác lực độ, mà là cấp tốc thu hồi cảm giác. Vô luận như thế nào, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn tự nhiên hy vọng nhân tộc cường giả càng nhiều càng tốt. Về phần cái khác, hắn cũng không thèm để ý, mà lúc này, giữa thiên địa khí tức dần dần lắng lại. Hàn Minh Tử chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt phảng phất đựng đầy vũ trụ mênh mông. Hắn phóng ra một bước, dưới chân mặt đất vậy mà nổi lên một tầng kim sắc gợn sóng. Đó lấy, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, làm một lễ thật sâu, đa tạ đạo hữu, nếu không phải hôm nay lần này ngôn luận đề tình ta, chỉ sợ văn thánh khó thành. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi có thể tu thành văn thánh chi cảnh, đều bởi vì bản thân, hôm nay chi thành tựu, cùng ta có liên quan gì? Câu nói này cũng không giả. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương tích lũy đã sâu, khoảng cách văn thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Ngày hôm nay mượn dùng đối phương tương lai chi ngôn, đem nó điểm tỉnh, cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi, tăng nhanh quá trình này thôi. Hàn Minh Tử không tiếp tục nhiều lời, chỉ là lần nữa thi lễ một cái, trong mắt mang theo cảm kích. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ. Vương Dật Vân cùng Lam Đình chậm rãi hạ xuống. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ, nhìn về phía vừa mới đột phá tới văn thánh Hàn Minh Tử. Tại hạ tán tu Vương Dật Vân, gặp qua Hàn tiền bối. Vương Dật Vân mặt lộ vẻ kính nể. Thông qua vừa mới hai người đối thoại, hắn chính là có gốc, cũng nhận ra thân phận của đối phương. Lam Đình cũng đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất, hiển nhiên bị Hàn Minh Tử đột phá dị tượng rung động. Hàn Minh Tử mỉm cười, lắc đầu nói, không cần đa lễ. Lập tức ánh mắt lại chuyển hướng Khương Đạo Huyền, thần sắc trịnh trọng. Thông Thiên đạo bạn, lần này đắc đạo, nếu không phải đạo hữu chỉ điểm, ta chỉ sợ còn muốn khốn tại nơi đây hơn 10 năm. Hàn Minh Tử ngữ khí ôn hòa, mang theo một tia chân thành, bây giờ thời cuộc dung chuyển, dị vực nhìn chằm chằm, tình thế nguy hiểm sắp tới. Đúng lúc gặp Văn Đạo sơ thành, ta còn cần về Hoàng Đô một chuyến, gặp mặt bệ hạ, chuẩn bị chiến đấu tương lai, dám mời đạo hữu theo ta một nhóm, vì Nam vực tổn vong cùng bàn đại kế. Hắn có thể nhìn ra người trước mắt thực lực thâm bất khả chắc, tự nhiên không muốn bạch bạch buông tha bực này to lớn trợ lực. Khương Đạo Huyền khẽ mút cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, dị vực chi loạn, vốn là Nam vực đại kiếp, ta đã ở đây, cũng nguyện tận một phần sức mọn. Hàn Minh Tử nghe vậy, trong lòng rung lòng, trên mặt lộ ra ý cười. Có thể được đến bực này cường giả ủng hộ, chắc hẳn tại ngày sau đại chiến bên trong, Nam vực một phương cũng có thể giảm bớt không ít thương vong. Lúc này, Vương Dật Vân nhãn châu xoay động, ý cười đầy mặt bu lại, đã các tiền bối muốn đi Hoàng Đô, ta cũng muốn đồng hành. Nhân Hoàng Anh Tư vĩ ngạn, ta đã sớm muốn kiến thức một phen. Hắn dừng một chút, lại nghiêm trang nói bổ sung, mà lại nghe nói Hoàng Đô luyện đan thuật trình độ cực cao, hội tụ vô số đan đạo đại năng, đây chính là ngàn năm một thở học tập cơ hội, ta có thể nào bỏ lỡ. Hàn Minh Tử nhìn ra mấy người kia đều là cùng nhau, thật không có cự tuyệt, đã như vậy, liền cùng nhau tiến đến đi. Bây giờ, Hoàng Đô quảng nạp các phương hiện tại, đã có không ít đan thánh trình diện, ngươi nếu là có thể từ đó tăng lên tự thân đan đạo tạo nghệ, cũng coi như được một cọc chuyện may mắn. Vương Dật Vân đại hỉ, liên tục gật đầu, trong lòng đã tính toán như thế nào tại Hoàng Đô đại triển quyền cước. Mà Lam Đình cũng kích động vô vô cái đuôi, tựa hồ thật cao hứng có thể rời đi nơi đây. Cứ như vậy, một đoàn người chỉnh đốn một lát, chuẩn bị hướng trung vực Hoàng Đô lên đường. Sau đó không lâu, Lam Đình chở đám người ghé qua tại Liên Miên sông núi ở giữa. Gió phất qua thai bờ, mang đến một trận nhẹ nhõm khí tức. Khi thì bay lượn mà qua, khi thì tầng trời thấp xoay quanh, vung vẩy cái đuôi đảo qua ngọn cây, tung xuống từng mảnh diễm mưa. Vương Dật Vân cười khổ đưa tay che chắn, nhịn không được lắc đầu, "Lam Đình, ngươi cái tên này càng ngày càng đắc ý quên hình." Lam Đình vùng lên miệng nói, "Chủ nhân, trước đó chúng ta bị đuổi lâu như vậy, đều không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ thật vất vả có thể buông lỏng, không buông lỏng một chút rất đáng tiếc." Vương Dật Vân bất đắc dĩ cười thở dài, "Cũng đừng quá buông lỏng, ai biết lúc nào liền sẽ lại đụng tới phiền phức." Hàn Minh Tử nhìn xem hắn, trong mắt mỉm cười, "Xem ra, ngươi ngày bình thường cũng không phải là ta thấy như vậy vô ưu vô lự." Vương Dật Vân sững sốt một chút, chợt sắc mặt trầm xuống, "Hàn tiên sinh nói không sai. Suốt ngày cùng ma tộc đấu đến đấu đi, thực sự quá bị đè nén. Sơ ý một chút liền có thể mất mạng, có chút sai lầm liền có thể vĩnh viễn không cách nào gặp lại mặt trời." Hắn dừng một chút, cười khổ tiếp tục nói, "Bất quá, nói cho cùng, ta cũng không phải sẽ chỉ chạy trốn đồ hèn nhát." Lam Đình cũng đi theo phụ họa, mang theo tự hào nói bổ sung, "Chủ nhân chạy trốn là có kỹ xảo, không phải nhát gan, mà là vì mưu đến tốt hơn thế cục." Vương Dật Vân một bàn tay đập vào Lam Đình trên lưng, cười mắng, "Đừng cho ta bôi đen." Khương Đạo Huyền cùng Hàn Minh Tử nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Vương Dật Vân thở dài một hơi, nhìn về phương xa, kỳ thật, ta có một mục tiêu. Có lẽ theo người khác, quá mức xa xôi thậm chí không thực tế. Ta muốn trở thành thế gian mạnh nhất luyện đan sư, làm cho tất cả mọi người đều cần ta. Vô luận là sinh lão bệnh tử, vẫn là trên chiến trường sinh tử một đường, chỉ cần vua ta Dật Vân xuất thủ, liền có thể để sinh linh kéo dài một chút hy vọng sống. Hàn Minh Tử sau khi nghe xong, khẽ cười một tiếng, thanh âm ôn hòa nhưng không mất thâm ý, tốt chí hướng, như mỗi một vị luyện đan sư đều như ngươi như vậy chí hướng rộng lớn, thiên hạ làm sao sầu không thể hưng thịnh. Chỉ là, tâm hệ chúng sinh tuy tốt, luyện đan con đường cũng cần gian nan ma luyện, không phải một sớm một chiều chi công. Vương Dật Vân hơi sững sờ, chậm chăm chú gật đầu, Hàn tiên sinh dạy bảo có lý, ta tự nhiên khắc trong tâm khảm. Hàn Minh Tử cười cười, hắn hướng phương xa chân trời, thanh âm trầm thấp, ta chỗ cầu, ngược lại là càng đơn giản hơn. Như năm vực đại địa có thể người người như rồng, dị vực mạnh hơn, cũng không thể nào nhúng chạm. Khương Đạo Huyền có chút ghé mắt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức, Hàn huynh chí hướng mặc dù nhìn như đơn giản, lại khó như lên trời. Thiên hạ thái bình, người người như rồng, nói nghe thì dễ. Hàn Minh Tử than nhẹ, khó về khó, chung quy phải có người đi làm. Nếu ta văn đạo chi lực có thể ảnh hưởng thế nhân tâm trí, trị bình thiên hạ, liền tâm nguyện là đủ. Thông Thiên bạn, ngươi đây. Vương Dật Vân đột nhiên lại gần, mang theo vài phần danh mạnh ý cười, nháy nháy mắt, ngươi có được này thực lực, chẳng lẽ liền không có cái gì chí hướng nguyện vọng. Khương Đạo Huyền nghe vậy, khóe miệng có chút giơ lên, giống như cười mà không phải cười, chí hướng a. Ta cũng không có gì mục tiêu vĩ đại, nếu nói nguyện vọng, đại khái chỉ là muốn cho người nhà các bằng hữu bình an vui sướng, thế gian ít chút tranh đấu, nhiều chút an bình. Thanh âm hắn bình thản, giống như đang kể một kiện chuyện tầm thường, nhưng trong mắt lại hiện ra một vẻ ôn nhu ánh sáng. Chương 827, kế tiếp, giao cho ta. Theo Khương Đạo Huyền thanh âm rơi xuống, Vương Dật Vân khẽ giật mình, sau đó cười to, thông thiên tiền bối, thoải mái như vậy. Ngài nguyện vọng nhìn như đơn giản, lại so với chúng ta những này đầy cõi lòng hùng tâm người càng khó thực hiện. Lam Đình cũng không nhịn được xem vào, thanh âm trầm thấp, đúng vậy à, thế gian an bình, ít chút tranh đấu, nói nghe thì dễ, nhưng nếu thật sự có thể thực hiện, nên tươi đẹp đến mức nào? Hàn Minh Tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, mỗi người đều có mình mong đợi. Có người truy cầu sức mạnh vô thượng, có người khát vọng vạn thế chi danh, cũng có người chỉ muốn thủ hộ trong lòng một vòng ấm áp. Vô luận như thế nào, nếu có thể ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng, con đường tương lai liền chưa hẳn vô vọng. Khương Đạo Huyền ánh mắt sâu xa, nói khẽ, thế sự hỗn loạn, chung quy là lựa chọn của mình, tuy khó, cũng phải đi làm. Lời còn chưa dứt, Hàn Minh Tử thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về nơi xa. Đám người phát giác được dị dạng, nhao nhao dừng bước lại. Phương xa chân trời, khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ truyền đến binh qua giao minh cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vương Dật Vân tiếu dung ngưng kết, Lam Đình gầm nhẹ, toàn thân căng cứng. Hàn Minh Tử thần sắc nghiêm trọng, xem ra nhàn thoại tạm thời đến đây, phía trước có dị vực ma tộc làm loạn. Khương Đạo Huyền ánh mắt run lên, thanh âm lạnh lẽo, đi, cứu người. Nói xong, thân ảnh hóa thành lưu quang, bay thẳng phía trước. Hàn Minh Tử cùng Vương Dật Vân theo sát phía sau. Mấy người phi tốc đã tìm đến, khói đặc bao phủ cảnh tượng đập vào mi mắt. Đã từng phồn hoa thành trì giờ phút này hóa thành luyện ngục. Ánh lửa chiếu rọi, khói đen che trời, kiến trúc sụp đổ, đường đi tràn đầy xác chết cháy cùng đống ngói. Dị vực ma tộc như cuồng triều cuốn tới, tàn sát vô tình. Thủ thành các tu sĩ, từng cái mình đầy thương tích, cắn răng tử chiến. Bọn hắn biết rõ tự thân lực lượng có hạn, nhưng như cũ công kích tại tuyến đầu, vì thủ hộ phía sau quê hương cùng bạch tính. Lúc này, một tu sĩ trẻ tuổi ngã xuống, ngực bị ma tộc lợi chảo xé rách. Máu tươi dâng trào ở giữa, hắn vẫn nắm chặt trường kiếm, dùng hết sau cùng khí lực hướng địch nhân vung đi. Một màn này khiến chung quanh đồng bạn phẫn nộ gào thét. Bọn hắn cắn chặt răng, lấy huyết nhục chi khu ngăn trở ma tộc thế công, quyết ý cùng địch nhân đồng quy vô tận. Cuối con đường, bách tính rắc nhau đỡ đào vong. Một chút lớn tuổi người cùng thanh tráng niên thì nắm chặt vũ khí, liều mạng chống cự. Lão nhân run rẩy giơ lên trường mâu, đón ma tộc phong mang không có chút nào lùi bước. Mẫu thân che chở hài tử trốn ở tường đổ về sau, trong mắt đã có tuyệt vọng, cũng có bất khuất. Đang lúc thành trì sắp rơi vào lúc, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chấn thét lên, chấn. Thanh âm như kinh lôi, rung chuyển toàn bộ vạn suối thành. Hàn Minh Tử đứng lặng giữa không trung, văn đạo quang huy lở lở, trong tay vung ra một cái kim sắt chấn chữ. Kim quang như núi, trong nháy mắt chấn sát một tôn ma tộc thánh nhân vương, chấn nhiếp tứ phương. Dị vực đại quân xôn xao, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời. Một tôn đại thánh cảnh nhị trọng ma vương gầm thét, huy trưởng chụp về phía Hàn Minh Tử. Lực lượng hủy diệt lôi cuốn thiên địa, Hàn Minh Tử không sợ hãi chút nào, tay áo một quyển, văn đạo chi lực hóa thành trùng điệp bình chướng, nên tiếp ma trưởng, quang mang nổ tung. Là thưa tướng đại nhân. Thiên thành thành chủ, một vị cao tuổi chiến tướng, hai mắt lập tức ướt át, thanh âm kích động la lên, có thừa tướng đại nhân tại, vạn suối thành nhất định có thể giữ vững. Trước mắt chi này dị vực đại quân quá mức cường đại, cho dù là hắn có quốc vận gia trì, miễn cưỡng có được đại thánh chiến lực, cũng suýt nữa bỏ mình. Mà bây giờ, đồng dạng có thể điều động quốc vận chi lực Hàn Minh Tử hiện thân. Cho dù đối phương chỉ có thánh nhân vương cựu trọng tu vi, nhưng ở quốc vận gia trì dưới, chiến lực cũng tại đại thánh cấp. Có đối phương tại, lần này giữ vững vạn suối thành có hy vọng. Trong chốc lát, toàn thành si khí đại trấn. Thủ thành các tu sĩ giấy lên hy vọng, cắn răng lần nữa công kích, cùng ma tộc chém giết. Giữa không trung, càng nhiều ma tộc cường giả hiện thân, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, sát khí ngập trời. Hàn Minh Tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Trong tiếng giống giận dữ, hai tôn ma vương liên thủ công tới. Hàn Minh Tử khí hơi thở chấn động, trong tay văn đạo chi lực ngưng tụ thành thuẫn, đỡ được kinh thiên nhất kích. Quang mang cùng ma khí va chạm, thiên địa vì đó rung động. Mà lúc này, vì để cho Hàn Minh Tử phân tâm, từ đó lộ ra sơ hở. Một có được thánh nhân vương cựu trọng tu vi, lại chuyên tu phong hệ pháp tắc ma tướng cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua mà ra, thẳng bức dân chúng trong thành. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khó mà bắt giữ, trong không khí chỉ để lại lạnh lẽo sát ý ngăn lại hắn. Vạn Suối thành chủ một tiếng gào thét, ý đồ tụ tập còn sót lại lực lượng tiến đến ngăn cản. Nhưng hắn trên thân từng đống vết thương, động tác chậm chạp, trong chốc lát máu tươi lần nữa dâng trào, làm hắn bước chân dừng lại. Mắt thấy kia ma tộc tướng lĩnh sắp xông phá phòng tuyến, Vạn Suối thành chủ tâm chìm vào đáy cốc, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Chẳng lẽ, thật không cách nào giữ vững sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng ngay tại kia ma tộc tướng lĩnh cởi gần chuẩn bị tàn sát vô tội thời điểm, bá, một đạo hào quang sáng chói từ chân trời hạ xuống, như là tinh thần truy lạc, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Rất nhanh, quang mang hóa thành một mảnh hộ thuẫn, trong nháy mắt đem dân chúng một mực bảo hộ, trong đó bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể xuyên thấu mảy may. Làm sao có thể? Kia ma tộc tướng lĩnh sắc mặt đột biến, cảm nhận được một cỗ uy áp đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Hắn đông nhiên quay người, đối diện bên trên một đạo lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt. Chỉ gặp Khương Đạo Huyền sừng sững ở không trung, thân ảnh tựa như núi cao không thể dung chuyển. Màn sáng còn tại trong tay hắn lưu chuyển, tựa như ước vạn sao trời hội tụ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thanh âm như hàn băng. Dị vực chi địch, thận chu không xá. Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, một đạo sắc bén kiếm quang như lôi đỉnh chợt hiện, thẳng đến ma tộc tướng lĩnh. Kia ma tộc tướng lĩnh đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại như là châu chấu đa xe, bị quang mang trong nháy mắt xé rách, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán ở trong thiên địa. Một màn này khiến cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Dân chúng từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy rung động. Ngay sau đó, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Khương Đạo Huyền dập đầu gửi lời chào, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Vạn Suối thành chủ cũng hốc mắt ướt át, run giọng nói, đa tạ tiền bối tương trợ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Trung quanh các tu sĩ cũng cùng kêu lên hô to. Đối mặt trước mắt vị này ngăn cơn sóng dữ cường giả, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên vô hạn sùng kính. Khương Đạo Huyền lạnh nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua thành trì bên trong máy tính. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là dùng một sợi ánh mắt biểu đạt im ắng trấn an. Xa xa Hàn Minh Tử chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, may mắn thông thiên đạo bạn tại, nếu không kiện nạn này lấy vượt qua. Mà lúc này, hiện trường ma tộc còn không chịu từ bỏ ý đồ. Vừa mới bị diệt sát ma tộc tướng lĩnh, triệt để đã dẫn phát lửa giận của bọn họ. Trong khoảnh khắc, càng nhiều ma tộc vào tới, phô thiên cái địa, sát ý cuồn cuộn. Vạn Suối thành chủ cố nén vết thương trên người đau nhức, đang chuẩn bị lần nữa đầu nhập chiến trường. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cất bước trong nháy mắt, một con tay ấm áp đặt tại trên vai của hắn, ngăn trở động tác của hắn. "Tiếp xuống, giao cho ta." Khương Đạo Huyền thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vạn Suối thành chủ sững sốt một lát, chợt hốc mắt lần nữa ướt át, gật đầu lui ra. Chương 828, mưa gió nổi lên. Nhưng vào lúc này, dị vực ma tộc giống như thủy triều vào tới, khí tức đáng sợ, sát cơ chấn thiên. Khương Đạo Huyền nhưng từ cho không bức bách, chậm rãi tiến lên trước, hai ngón nhẹ nhàng khép lại, giống như không hề bận tâm nâng lên. Trong chốc lát, trung quanh thiên địa chi lực bắt đầu chấn động. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, đâm rách hư không. Đây là Sát Lục Kiếm Ý. Sau một khắc, kiếm ý như dòng lũ bộc phát, giống như thiên hà cuốn ngược, quét ngang hết thảy. Kiếm quang lướt qua, ma tộc đại quân như giấy mỏng bị xé nứt. Hai tôn đại thánh cảnh ma vương trong nháy mắt bị kiếm ý xuyên thủng, ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch, phảng phất ngay cả không khí đều đọng lại. Đám người nghẹn họng nhìn chân trối, chấn kinh tột đỉnh. Vô luận là bách tính vẫn là tu sĩ, thậm chí bao gồm Hàn Minh Tử ở bên trong, tất cả đều trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này, đây chính là thông thiên đạo bạn thực lực. Hàn Minh Tử tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hãi nhiên. Vốn cho là mình đã đối vị cường giả này có hiểu biết, nhưng giờ phút này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình suy đoán đúng là như thế nông cạn. Trong nháy mắt, diện sát quần ma, thậm chí còn bao quát hai tôn ma vương. Loại này thực lực khủng bố biểu hiện, hẳn là đại thánh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Lúc này, Vương Dật Vân cùng Lam Đình phản ứng càng thêm khoa trương. Vương Dật Vân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, con mắt cơ hồ trừng ra ngoài, hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, mới run giọng nói, cái này không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngay cả cái so chiêu cơ hội cũng không cho những ma tộc này. Cương đại hoàn toàn không nói đạo lý a. Lam Đình thân thể phát run, nhỏ giọng lầu bầu, đây không phải bình thường trên ý nghĩa mạnh a. Đây quả thực là vượt qua tất cả lẽ thường. Vương Dật Vân liên tục gật đầu, trong lòng nhắc lên từng đợt phức tạp suy nghĩ. Mặc dù biết những ma tộc này nhất định không phải thông thiên tiền bối đối thủ, nhưng bị thông thiên tiền bối tiện tay một chiêu toàn dây, loại kết quả này, hắn hoàn toàn không có dự liệu được a. Đang lúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong rung động thời điểm, Khương Đạo Huyền thì bình tĩnh như trước, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua toàn bộ chiến trường, thần sắc không có một tia gợn sóng. Liên phảng phất mới trong nháy mắt diện sát của ma, bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ. Giờ khắc này, hắn vô địch tư thái, thật sâu khắc vào tất cả mọi người trong lòng, trở thành không thể xóa nhòa rung động ký ức. Theo chiến sự lắng lại, huyết tinh cùng giết chóc tối lui, thành nội chúng sinh bắt đầu nhặt lại hy vọng. Dân chúng cùng các tu sĩ đồng tâm hiệp lực, bắt đầu thanh lý phế tích, chủng tiến thành trì. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đám người đã thụ Vạn Suối thành chủ mời, tiến về phủ thành chủ. Vạn Suối thành chủ mặc dù tuổi tác đã cao, mặt mũi tràn đầy vết thương chồng chất, lại dáng chống đỡ lấy tinh thần, trong ánh mắt lộ ra kính trọng cùng cảm kích. Hắn tự mình nên đón đám người vào thành chủ phủ. Trên đường đi, dân chúng tự phát quỳ lạy, vì bọn này những anh hùng đưa lên chân thật nhất cảm tạ. Trong phủ thành chủ, đơn sơ lại tràn ngập trang nghiêm chi khí. Vạn Suối thành chủ đem mọi người mời vào phòng khách chính, tự mình dâng trà gửi tới lời cảm ơn, trong mắt mang theo không cách nào che giấu cảm động. Chuyện hôm nay, nhờ có hai vị tương trợ, nếu không phải hai vị cứu giúp, ta Vạn Suối thành liền triệt để luân hãm, dân chúng trong thành khó thoát khỏi cái chết. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, lạnh nhạt nói, chỉ là tiện tay mà làm, không cần lo lắng. Tiền bối khiêm tốn. Vạn Suối thành chủ thở dài, sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm, xin hỏi tiền bối danh hảo, ta Vạn Suối trên thành dưới, tất vĩnh minh tại tâm. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt nói ra, thông thiên đạo nhân. Thông Thiên tiền bối. Vạn Suối thành chủ thì thào lặp lại, trong mắt lóe lên kính trọng. Hắn biết được, mạnh như thế người ở đời này ở giữa, nhất định là thần long kiến thủ bất kiến vi nhân vật. Có thể được người này cứu giúp, quả thật trời phù hộ Vạn Suối thành. Sau đó, mấy người làm sơ chỉnh đốn. Hàn Minh Tử cùng Vạn Suối thành chủ trò chuyện lên ma tộc gần đây động tĩnh. Vạn Suối thành chủ vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, gần nguyệt đến nay, ma tộc thế công càng thêm tấp nập. Chúng ta trong phòng tuyến vài tòa trọng yếu thành trì, đều từng chịu được nhiều lần tiến công, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Hàn Minh Tử nghe được nơi đây, chau mày, sắc mặt sầu lo. Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống, lập tức thở dài một tiếng, ma tộc động tác như thế tấp nập, chỉ sợ không chỉ là thăm dò. Nếu ta suy đoán không sai, có thể là vì đại quy mô tiến công trải đường. Khương Đạo Huyền trầm mặc không nói, chỉ có hắn rõ ràng, Hàn Minh Tử suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là cực kỳ chuẩn xác. 3 năm sau, dị vực đem phát động một lần cuối cùng tổng tiến công. Mà trận kia chiến dịch chính là năm vực tồn vong chi chiến, cũng là mấy trăm vạn năm qua trận chiến khốc liệt nhất. Mưa gió nổi lên chi thế a. Hàn Minh Tử đặt chén trà xuống, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa, năm vực nhất định phải sớm chuẩn bị chiến đấu, nếu không đem bất lực ứng đối dị vực thế công. Thành chủ nghe vậy, thần sắc bi thương. Bọn hắn những này trấn thủ một phương chiến tướng, kinh nghiệm bản thân chiến hỏa, biết rõ thế cục nguy hiểm. Vương Dật Vân thì thu hồi ngày thường lỗ mãng, trầm giọng nói, nếu như đúng như Hàn tiên sinh lời nói, chiến hỏa ít ngày nữa sắp tới, vậy chúng ta nhất định phải đem hết khả năng đi ngăn cản dị vực nhu đồ. Không sai. Hàn Minh Tử khẽ bước cằm, trầm giọng nói, mỗi một vị tu sĩ đều là năm vực tổn vòng chi chiến người tham dự. Khương Đạo Huyền mặc không ra, bởi vì mộng cảnh quy tắc hạn chế, dẫn đến hắn không thể lộ ra bất luận cái gì chuyện tương lai. Hắn chỉ có thể lặng lặng thưởng thức nước trà, ánh mắt lại càng phát ra sâu thẳm. Nói chuyện phiếm qua đi, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Mọi người tại phủ thành chủ làm sơ nghỉ ngơi. Trong phòng đèn đuốc chập chờn, tỏa ra bọn hắn ngưng trọng biểu lộ. Một đêm này, ngoại trừ đã sớm biết kết cục Khương Đạo Huyền bên ngoài, ai cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đại chiến sắp đến, trong lòng mỗi người đều có quá nhiều suy nghĩ cùng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, phương đông sơ mặt trời mọc, sương mù bao phủ Vạn Suối thành. Khương Đạo Huyền, Hàn Minh Tử, Vương Dật Vân cùng Lam Đình cáo biệt thành chủ, hướng Hoàng Đô phương hướng xuất phát. Vạn Suối thành chủ tự mình đưa tiễn, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong thần sắc lộ ra nồng đậm kính nể. Hắn biết rõ, đám người này chính là Vạn Suối thành đại ân nhân. Nếu không có bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ hôm nay thành trì đã hóa thành đất khô cằn. Thông Thiên tiền bối, Hàn thừa tướng, Vạn Suối thành vĩnh nhớ các ngươi tri ân. Thành chủ thật sâu bái, thanh âm to, mang theo khó nén kích động. Khương Đạo Huyền khẽ bước cằm, Hàn Minh Tử thì hoàn toàn như trước đây ôn hòa gật đầu, quay người rời đi. Vương Dật Vân cùng Lam Đình phất phất tay, mang theo ý cười cùng thành chủ tạm biệt. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, Vạn Suối thành chủ thật lâu chưa thể bình phục tâm tình. Nhưng vào lúc này, một vị người khoác giáp chủ tướng lĩnh tiến lên, ôm quyền hành lễ, thấp giọng nói ra, "Thành chủ, dân chúng trong thành vì cảm kích Hàn thừa tướng cùng Thông Thiên tiền bối ân cứu mạng, tự phát thỉnh nguyện lập tượng kỷ niệm, vinh nhớ ân đức của bọn hắn, không biết ngài ý như thế nào?" Vạn Suối thành chủ ánh mắt khẽ run lên. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, "Hôm qua sự tình, phải làm để người hậu thế biết được. Anh hùng sự tích, lẽ ra bị đi khắc." Hắn dừng một chút, phân phó nói, "Bất quá, lập tượng sự tình, lẽ ra phải do phủ thành chủ toàn quyền phụ trách, không thể để bách tính tự phát xuất tiền túi." "Thành chủ anh minh." Tướng lĩnh chấn động trong lòng, chắp tay lĩnh mệnh. Chương 829, bánh xe lịch sử. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn thành. Vạn Suối thành dân chúng biết được về sau, nhao nhao nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn đầy cõi lòng cảm kích, tự phát tụ tập trong thành trên quảng trường, thấy tận mắt hai tôn pho tượng đứng lên quá trình. Pho tượng một tôn vì Hàn Minh Tử, cầm trong tay thư quyển, ánh mắt như đuốc. Một vị khác vì Thông Thiên đạo nhân, thân ảnh cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, uy nghi hiển thị rõ, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy tà ma. Đương pho tượng chính thức dựng đứng một khắc này, trên quảng trường bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Hàn thừa tướng đã cứu chúng ta, đây là chúng ta Vạn Suối thành đại anh hùng a. Một lão giả run rẩy nói, trong mắt lệ quang chớp động. Thông Thiên đạo nhân, thật là uy phong. Một hài đồng ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt tràn ngập sùng bái. Có bọn họ, dị vực ma tộc tất nhiên không chỗ che thân. Một vị thanh niên nắm chặt nắm đấm, thanh âm bên trong lộ ra kích động. Trong đám người, một vị mười mấy tuổi thiếu niên lặng lặng nhìn qua cái này hai tôn pho tượng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy ước mơ cùng hướng tới, trong lòng âm thầm lập thệ, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành giống như bọn họ cường giả, thủ hộ thương sinh. Hắn song quyền càng nắm càng chặt, trong ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu kiên định cùng nhiệt huyết dâng trào. Vị thiếu niên này chính là tương lai văn mạch lãnh tụ, là kế Hàn Minh Tử, Công Dương Tử về sau vị thứ ba văn thánh, kỳ danh Gia Cát Tử. Hắn sẽ lấy sức một mình, cầm giữ văn mạch 10 năm. Cũng tại năm vực hỗn chiến kịch liệt nhất thời đại hắc ám, sáng tạo Bách Thánh thư viện, thay chúng sinh mang đến một tia sáng. Giờ phút này, trên quảng trường, dân chúng tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt. Hai tôn pho tượng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, phản phất đem quang minh cùng hy vọng chiếu vào trái tim tất cả mọi người ruộng. Mấy ngày sau, Khương Đạo Huyền bọn người rốt cục đến Hoàng Đô. Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Dật Vân cùng Lam Đình nhịn không được chấn động. Làm năm vực quy mô lớn nhất, cường giả nhiều nhất thành trì, Hoàng Đô không thể nghi ngờ là năm vực bên trong huy hoàng nhất chỗ. Tường thành cao vút trong mây, nguy nga vô cùng. Mỗi một khối gạch đá xanh bên trên đều có khắc cổ lão phù văn, tản ra khí thế mênh mông. Trong thành đường đi rộng lớn, tiểu thương tụ tập, tu sĩ vãng lai không thôi. Các loại quý hiếm dị bảo khắp nơi có thể thấy được. Những người đi đường trên mặt phần lớn mang theo hy vọng cùng kiên định, cho dù là ven đường tiểu phiến cũng không keo kiệt địa đàm luận năm vực tương lai vận mệnh. Mọi người bỏ đi ngày xưa thành kiến, tất cả tâm tư đều vì cộng đồng chống lại dị vực ma tộc mà đoàn kết nhất trí. Khương Đạo Huyền cùng nhau đi tới, nhìn xem những này khuôn mặt xa lạ, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. 300 vạn năm sau, Nam vực bởi vì nhiều năm hôn chiến mà kết xuống thâm cừu, sớm đã không cách nào hóa giải. Bọn hắn tương hỗ cừu thị, chưa có cảnh tượng như vậy. Cho nên, bây giờ có thể gặp lại như vậy trên dưới một lòng, cùng chống chọi với cường địch thịnh cảnh, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Đạo hữu, mời. Hàn Minh Tử mang theo vài phần ý cười, dẫn đám người xuyên qua một mảnh phồn hoa quảng trường, cuối cùng đi vào phủ thừa tướng. Phủ đệ rộng lớn, cổ phát khí quyển, trong viện lục trúc thấp thoáng, yên tĩnh mà trang trọng. Trước tiên ở trong phủ chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại đi gặp mặt bệ hạ. Hàn Minh Tử mời Khương Đạo Huyền đi vào, thu xếp tốt về sau, lại cố ý mang theo ba người đến đây chào. Ba người theo thứ tự là đảm nhiệm tả hữu tham gia chính sự, tức thừa tướng trợ thủ Công Dương Sách, trong phủ đại quản gia Lý Ngôn cùng thư ký Diên Diệp Thanh Trúc. Mấy người một phen tự giới thiệu về sau, liền cùng đám người triển khai chuyện phiếm. Công Dương Sách hơi lớn tuổi, làm người nho nhã, nôn từ ở giữa lộ ra mấy phần ôn tồn lễ độ khí chất. Nhưng không bao lâu, trên mặt hắn hiện ra một chút do dự, cuối cùng mở miệng thỉnh cầu nói: "Thừa tướng đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ." Hàn Minh Tử một chút nhíu mày, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?" "Nói thẳng không sao." Khương Đạo Huyền cũng nhìn lại, chỉ gặp Công Dương Sách trên nét mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra: "Việc này liên quan tới ta trưởng tôn Công Dương Cao. Đứa nhỏ này, từ khi ra đời sau liền cùng thường nhân khác biệt. Hắn so cùng tuổi hài tử muộn mấy năm mở miệng, làm một chuyện gì đều chậm một nhịp. Bây giờ đã 20 mấy tuổi, lại cả ngày không muốn cùng ngoại nhân giao lưu, thậm chí lâu dài đợi tại thư khố bên trong, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó, thực sự hoang đường vô cùng. Trong nhà vì thế lo lắng không thôi, nhưng thủy chung tìm không thấy giải quyết chi pháp." Lời vừa nói ra, bầu không khí thoáng có chút nặng nề. Hàn Minh Tử nhíu mày, kỳ quá thay dị sự, hẳn là thiên tư dị bẩm, bị thế tục góc nhìn bối rối. Vương Dật Vân lại xem thường, nhất miệng nói: "Trên đời thế mà còn có bực này nhân vật. Cả ngày buồn bực tại thư khố, không phải là nghĩ một đầu đâm vào sách đống bên trong biến thành con mọt sách hay sao?" Hóa thành nhân hình Lam Đình cũng không nhịn được cười khẽ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ: "Các ngươi nhân tộc thật đúng là kỳ quái, hơn 20 tuổi còn dạng này, hoàn toàn chính xác làm cho người khó có thể tưởng tượng." Nhưng Khương Đạo Huyền lại có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một vòng sáng ngời. Công Dương Cao, Hàn Minh Tử chi đồ, hào Công Dương Tử chính là tại Nam Vực hỗn chiến sơ kỳ xuất hiện văn thánh. Không nghĩ tới, nhân vật như vậy tại lúc còn trẻ, lại biểu hiện ra như thế khác hẳn với thường nhân tụ, thế sự quả nhiên huyền diệu khó dò. Nghĩ tới những thứ này, hắn lắc đầu, nói ra: "Có lẽ người này cũng không phải là ngu dốt, ngược lại có mình đặc biệt chi đạo." Hàn Minh Tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra mấy phần suy tư: "Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy?" Khương Đạo Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là ngữ khí chậm rãi nói ra: "Ta từng nghe, một chút thiên tư chắc tuyệt hạng người, thường thường bề ngoài cùng người thường không khác, thậm chí lộ ra chỉ độn bộ vẻ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng tự có càn khôn. Có lẽ, hắn đang tìm thuộc về mình đường, chờ đợi thời cơ." Hàn Minh Tử khẽ bước cằm, lâm vào trầm tư. Công Dương Sách nghe được sửng sốt một chút, lông mày cau lại: "Nếu thật là dạng này, thật là như thế nào dẫn đạo hắn?" Khương Đạo Huyền chậm rãi cười một tiếng: "Ngươi có thể thử lấy cùng nhiều câu thông, có lẽ có thể có chỗ xúc động. Nói không chừng, con đường của hắn, so tất cả mọi người tưởng tượng đều đi được sâu xa." Hàn Minh Tử có chút hiểu được, trong mắt mang tới một tia ôn hòa: "Đạo hữu nói cực phải, cái này Công Dương Cao, có lẽ cũng không phải là bình thường hạng người. Đã như vậy, Công Dương huynh, ngươi lại mang ngươi kia tôn nhi tới một chuyến." Công Dương Sách nghe vậy, hớn hở ra mặt, vội vàng đứng dậy, hướng ra phía ngoài vội vàng đi đến. Sau đó không lâu, hắn liền dẫn một cái thân hình thon gầy, vẻ mặt hốt hoảng nam tử đi đến. Người tới chính là Công Dương Cao. Chỉ gặp hắn thân mang một thân mộc mạc thanh sam, tóc hơi có vẻ lộn xộn, hai mắt vô thần, phảng phất trước mắt hết thảy đều không thể gây nên chú ý của hắn. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều lộ ra chậm chạp lại bất lực, tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Công Dương Sách cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra: "Cao nhi, nhanh gặp qua thừa tướng đại nhân." Nhưng mà, Công Dương Cao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy. Đám người mắt thấy một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Chương 830, tâm như vô câu, hình liền có thể biến. Vương Dật Vân càng là nhịn không được cười ra tiếng, vỗ đùi châm chọc nói: "Bộ dáng này, ngược lại thật sự là như cái con rối. Các ngươi đây là mang đến một pho tượng sao?" Lam Đình cũng nhẹ nhàng lắc đầu, cười như không cười nhìn xem một màn này. Công Dương Sách có chút xấu hổ, liên thanh thuyết phục. Nhưng Công Dương Cao vẫn như cũ thần sắc đờ đẫn, phản phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Lúc này, Hàn Minh Tử thần sắc như thường. Hắn nhìn xem Công Dương Cao, nói khẽ: "Công Dương Cao, ngươi có biết hôm nay tại sao lại được vời gặp?" Đám người nguyên lai tưởng rằng Công Dương Cao sẽ như thường ngày không phản ứng chút nào, trong lòng đã không ôm hy vọng. Nhưng đột nhiên, Công Dương nâng cao ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia bên trong hiện lên một vòng thần thái, mặc dù ngắn tạm, lại cực kỳ loa mắt. Thế gian vật vật, đến nơi đến trốn, dùng cái gì vì nốt, dùng cái gì vì giải. Thanh âm hắn trầm thấp mà rõ ràng, phản phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy thiên quân trọng lượng, lại khiến gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Dật Vân cũng ngây ngốc một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như ngu dại thanh niên lại sẽ nói lời kinh người. Hàn Minh Tử ánh mắt hơi sáng. Hắn đè xuống trong lòng kinh dị, tiếp tục hỏi: "Như thế nào khốn, như thế nào giải?" Công Dương Cao ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như là xuyên thấu trần thế ồn ào náo động, thấp giọng nói ra: "Khốn tại hình, giải tại tâm. Đại thiên thế giới, pháp tắc ngàn vạn, trói buộc sao là, giải thoát gì đi? Ta chưa thông thấu, nhưng trong lòng tự có càn khôn một góc." Một lời rơi xuống, mọi người đều lâm vào trầm tư. Bên trong căn phòng bầu không khí phảng phất ngưng trệ một lát. Hàn Minh Tử rung động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên. Cái này Công Tôn Cao, mặc dù cử động ngốc trệ, nhưng ngôn từ ở giữa triển lộ kiến giải, nhưng vượt xa cùng thế hệ, thậm chí đã chạm tới văn đạo bản nguyên. Chẳng lẽ, đúng như Thông Thiên Đạo bạn lời nói, Công Dương Cao cũng không phải là ngu dốt người, mà là một vị khó được kỳ tài. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đến gần Công Dương Cao, Công Dương Cao, ngươi mới lời nói khốn tại hình, giải tại tâm như thế nào hình, như thế nào tâm? Công Dương Cao vẫn không có quá nhiều biểu lộ ba động, chỉ là ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn chậm rãi mở miệng, hình người, quy củ, thế đạo chi cục hạ. Tâm người, vô ngần, thiên đạo chi tự do. Khốn tại hình người, là người vì gông cùm xiềng xích, giải tại tâm người, là đạo tự thông đạt. Đám người nín hơi, Hàn Minh Tử hít sâu một hơi, trong mắt quang mang càng thêm hừng hực. Khóe miệng của hắn vẽ lên, lộ ra một vòng ý cười. Ngươi cho rằng khốn cục có thể hoàn toàn bài trừ? Thế đạo chi hình, thiên địa chi quy, không dung ngươi tùy ý sửa đổi, giải thích như thế nào? Công Dương Cao trong mắt hiện lên một tia sắc bén quang mang. Hắn ngẩng đầu, ngữ khí kiên định, vạn sự có nhân quả, quy củ là người định, cũng là người phá. Tâm nếu không có câu, hình thì có thể biến đổi. Muốn hóa quy vì tâm, trước lấy tâm hóa quy. Một máy mắt, gian phòng bên trong đám người tất cả đều trầm mặc. Lần này ngôn tử rất có tính đột phá, siêu việt người bình thường tư duy. Hàn Minh Tử trong mắt kinh dị hóa thành thưởng thức, thậm chí ẩn ẩn mang lên mấy phần vui sướng. Hắn cao giọng cười một tiếng, trong lòng ngươi tuy có gông cùm xiềng xích, nhưng chí hướng rộng lớn. Chắc hẳn ngươi lời nói chính là ngươi tìm kiếm con đường. Công Dương Cao, ngươi có biết, văn đạo chính là gánh chịu thiên địa, vạn tượng, chúng sinh chi đạo, là lòng người chi đạo, như thế nào lấy bản thân chi tâm đi hóa thế gian chi quy? Công Dương Cao trầm mặc một cái trước mắt, thấp giọng nói, dùng văn, hóa đạo, lấy tâm làm kiếm, lấy lý phá hình. Hàn Minh Tử sửng sốt một lát, chợt cười ha hả. Giờ phút này, trong mắt hắn, Công Dương Cao đã không còn là thế nhân trong miệng ngu dại bộ dáng, mà là một khối chưa điêu khắc tuyệt thế mỹ ngọc, là một cái lòng mang đại đạo truy tìm người. Khương Đạo Huyền ở một bên mắt thấy trận này đối thoại, khóe môi mỉm cười, chậm rãi mở miệng, Hàn huynh cùng kẻ này như thế hợp ý, sao không thu hắn làm đồ? Hàn Minh Tử lấy lại tinh thần, gật đầu đồng ý, thông thiên đạo bạn nói cực phải. Hắn quay đầu nhìn về phía Công Dương Cao, trên mặt ý cười, ngữ khí trịnh trọng, Công Dương Cao, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Công Dương Sách giờ phút này kích động đến tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Trường Tôn, cơ hồ muốn mở miệng thay hắn đáp ứng. Dù sao Hàn Minh Tử thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn trở thành đệ tử của hắn, lại đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không nghĩ tới, bực này cơ duyên lại sẽ rơi vào nhà mình hậu bối trên thân. Nhưng mà, khiến cho mọi người kinh ngạc là, Công Dương Cao cũng không lập tức đáp ứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh, như bái sư, ta có thể học được cái gì? Hàn Minh Tử sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đây không phải ngu dốt, mà là suy nghĩ kỳ não, lòng mang phương hướng. Hắn mở miệng nói, văn đạo không chỉ có là viết ngôn tử, càng là vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ngươi như bái ta làm thầy, học được chính là lòng người chi đạo, chúng sinh chi đạo, lấy văn hóa đạo, lấy lý làm kiếm. Mấy lời nói này, trịnh địa hữu thanh. Công Dương Cao lặng lặng nghe. Một lát sau, trong mắt của hắn lóe lên một vệt sáng, chậm rãi quỳ xuống, hai tay ôm quyền, thanh âm trịnh trọng, đệ tử Công Dương Cao, bái kiến sư tôn. Hàn Minh Tử đầy mặt vui mừng, lập tức tiến lên đỡ dậy hắn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Khương Đạo Huyền ở một bên nhìn xem một màn này, cười nói ra, Hàn huynh đến này lương đồ, quả thật chuyện may mắn. Hàn Minh Tử cảm khái vạn phần, nhẹ gật đầu, thông thiên đạo bạn nói cực phải. Như thế kỳ tài, lại mắt của ta ra dưới đáy mai một đến nay, may mắn hôm nay được tỉnh. Khương Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng nổi lên một loại tham dự lịch sử kỳ diệu cảm giác. Cái này trong nháy mắt, phản phất vận mệnh chi tuyến xen lẫn, mà hắn cũng trong thoáng chốc cảm thấy, mình có lẽ chỉ là trợ giúp, chạm vào cái này một lịch sử sự kiện phát sinh. Hắn lắc đầu, âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ nói, có lẽ, vận mệnh tự có định số. Cho dù không có chuyện hôm nay, Công Dương Cao cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bái Hàn Minh Tử vi sư. Sáng sớm ngày thứ hai, thần hy xuyên thấu qua nặng nề tầng mây chiếu xuống hoàng đô trên đường phố. Vương Dật Vân tâm tình thật tốt, mang theo Lam Đình đi ra phụ thừa tướng. Hắn rỗi lưng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lam Đình, thừa dịp còn có rảnh rỗi, chúng ta phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái này hoàng đô phồn hoa. Trong mắt Vương Dật Vân lóe ra kích động quan mang, nghe nói nổi tiếng thiên hạ đan sư hội nghị sắp bắt đầu, chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ. Lam Đình biến thành hình người, nhún vai, trên mặt bất đắc dĩ đáp, tốt ta, ta đi theo ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng náo ra loạn gì. Yên tâm, ta thế nhưng là ổn trọng nhất. Vương Dật Vân khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cùng lúc đó, Khương Đạo Huyền theo sau lưng Hàn Minh Tử, hướng hoàng thành phương hướng đi đến. Trên đường đi, Hàn Minh Tử đều đang nhắc nhở, thông thiên đạo bạn, bệ hạ mặc dù bình dị gần gũi, nhưng gánh vác nam vực đại nghiệp, cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt hoàng giả uy nghiêm, đạo hữu nói chuyện hành động thời điểm, còn xin làm sơ cẩn thận. Khương Đạo Huyền khẽ bước cằm, sắc mặt bình tĩnh nói, Hàn huynh yên tâm. Đối mặt cứu vớt nam vực chúng sinh nhân hoàng, hắn tự nhiên cũng lòng mang kính ý, sẽ không sinh thêm sự cố. Chương 831, hoàng triều bảo khố, đang khi nói chuyện, hai người đi vào hoàng thành phạm vi. Trước mắt là một mảnh nguy nga cung điện bảy, vị trí trung tâm chính là nhân hoàng điện. Cửa điện cao lớn trang nghiêm, điêu khắc biểu tượng nam vực long phượng thần thú, khí tức lăng lệ, tựa hồ ẩn chứa lớn lao uy áp. Hai bên có vài chục tên người mặc áo giáp thị vệ, khí tức cường đại, mắt sáng như đuốc, đem trọn tòa cửa điện hộ đến như thùng sắt. Thừa tướng đại nhân, thủ vệ thủ lĩnh gặp Hàn Minh Tử đến gần, cung kính cúi đầu hành lễ, trong ánh mắt mang theo kính ý bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu thừa tướng địa vị cùng phân lượng. Hàn Minh Tử khẽ gật đầu, hướng Khương Đạo Huyền dùng tay làm dấu mời, thông thiên đạo bạn, mời. Khương Đạo Huyền dương mắt nhìn hướng cao ngất nhân hoàng điện, trong lòng dâng lên một tia khó tả cảm xúc. Tòa này điện đường chính là 3 triệu năm trước, nam vực trung tâm quyền lực. Bây giờ đích thân tới kỳ cảnh, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó mênh mông quốc vận chi lực. Đi thôi. Khương Đạo Huyền dậm chân mà vào, cùng Hàn Minh Tử sóng vai mà đi, đi vào nhân hoàng điện. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trong điện kim quang sáng chói, khí tức uy nghiêm. Mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng tại gánh chịu lấy nam vực nhân tộc khí vận. Mà đứng trong điện ở giữa, là một vị người khoác kim sắt chiến giáp nam tử. Thân hình hắn vĩ ngạ, ngũ quan cương nghị, hai đầu lông mày tự mang một cỗ không giận tự uy khí thế. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong, càng là lộ ra một vòng đối chúng sinh thương hại, phản phất gánh vác lấy toàn bộ nam vực vận mệnh. Đây cũng là nhân hoàng, Cơ Thừa Thiên. Khương Đạo Huyền cất bước tiến lên. Nhớ tới đối phương từng vì cứu vớt nam vực đại địa mà làm đủ loại công tích, không khỏi sinh lòng kính ý thế là, có chút chắp tay, trầm giọng nói, gặp qua nhân hoàng. Hàn Minh Tử túi người hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Cơ Thừa Thiên nhìn về phía hai người, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Hắn ngữ khí thuần hậu mà trầm thấp, mang theo một cỗ làm cho người tin phục lực lượng, "Hàn huynh, Thông Thiên đạo bạn, ngày gần đây, các ngươi cứu vớt Vạn Suối Thành sự tình, bản hoàng đã có nghe nói. Nếu không phải hai vị xuất thủ, Vạn Suối Thành chỉ sợ đã bị dị vực ma tộc tàn sát hầu như không còn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Bản hoàng ở đây, thay mặt toàn thành bách tính, hướng các ngươi biểu thị lòng biết ơn." Nói xong, Cơ Thừa Thiên chậm rãi cúi người, có chút thở dài. Thái độ như thế, nhất đại đế vương hướng thần dân cùng kẻ ngoại lai biểu lộ dị ý, lộ ra phá lệ thành khẩn lại làm cho người động dung. Hàn Minh Tử liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Bệ hạ nói quá lời, làm thần tử, thủ hộ nam vực bách tính chính là hạ thần chỗ chức trách." Khương Đạo Huyền thần sắc không thay đổi, nói khẽ, "Nhân hoàng tâm hệ thương sinh, mới có nam vực hôm nay chi của mặt. Chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Cơ Thừa Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ở trên người Khương Đạo Huyền hơi chút dừng lại, tựa hồ cố ý muốn tìm kiếm lai lịch của hắn. Nhưng một lát sau, hắn lại mỉm cười, không có nhiều hơn truy vấn. Hắn rõ ràng, cái này Thông Thiên đạo nhân mặc dù thân phận thần bí, nhưng trong lòng còn có chính đạo, nếu không cũng sẽ không đứng ra cứu vớt Vạn Suối Thành bách tính. Sau đó, Cơ Thừa Thiên cất cao giọng nói, "Thông Thiên đạo bạn, Vạn Suối Thành một chuyện không thể coi thường, ngươi cùng Hàn huynh xuất thủ, cứu vãn một thành bách tính, không thể bỏ qua công lao. Bản hoàng quyết định, đặc biệt mở hoàng triều bảo khố một lần, mời đạo hữu tùy ý chọn tuyển một vật, lấy đó lòng biết ơn." Lời vừa nói ra, khiến Hàn Minh Tử cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hoàng triều trong bảo khố chân tảng vô số kỳ chân dị bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Rất nhiều đại công chi thần cả đời chưa từng đặt chân trong đó, mà bệ hạ cử động lần này không thể nghi ngờ là một loại cực cao ca ngợi. Khương Đạo Huyền nghe vậy, chưa từng có vu khiêm nhường, thản nhiên gật đầu, đã như vậy, cũng phải nhận bệ hạ chi tình, hơi chút cho lựa. Từ khi đi vào ngộng cảnh thế giới về sau, tất cả ngoại vật đều đã biến mất, ngược lại là có thể tại trong bảo khố chọn trước chọn một thích hợp pháp bảo sử dụng. Cơ Thừa Thiên trên mặt lộ ra ý cười, phất tay ra hiệu Hầu Cận, mang Thông Thiên đạo bạn tiến về bảo khố. "Xin tiền bối đi theo ta." Hầu Cận cung kính dẫn dắt Khương Đạo Huyền, dọc theo đại điện cửa hông đi hướng bảo khố chi địa. Trên đường đi, kim sắc hình dáng trang sức dọc theo vách tường kéo dài, thành cung cao ngất, tràn ngập lịch sử nặng nề. Không bao lâu, bọn hắn đi vào bảo khố trước. Bên trên cửa đá khổng lồ tuyên khắc lấy phức tạp phù văn, mỗi một bút đều lộ ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp Hầu Cận cầm trong tay một viên lệnh bài, nhẹ nhàng vừa chạm vào. Ầm ầm, cửa đá phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, chậm rãi mở ra. Khương Đạo Huyền bước vào trong đó, lập tức bị rực rỡ muôn màu bảo vật hấp dẫn. Quang hoa lưu chuyển, các loại thánh binh, bảo dược tản ra chói mắt quang huy. Toàn bộ trong bảo khố linh khí mờ mịt, phản phất tiên cảnh. "Còn xin tiền bối tùy ý chọn tuyển một vật." Hầu Cận hơi không người một cái, lùi đến một bên, không dám đánh nhiễu. Khương Đạo Huyền chậm rãi tiến lên, ánh mắt tại từng kiện bảo vật bên trên lướt qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một góc. Nơi đó lẳng lặng trưng bày hai cái lớn chừng ngón cái trong suốt tinh thạch, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, lưu chuyển lên thần bí khó lường khí tức. Đây là Thiên Tinh Mảnh Vỡ. Khương Đạo Huyền có chút nheo cặp mắt lại, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hắn từng nghe nói qua, tại Nhân Hoàng chưa nhất thống năm vực thời điểm, thiên khung từng rớt xuống một viên thiên tinh, tản mát các nơi. Mà kia lớn nhất một khối thiên tinh mảnh vỡ, từ Nhân Hoàng đoạt được. Nhưng chưa từng nghĩ, Nhân Hoàng ngoại trừ đem thiên tinh dùng cho tự thân tu luyện bên ngoài, còn đem trong đó hai cái lưu tại trong bảo khố. Vật này tại ta mà nói, tác dụng ở xa pháp bảo phía trên. Khương Đạo Huyền nhìn chăm chú thiên tinh mảnh vỡ, suy nghĩ chập trùng. Cần biết thiên tinh mảnh vỡ không chỉ có thể đủ trợ giúp mình càng nhanh ở trong giấc mộng đến đại thánh cảnh, còn ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Nếu có thể lĩnh hội, đem tăng lên rất nhiều mình đối với hoàng đạo quy tắc cảm ngộ. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Dù sao pháp bảo lại chân quý, mình cũng mang không quay về. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, quyết ý gỡ xuống trong đó một viên tiên tinh mảnh vỡ. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phất một cái, đem tiên tinh mảnh vỡ thu hút trong lòng bàn tay. Một bên Hầu Cận thấy cảnh này, trên mặt lộ ra cực lớn vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương chọn cái nào đó thánh binh hoặc chân quý đan dược, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại chọn cái này mai cất giữ nhiều năm tiên tinh mảnh vỡ. Phải biết vật này mặc dù vô cùng chân quý, nhưng bởi vì huyền ảo năng giải, phổ thông tu sĩ khó mà lĩnh hội, bởi vậy tại tính thực dụng bên trên, kém xa những cái kia thánh binh hoặc là thánh giai bảo dược. Tiền bối lại chọn vật này. Hầu Cận nhịn không được thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Khương Đạo Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, chân bảo đều có đạo, duyên phận đến, tự có dùng. Cái này đơn giản mấy câu để Hầu Cận mà người, lập tức túi đầu lui đến một bên, trong lòng đối với vị này Thông Thiên đạo nhân đánh giá cao hơn mấy phần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị tiền bối này có lẽ thật có thể từ đây vật bên trong tìm hiểu ra thường nhân không cách nào nhìn thấy huyền bí. Lúc này, Khương Đạo Huyền đem tiên tinh mảnh vỡ cất kỹ, ánh mắt hơi đổi, bình tĩnh nói ra, "Đi thôi." "Vâng, xin mời đi theo ta." Hầu Cận vội vàng cung kính đáp lại, mang theo Khương Đạo Huyền rời đi bảo khố. Chương 832, Hoàng đạo pháp tắc va chạm. Lúc này, Nhân Hoàng trong điện, Hàn Minh Tử chính hướng Cơ Thừa Thiên báo cáo những ngày này đủ loại kinh lịch. Cơ Thừa Thiên ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, ánh mắt sâu xa như biển, lặng lặng nghe xong Hàn Minh Tử giảng thuật. Về sau, hắn cảm khái nói, "Hàn huynh, cái này Thông Thiên đạo bạn lại có như thế kiến thức, chỉ dựa vào giải giác mấy nói liền giúp ngươi bài trừ khúc mắc, bước vào văn thánh cảnh." Hàn Minh Tử có chút túi đầu, trên nét mặt mang theo vài phần khâm phục, "Bệ hạ, thần cùng quen biết mấy ngày, dù chưa có thể tận dòm thật sâu cạn, nhưng vô luận là ăn nói kiến thức, vẫn là làm việc phong phạm, hay là xuất thủ cứu vớt vạn suối thành, đều có thể thấy người này bất phàm. Đại kiếp phía trước, ta Nam vực có thể có như thế cường giả tương trợ, đúng là chuyện may mắn. Cơ Thừa Thiên khẽ bước cằm, đúng vậy à, nhất là bây giờ dị vực chi loạn ngày càng tăng lên, nếu có thể cùng nhân vật bậc này kề vai chiến đấu, tương lai đại chiến cũng có thể giảm bớt một chút không cần thiết thương vong. Nói xong, hắn nhìn về phía cửa điện phương hướng, trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng, ma tộc gần nhất động tĩnh càng thêm tấp nập, vạn suối thành sự tình, chính là như nhau, nếu là lại mặc kệ tứ ngược, sợ đem dẫn phát càng lớn tai nạn. Hàn Minh Tử trịnh trọng gật đầu, bệ hạ nói cực phải. Dị vực chi loạn, khí thế hung hung, thần coi là, ứng nhanh chóng triệu tập Nam vực tinh huệ, cùng bàn đại kế, chỉnh hợp lực lượng, chuẩn bị bất trắc. Cơ Thừa Thiên nói ra, Hàn Minh, việc này bản hoàng đã ở bắt đầu. Nam vực đại địa, mỗi một tấc cương thổ đều là chúng ta tâm huyết đúc thành. Như thật muốn quyết chiến tiến đến, bản hoàng đương cùng chư quân cùng nhau, lấy huyết chiến vệ chi. Hàn Minh Tử chấn động trong lòng, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kích động, chắp tay nói, vậy hạ chí hướng cao xa, chúng thần tự nhiên thể sống chết hiệu chúng, vì Nam vực chi an mà chiến. Cơ Thừa Thiên chậm rãi đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp như sơn nhạc, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Nhưng vào lúc này, Khương Đạo Huyền thân ảnh xuất hiện tại nhân hoàng cửa đại điện. Hắn đi lại thong dong, trong mắt bình tĩnh như nước. Hàn Minh Tử gặp hắn trở về, mỉm cười, lùi sang một bên. Mà Hầu Cận thì là tiến lên, thấp giọng nói vài câu. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, lập tức nhìn về phía Khương Đạo Huyền, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất lướt qua một đạo vô hình ba động. Cảm thụ được kia cố lực lượng quen thuộc, Cơ Thừa Thiên chấn động trong lòng, lập tức mỉm cười, trong giọng nói lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ ý vị, không nghĩ tới, đạo hữu lại cũng lĩnh ngộ ra hoàng đạo pháp tắc, khó trách sẽ chọn lựa tiên tinh mạnh mẽ. Thoại âm rơi xuống, đại điện nội khí phân đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Trong lòng Hàn Minh Tử đột nhiên chấn động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Làm nhân hoàng người tín nhiệm nhất một trong, hắn tự nhiên minh bạch hoàng đạo pháp tắc là cái gì. Đó là một loại huyền ảo đến cực điểm, áp đảo rất nhiều quy tắc phía trên vĩ lực. Tựa như nhà mình bệ hạ, tại từ tiên tinh mảnh vỡ bên trong lĩnh ngộ ra hoàng đạo pháp tắc về sau, lợi dụng chấn này áp thiên lên dưới, dẫn tới quần ma kiêng kỵ. Mà bệ hạ đã từng cảm khái, hoàng đạo pháp tắc huyền diệu rất khó chạm đến, phóng nhãn năm vực, chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể lĩnh ngộ. Đối với cái này, Hàn Minh Tử rất tán thành. Nhưng dưới mắt, bệ hạ lại nói thẳng, trước mắt thông thiên đạo nhân cũng nắm giữ như thế pháp tắc. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thông thiên đạo bạn lại nắm giữ hoàng đạo pháp tắc. Hàn Minh Tử tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khương Đạo Huyền trên mặt nụ cười lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, không dám nhận. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp, từng tại một viên tiên tinh mảnh vỡ bên trong nhìn thấy một chút manh mối thôi, đúng là may mắn. Cơ Thừa Thiên cười nói, đạo hữu quá khiêm tốn, hoàng đạo pháp tắc cũng không phải là phổ thông cơ duyên có khả năng chạm đến, đã có thể có rõ ràng cảm ngộ, liền chứng minh đạo hữu thật có kinh thế chi tư. Khương Đạo Huyền không có nói tiếp, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cơ Thừa Thiên ánh mắt sáng rực, đột nhiên nói ra, thông thiên đạo bạn, hoàng đạo pháp tắc cực kỳ huyền ảo, đã ngươi ta đều có linh ngộ, không bằng riêng lấy hoàng đạo pháp tắc thử nghiệm nhỏ một phen. Khương Đạo Huyền thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu nói, đã bệ hạ có ý đó, ta tự nhiên phục hồi. Cho dù đối phương không đề cập tới, hắn cũng sẽ tìm cơ hội cùng đối phương luận bàn. Dù sao nhân hoàng nắm giữ hoàng đạo pháp tắc đã lâu, tích lũy chi thâm hậu, hoàn toàn không phải mình có thể bằng được. Nếu là luận bàn một phen, đối với mình mà nói, cũng rất có ích lợi. Sau đó, hai người đi ra nhân hoàng điện. Tại một mảnh rộng lớn trên đất trống, Cơ Thừa Thiên cùng Khương Đạo Huyền đứng đối mặt nhau. Hai người khí tức dần dần kéo lên, khí thế bảng bạc xen lẫn va chạm, phản phất toàn bộ không gian đều trở nên ngưng trọng lên. Hàn Minh Tử lui đến một bên, thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. "Mời." Cơ Thừa Thiên cao giọng vừa quát, thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, kim sắc chiến giáp thượng đường vân lấp lánh ra tia sáng chói mắt, hoàng đạo pháp tắc ngưng tụ trong tay bên trong, hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, bay thẳng Khương Đạo Huyền mà đi. Hoàng đạo pháp tắc chi uy, phản phất có thể trấn áp hết thảy, làm chung quanh linh khí vì đó run rẩy. Khương Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ở giữa, thế ra hoàng đạo lực lượng pháp tắc, cùng Cơ Thừa Thiên kim sắc dòng lũ hung hăng va chạm. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong hư không bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, giống như chân trời lôi minh, đinh tai nhức óc. Mà theo hai cỗ hoàng đạo lực lượng pháp tắc va chạm, linh khí trong thiên địa cấp tốc hỗn loạn. Trung quanh dần dần tràn ngập áp chế cùng suy yếu khí tức, không ngừng đan xen, hình thành một mảnh cường đại lĩnh vực, làm cho người hô hấp cứng lại. Hoàng đạo pháp tắc. Đây cũng là hoàng đạo pháp tắc. Không hổ là lưu lại tại tiên cảnh mảnh vỡ bên trong lực lượng đáng sợ. Hàn Minh Tử thấy thế, sinh lòng rung động. Hắn từng gặp vô số lần chiến đấu, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế thuần túy pháp tắc đụng nhau. Cái này đã không chỉ là lực lượng so đấu, càng là đối với tại quy tắc bản chất lý giải cùng trưởng khống đọ sức. Theo thời gian trôi qua, mới đầu, Khương Đạo Huyền ở vào rõ ràng hạ phong. Bởi vì hắn đối với hoàng đạo pháp tắc cảm ngộ lộ vẻ non nớt, chỉ có hai thành lĩnh ngộ. Trái lại Cơ Thừa Thiên, lại lĩnh hội hoàng đạo pháp tắc nhiều năm, đã có 8 thành lĩnh ngộ, có thể nói đại thành. Nhưng mà, cho dù song phương chênh lệch cực lớn, nhưng Khương Đạo Huyền nhưng không có mảy may bối rối. Thần sắc hắn như thường, ở trong lòng không ngừng cảm thụ được đối phương mỗi lần xuất thủ, cũng thử nghiệm bắt giữ trong đó quy tắc biến hóa. Rất nhanh, nương tựa theo cực kỳ khủng bố nội tính, hắn nắm giữ hoàng đạo pháp tắc, cũng theo đó phát sinh biến hóa. Kia hào quang nhỏ yếu trở nên càng thêm cô đọng, tán phát uy áp cũng càng thêm mãnh liệt. Tốt nội tính. Một màn này rơi vào trong mắt Cơ Thừa Thiên, để trong lòng hắn khẽ chấn động. Hắn có thể cảm nhận được, Khương Đạo Huyền đối với hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ ngay tại phi tốc kéo lên. Mới đầu chỉ là hai thành lĩnh ngộ, nhưng bây giờ đã là đạt tới 3 thành lĩnh ngộ. Bất quá, cho dù là phát giác được điểm này, hắn cũng không có dừng tay, mà là tùy ý Khương Đạo Huyền cảm ngộ. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Nam vực có thể thêm ra như thế một cường giả, đối với Nam vực mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu khí thế càng thêm hừng hực. Mỗi một lần đụng nhau đều mang khó nói lên lời rung động. Cuối cùng, tại trận này thời gian dài luận bàn bên trong, Khương Đạo Huyền đối với Hoàng Đạo Pháp tất cảm ngộ đạt đến 4 thành. Chương 833, trưởng nữ, Minh Không. Cơ Thừa Thiên thấy thế, cảm khái nói, khó lường. Nói xong, chậm rãi thu tay lại, kim quang nội liễm. Khương Đạo Huyền cũng theo đó thu liễm khí tức, hướng phía Cơ Thừa Thiên thật sâu vừa chắp tay, đa tạ nhân hoàng chỉ điểm. Cơ Thừa Thiên trong ánh mắt lộ ra mấy phần ôn hòa, chậm rãi nói ra, Thông Thiên đạo hữu không cần đa lễ. Hôm nay luận bàn, ta lòng rất an ủi. Nam vực chi tương lai, có ngươi dạng này cường giả tương trợ, cho là chuyện may mắn. Lời nói của hắn bên trong không có nửa điểm ở trên cao nhìn xuống, ngược lại mang theo một loại cực kỳ chân thành tha thiết thành khẩn cùng đảm đương. Làm nhân hoàng, hắn không chỉ có lấy vô địch đương thời thực lực, càng có một viên vị nam vực nhân tộc mà chiến chân thành chi tâm. Như thế nhân cách mị lực, để Khương Đạo Huyền vị này hậu thế người, cũng không khỏi đối nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mọi người ở đây luận bàn kết thúc, bầu không khí hơi có vẻ buông lỏng lúc. Cơ Thừa Thiên đang chuẩn bị mời Khương Đạo Huyền cùng Hàn Minh Tử tham gia yến hội, cùng thảo luận chuyện tương lai. Đương nhiên, một mặc màu đen trang phục hầu cận thần sắc hốt hoảng đi lên phía trước. Hắn cúi đầu tại Cơ Thừa Thiên bên tai nhẹ giọng bẩm báo vài câu. Rất nhanh, Cơ Thừa Thiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù rất nhanh khôi phục trấn định, nhưng trên trán lo lắng âm thầm lại có thể thấy rõ ràng. Thông Thiên đạo hữu, Hàn huynh. Cơ Thừa Thiên thu liễm cảm xúc, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, nhưng ngôn từ ở giữa lại nhiều hơn một phần áy náy, yến hội sự tình, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, ngày khác sẽ cùng hai vị xuống tự. Khương Đạo Huyền thấy thế, ánh mắt hơi động một chút, trong lòng dâng lên một chút suy đoán. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, thế nhưng là gặp được việc khó gì?" Cơ Thừa Thiên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc. Nhưng rất nhanh, hắn khe khẽ lắc đầu, trong nhà việc vặt, làm cho người phân tâm. Tiểu nữ Minh Không, thương thế của nàng ngày gần đây lại lần nữa chuyển biến xấu, thực sự thật có lỗi. Khương Đạo Huyền nghe vậy, ám đạo quả là thế. Mà một bên Hàn Minh Tử lại sắc mặt đột biến, trong mắt tràn ngập không thể tin. "Bệ hạ, đại hoàng nữ thụ thương một chuyện, dùng cái gì đến nay chưa từng nghe đồn. Ta cũng không biết việc này." Cơ Thừa Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trên nét mặt mang theo vài phần tự trách. "Hàn huynh, ngươi lúc đó khô tọa dừng trúc, bế quan tu hành, tự nhiên chưa thể biết được. Việc này, ta cố ý phong tỏa tin tức, chỉ có chút ít mấy người cảm kích." Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Minh Không tính tình quật cường, tại một năm trước, vừa bước vào đại thánh chi cảnh, liền không để ý quên can, xuất đội xâm nhập chiến trường, ý đồ phá hư địch quân bố trí." Hàn Minh Tử cau mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đại hoàng nữ người mang trùng đồng, chiến lược phi phàm, tại thánh nhân vương tiểu trọng, liền có thể đánh bại một đám đại thánh. Nghĩ đến tại đột phá đại thánh về sau, thực lực càng sâu, cho dù là vừa mới đột phá, cũng khó tìm địch thủ, lại có gì người có thể tổn thương nàng đến tận đây? Là chuẩn đế. Cơ Thừa Thiên ngữ khí trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra thật sâu đau đớn, một tôn ma tộc chuẩn đế, cách không xuất thủ, trực tiếp chấn thương Minh Không, nếu không phải ta lấy quốc vận chi lực vì nàng cưỡng ép kéo dài tính mạng, nàng sớm đã. Vẫn lạc. Hàn Minh Tử nghe vậy, thần sắc biến đổi, dị vực lại bố trí như thế sắc cục, đủ thấy dụng tâm hiểm ác. Lúc này, Cơ Thừa Thiên tiếp tục nói ra, Minh Không thụ thương về sau, ta hết sức nếm thử các loại thủ đoạn, tập thiên hạ danh ý, kỳ chân bí dược vì nàng kéo dài tính mạng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thương thế của nàng bị một loại cực kỳ đặc thù ma đạo pháp tắc ăn mòn, rất khó trừ tận gốc, nếu không có thượng sách, chỉ sợ ta người cha này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng thống khổ chết đi. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp xuống dưới. Khương Đạo Huyền đột nhiên nói ra, "Bệ hạ, đã trưởng công chúa tình huống nguy cấp như vậy, phải chăng cho ta nhìn qua, có lẽ có thể tìm tới một tuyến chuyển cơ." Hàn Minh Tử cũng vội vàng nói, "Bệ hạ, mặc dù thần chưa từng ý đạo tinh thông, nhưng có lẽ lấy văn đạo chi lực nhưng nếm thử điều hòa thể nội ăn mòn chi lực, vì điện hạ làm sơ làm dịu." Cơ Thừa Thiên nhìn hai người một chút, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn khẽ bước cằm, "Hai vị hảo ý, bản hoàng khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nếu có thể cứu chữa Minh Không, bản hoàng định cảm kích không cùng." Dứt lời, Cơ Thừa Thiên quay người đi hướng đại điện chỗ sâu. Khương Đạo Huyền cùng Hàn Minh Tử liếc nhau, đi theo. Mấy người một đường tiến lên, bầu không khí yên lặng. Xuyên qua mấy đạo trùng điệp thủ vệ hành lang về sau, đi vào một chỗ cực kỳ yên tĩnh gian phòng. Gian phòng bốn phía che kín trận pháp cùng phù văn, tản ra kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là vì phong tỏa ngoại giới quá nhiều, bảo trì nội bộ bình ổn khí tức. Cơ Thừa Thiên lái xe trước cửa, hơi ngưng lại, ánh mắt phức tạp đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Một trương rộng lượng trên giường, nằm một vị sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt nữ tử. Nàng dáng người tinh tế, mặt mày tinh xảo, vốn nên là tuyệt thế vô song mỹ nhân, nhưng giờ phút này lại có vẻ phá lệ suy yếu. Trung đông khép hở, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, cả người như trong gió nến tàn, yếu ớt làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đó chính là nhân hoàng đại nữ nhi, Cơ Minh Không. Khương Đạo Huyền cùng Hàn Minh Tử vừa mới tới gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ quỷ dị ma đạo khí tức đang không ngừng ăn mòn đối phương sinh cơ. Minh Không. Cơ Thừa Thiên đi đến trước giường, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Hắn nắm chặt nữ nhi băng lên tay, nói khẽ, "Phụ hoàng mang theo hai vị quý khách đến đây, bọn hắn sẽ hết sức giúp ngươi." Cơ Minh Không phí sức địa mở to mắt, trùng đồng bên trong lộ ra một tia hư nhược quan mang. Nàng mấp máy môi, thanh âm cực kỳ yếu ớt, "Phụ hoàng, không cần, ta sớm đã." Nói vậy, Cơ Thừa Thiên ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Ngươi không có việc gì, phụ hoàng cũng sẽ không để ngươi có việc." Cơ Minh Không phí sức địa quay đầu, nhìn về phía Hàn Minh Tử, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt hào quang. Cứ việc suy yếu, nàng y nguyên biểu hiện ra một tia cung kính, "Hàn thúc, đã lâu không gặp." Hàn Minh Tử sững sờ, trong mắt hiện vẻ phức tạp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cố nén trong lòng chua xót, ôn thanh nói, "Điện hạ, yên tâm, ta nhất định hết sức giúp ngươi." Cơ Minh Không nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Khương Đạo Huyền, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nàng há to miệng, giống như muốn mở miệng, nhưng tựa hồ không biết xưng hô như thế nào vị này chưa hề gặp mặt quý khách. Lúc này, Cơ Thừa Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, giới thiệu nói, "Minh Không, vị này là Thông Thiên đạo nhân, ngươi có thể gọi hắn là Thông Thiên thúc thúc." Khương Đạo Huyền nghe được xưng hô này, khóe mắt có chút khẽ nhăn một cái, khóe miệng lộ ra một vòng biểu tình cổ quái. Nhưng hắn không có phản bác, chỉ là khẽ vỗ cằm, trong ánh mắt nhiều một tia ôn hòa. Cơ Minh Không nỗ lực trừng mắt nhìn, cung kính nói ra, "Minh Không, gặp qua Thông Thiên thúc thúc." Khương Đạo Huyền cười cười, "Không cần đa lễ, trước đem tinh lực bảo tồn lại." Vừa dứt lời, Hàn Minh Tử đã là tiến lên một bước. Trong tay hắn văn đạo chi lực bắt đầu ngưng tụ. Một cỗ hạo nhiên chi khí chậm rãi phun trào, hóa thành một đạo ôn nhuận quang mang bao phủ ở trên người Cơ Minh Không. Hắn không ngừng mặc niệm văn đạo chân ngôn, ý đồ lấy văn đạo chi lực điều hòa trong cơ thể nàng ma đạo ăn mòn chi khí. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia ánh sáng nhu hòa đang lóe lên. Chương 834, không có lựa chọn nào khác. Theo thời gian trôi qua, Hàn Minh Tử thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, thậm chí có chút đề bài. Vô luận hắn như thế nào điều hòa, dẫn đạo, ma khí từ đầu đến cuối không có chút nào yếu bớt, ngược lại ẩn ẩn truyền đến một cỗ quỷ dị lực phản. Cái này, Hàn Minh Tử nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, trên nét mặt mang theo một tia không cam lòng, thật có lỗi. Bệ hạ, thần văn đạo chi lực không cách nào hóa giải cỗ này ăn mòn. Cơ Thừa Thiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài. Dù sao trên người nữ nhi thương thế đến tột cùng có bao nhiêu khó giải quyết, hắn làm phụ hoàng, đều nhất thanh nhị sở. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi tiến lên. Hắn nhẹ nhàng mà đưa tay trưởng dán tại Cơ Minh Không trên trán. Nhỏ xíu thánh lực như suối chảy vào đối phương thể nội, bắt đầu dò xét kia cô ăn mòn chi lực đầu nguồn. Theo lực lượng xâm nhập, hắn rất nhanh liền phát giác được, có một cô cực kỳ bí ẩn nguyên rủa chi lực chiếm cứ tại Cơ Minh Không thể nội. Kia nguyên rủa như là màu đen dây leo, quấn quanh ở đối phương kinh mạch toàn thân cùng trong xương thủy. Càng thêm khó giải quyết chính là, cô nguyên rủa này chi lực đã cùng sinh mệnh bản nguyên đan vào một chỗ, dung hợp đến khó phân thắng bại. Cố nguyên rủa này, Khương Đạo Huyền thu về bàn tay, cau mày, âm thầm cân nhắc đối sách. Lấy thực lực của hắn, mặc dù có thể cưỡng ép xua tan nguyên rủa, nhưng cứ như vậy, Cơ Minh Không sinh mệnh bản nguyên cũng sẽ bị xé nứt, trực tiếp vỡ lạc. Lúc này, Cơ Thừa Thiên nhìn lại, "Đạo hữu, nhưng có phương pháp." Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, "Bệ hạ, đại hoàng nữ thể nội nguyên rủa cực kỳ thâm trầm, đã cùng tính mạng của nàng bản nguyên hòa làm một thể. Nếu là cưỡng ép thanh trừ, sẽ chỉ dẫn đến nàng càng chết nhanh hơn vong, không cách nào cứu vãn." Thoại âm rơi xuống, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Cơ Thừa Thiên ấy mắt thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, hắn ổn định cảm xúc, gật đầu nói, "Bản hoàng minh bạch, cái này." Cùng bản hoàng lúc trước nếm thử gặp được tình huống không khác. Một bên Hàn Minh Tử nghe giữa hai người đối thoại, nội tâm lo nghĩ càng thêm khó mà ức chế. Hắn thực sự không đành lòng, cứ như vậy nhìn xem đại hoàng nữ cứ như vậy dần dần bị nguyền rủa thôn phệ. Thông Thiên đạo hữu. Hàn Minh Tử bỗng nhiên chú ý tới Khương Đạo Huyền thần sắc hơi động, phản phất tại suy tư điều gì. Thế là, lúc này hỏi, "Hẳn là, ngươi còn có cái gì biện pháp khác?" Lời vừa nói ra, Cơ Thừa Thiên ánh mắt cũng lần nữa tập trung ở trên thân Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, "Bệ hạ, như nghị triệt để trị liệu đại hoàng nữ, bằng hiện nay điều kiện mà nói, cơ hội là không thể nào sự tình. Mà lại lấy nàng thương thế chuyển biến xấu tốc độ đến xem, chỉ sợ khó mà kéo dài quá lâu." Cơ Thừa Thiên dường như nghĩ tới điều gì, đạo hữu ý là. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, "Bệ hạ, sao không lợi dụng thần nguyên, đem đại hoàng nữ phong nhập trong đó? Đợi ngài đặt chân cảnh giới càng cao hơn lúc, lại đem giải thích phong, chắc hẳn liền có thể trừ tận gốc cái này mà rửa." Mặc dù biết nhân hoàng còn không có bước vào cảnh giới cao hơn, liền đột nhiên mệnh vẫn, nhưng những này đều không trọng yếu. Bởi vì đối với Khương Đạo Huyền mà nói, trừ tận gốc nguyên rủa chân chính phương pháp trên tay chính mình. Đợi trở về hiện thực, nếu muốn trừ tận gốc nguyên rủa, chỉ cần lấy thái cực đồ chi lực đem nó phong cấm, lại dựa vào vạn vật mâu khí đỉnh, đem nguyên rủa cùng sinh mệnh bản nguyên bốc ra, cho đến triệt để luyện hóa. Suy nghĩ chợt lóe lên. Lúc này, Hàn Minh Tử đầu tiên là sửng sở. Chợt trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao. Hắn thấy, đem đại hoàng nữ phong nhập thần nguyên, chậm lại sinh cơ trôi qua, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Nhưng mà, Cơ Thừa Thiên sắc mặt nhưng lại chưa bởi vì đề nghị này mà giãn ra. Trong mắt của hắn hiện ra thật sâu sầu lo, chậm rãi lắc đầu, "Đạo hữu lời nói chi pháp, bản hoàng sớm đã cân nhắc qua. Nhưng Minh Không thương thế cực nặng, nguyên rủa chi lực quá mức cường đại, cho dù phong nhập thần nguyên, nguyên rủa cũng chưa chắc sẽ đình chỉ ăn mòn, thậm chí khả năng dẫn đến nàng chết tại thần nguyên bên trong chờ không đến bản hoàng đột phá đến cảnh giới cao hơn." Khương Đạo Huyền thần sắc chưa biến, bình tĩnh nói ra, "Bệ hạ, nếu ta nói, có biện pháp tạm thời áp chế nguyên rủa, khiến cho tại phong nhập thần nguyên trong lúc đó sẽ không lại chuyển biến xấu đâu." Cơ Thừa Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, "Đạo hữu lời nói, thật chứ?" Khương Đạo Huyền cười nói, "Bệ hạ thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, chớ có quên, cái này nguyên rủa chi lực bản chất cũng là một loại pháp tắc, mà chỉ cần là pháp tắc, cơ hồ đều sẽ nhận hoàng đạo pháp tắc áp chế. Bệ hạ, như cho ta một đoạn thời gian, cùng ngài nhiều hơn luận bàn, lại lấy cái này mai tiên tinh mảnh vỡ lực lượng, ta liền có lòng tin đem hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến bảy thành chi cảnh, bước vào giai đoạn đại thành. Đến lúc đó, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, cộng đồng thi triển đại thành hoàng đạo pháp tắc, liền có nắm chắc tạm thời ngăn chặn nguyên rủa chi lực hoạt tính. Cứ như vậy, đại hoàng nữ liền có thể bị an toàn phong nhập thần nguyên, nguyên rủa chi lực tại phong ấn trạng thái, cũng sẽ không tiếp tục ăn mòn tính mạng của nàng bản nguyên." Cơ Thừa Thiên nghe vậy, trong mắt một tia kinh ngạc chuyển thành suy tư, sau đó lại biến thành hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đại thành hoàng đạo pháp tắc, đây cũng không phải là chuyện dễ. Đạo hữu ngộ tính ta từ không nghi ngờ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới bảy thành, khó khăn cỡ nào?" Khương Đạo Huyền nói khẽ, "Đúng vậy à, rất gian nan, nhưng không thử một chút, lại có thể nào biết có hay không có thể thực hiện đâu." Đối với tự thân ngộ tính, hắn cũng không hoài nghi. Huống chi, còn có nhân hoàng cái này đỉnh cấp bồi luyện tại. Tin tưởng ở sau đó thời gian bên trong, mình đối với hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Gian phòng bên trong lâm vào một mảnh yên lặng. Cơ Thừa Thiên trong mắt lóe lên một vòng đau đớn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt dấy lên hy vọng. "Tốt, bản hoàng nguyện giúp ngươi một tay." "Đúng vậy a, không thử một chút, lại có thể nào biết có hay không có thể thực hiện đâu." Việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Cơ Minh không tại trên giường có chút giật giật. Nàng phí sức địa mở hai mắt ra, trùng đồng bên trong lộ ra một tia khó nén mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nàng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, ôn nhu nói, "Nhiều, đa tạ thông thiên thúc thúc." Khương Đạo Huyền chậm rãi nói ra, "Đại hoàng nữ không cần đa lễ. Ngươi nhược tâm bên trong còn có chưa hết chi nguyện, liền cố gắng chống đỡ xuống dưới. Ta chắc chắn cùng ngươi phụ hoàng cùng một chỗ, giúp ngươi vượt qua một kiếp này." Cơ Minh không chừng mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vòng ấm áp ý cười. Cứ việc khí tức yếu ớt, nhưng nàng vẫn là cố gắng một chút đầu, ngự khí kiên định, "Minh Không, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua." Một bên Cơ Thừa Thiên thấy thế, trong lòng hơi chấn động một chút. Nàng nắm chặt tay của nữ nhi, trầm giọng nói, "Minh Không, ngươi muốn tin tưởng vững chắc, phụ hoàng sẽ không để cho ngươi có việc." Nói xong, quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, "Thông Thiên đạo hữu, trong khoảng thời gian này liền mất vả ngươi." Khương Đạo Huyền bình tĩnh nhìn lại, bệ hạ nói quá lời. Việc này quan hệ trọng đại, đã là lời hứa của ta, cũng là trong lòng ta mong muốn. Cơ Minh Không dù nói thế nào cũng là nhà mình vãn bối tiện nghi sư phó, mình tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Rất nhanh, bên trong căn phòng bầu không khí trở nên dễ dàng một chút, tràn ngập hy vọng. Cơ Minh Không chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem giờ khắc này khắc trong tâm khảm. Chương 835, một phần của lịch sử. Sau đó thời gian, Khương Đạo Huyền cùng Cơ Thừa Thiên tiến vào ngày qua ngày cường độ cao luật bàn. Mỗi lần giao phong bên trong, hoàng đạo pháp tắc lực lượng đều đang kịch liệt va chạm, chiến ý như nước thủy triều, chấn động thiên địa. Mà Khương Đạo Huyền thì lại lấy cực kỳ khoa trương nội tính, dần dần đang luận bàn bên trong nhìn trộm đến hoàng đạo pháp tắc cấp độ càng sâu huyền diệu. Tiến bộ của hắn rõ ràng, từ ban sơ 4 thành hoàng đạo pháp tắc, đến 5 thành, 6 thành. Mỗi một bước đều làm lòng người sinh rung động. Ở trong quá trình này, Cơ Thừa Thiên cũng dần dần bị Khương Đạo Huyền thiên tư chết phục. Càng nhịn không được càng khái, như nam vực có thể có càng nhiều giống thông thiên đạo nhân vật như vậy, dị vực chi nạn lại há có thể lâu dài tổ tụ. Thời gian lặng yên trôi qua, Khương Đạo Huyền cảm ngộ ngày càng làm sâu sắc. Mấy tháng sau, hắn đã triệt để luyện hóa tiên tinh mạnh vỡ, làm tự thân cảnh giới bước vào đại thánh cảnh nhất trọng. Đồng thời, đối hoàng đạo pháp tắc cảm ngộ càng là đạt tới bảy thành, bước vào đại thành lĩnh vực. Một ngày này, Khương Đạo Huyền đối Cơ Thừa Thiên chắp tay thi lễ, bệ hạ, nhận được tương trợ. Hiện tại, đại hoàng nữ cứu chữa có thể thử một lần. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, cố nén vui sướng trong lòng, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền, Cơ Thừa Thiên, Hàn Minh Tử đều tề tụ một căn phòng bên trong, mà trong bọn Hà Lương chính trưng bày một khối to lớn thần nguyên. Tại thần nguyên mặt ngoài, Cơ Minh không lặng lặng nằm, nàng khí tức như rơi ánh đến, đôi mắt bị màu đen dây lụa nhẹ nhàng che kín, cuốn quanh lấy hoàng đạo lực lượng phát tắc, làm dịu lấy nguyền rủa ăn mòn. Khương Đạo Huyền cùng Cơ Thừa Thiên hít sâu một hơi, thể nội hoàng đạo pháp tắc trong nháy mắt thôi động, bàng bạc kim quang như thủy triều trào lên, xen lẫn dung hợp, ngưng tụ thành mênh mông sức áp chế. Những ánh sáng này chậm rãi rót vào Cơ Minh không thể nội, cùng nguyền rủa chi lực đụng nhau, phanh, trầm đục âm thanh không ngừng. Tiên nguyền rủa như rắn độc và mèo, điên cuồng phản kháng, ý đồ tránh thoát áp chế. Cái này khiến Cơ Minh không thân thể khẽ run, trên trán mồ hôi như mưa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khương Đạo Huyền cùng Cơ Thừa Thiên thấy thế, cũng không dừng tay, ngược lại từng bước ép sát, đem kia nguyền rủa dần dần đẩy vào thể nội một góc, hoặc tính trên diện rộng suy yếu. Kiên trì một hồi nữa, Cơ Thừa Thiên thanh âm ôn nhu, mang theo khó nén đau đớn. Hắn khẽ vuốt nữ nhi sợi tóc, an ủi, "Minh Không, phải tin tưởng phụ hoàng, ngươi sẽ không có chuyện gì." Cơ Minh không khó khăn mở to mắt, trong mắt quang mang yếu ớt, khóe miệng miễn cưỡng giơ lên một vòng tiêu dung, "Phụ hoàng, Minh Không không tại, ngài nhất định phải tốt tốt chiếu cố chính mình." Thanh âm nhẹ giống nói mê, lại rung chuyển lấy vị này nhân hoàng trái tim. Cơ Thừa Thiên cầm thật chặt tay của nữ nhi, thanh âm khẽ run, "Sẽ, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt mình, đợi ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ tốt." Khương Đạo Huyền lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng phức tạp khó tả. Chỉ có hắn hiểu được, nhân hoàng cuối cùng vẫn nuốt lời. Rất nhanh, theo đem sau cùng áp chế lực lượng vững vàng rót vào, nguyên rủa bị triệt để phong tỏa, thần nguyên phát ra nhu hòa quang mang, dần dần khép lại. Cơ Minh không thân ảnh dần dần bị phong nhập trong đó, hóa thành một đoàn óng ánh quang ảnh. Nhưng mà, tại thần nguyên khép kín một khắc cuối cùng, nàng khẽ môi khẽ nhúc nhích, phảng phất muốn nói thêm gì nữa, nhưng là còn không đợi mở miệng, liền lâm vào yên lặng, sắp lẻ loi một mình, đi đối mặt kia 300 vạn năm sau lạ lẫm tương lai. Cơ Thừa Thiên đưa mắt nhìn thần nguyên hoàn toàn phong bế, trong mắt đầy vẻ không muốn. Cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, lại ẩn hiện mọi mệt. Hàn Minh Tử tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Bệ hạ." Cơ Thừa Thiên khoát tay áo, "Hàn huynh, bản hoàng có một chuyện cần nhờ. Minh Không ở đây, cần an bình chi địa tĩnh dưỡng, nhưng mà, nam vực chiến sự không yên tĩnh, khó tránh khỏi có quá nhiều chi hoạn. Làm phong ngoại ý muốn phát sinh, khiến thần nguyên sớm phá phòng, còn xin Hàn huynh sai người, vì Minh Không tu kiến một tòa không gian bí cảnh, cùng ngoại giới ngăn cách, để cầu an bình thanh tịnh." Hàn Minh Tử khẽ gật đầu, "Bệ hạ yên tâm, thần nguyện tự mình giám sát, bảo đảm bí cảnh thuận lợi xây thành." Cơ Thừa Thiên nhìn qua trước mặt thần nguyên, thấp giọng nói, "Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, mời Hàn huynh cầm bản hoàng thủ lệnh, tiến về hoàng triều bảo khố, lấy ra cuối cùng một viên tiên tinh mạnh vỡ. Vật này ẩn chứa lực lượng không dễ sói mòn, nhưng làm bí cảnh khôi lỗi năng lượng hạch tâm, khiến cho lâu dài duy trì vận chuyển, ngày qua ngày, thủ hộ Minh Không, phòng ngừa xâm lấn." Hàn Minh Tử minh bạch đây là bệ hạ vì phòng ngừa mình ngoài ý muốn nổi lên, mà vì bí cảnh chuẩn bị ở sau. Thế là, hắn tiếp nhận thủ lệnh, chỉnh trọng đáp ứng, "Thần minh bạch." Khương Đạo Huyền nhìn qua một màn này, thần sắc bỗng nhiên trở nên cổ quái. Trong bảo khố một cái khác mai tiên tinh mạnh vỡ, đúng là 300 vạn năm sau, ta đạt được viên kia. Mà Cơ Minh không chỗ nhân hoàng bí cảnh, cũng cùng ta tồn tại cửa ải cực kỳ lớn hệ, cái này thật đúng là. Khương Đạo Huyền nhìn về phương xa, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, mình tiện tay mà vì, lại sẽ thúc đẩy kết quả như vậy. Có lẽ, ta cũng không phải là đang thay đổi lịch sử, bởi vì ta bản thân chính là lịch sử một bộ phận. Khương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn đối với vận mệnh chi đạo cảm ngộ lại sâu hơn mấy phần, phản phất sắp chạm tới một cái khác hoàn toàn mới cấp độ. Sau đó thời gian, Khương Đạo Huyền tấp nập hiện thân nhân hoàng điện, cùng Cơ Thừa Thiên cùng ngồi đàm đạo. Hai người đều lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc, lại đối rất nhiều tu hành lý niệm có được viễn siêu thường nhân lý giải. Cho nên, bọn hắn mỗi một lần nghiên cứu thảo luận đều là liên quan tới thiên địa, vận mệnh cùng pháp tắc cao tầng thứ va chạm. Thường thường nói chuyện chính là mấy ngày. Luôn từ sắc bén mà khắc sâu, bầu không khí hoặc ngưng trọng hoặc thoải mái, ngẫu nhiên còn có ý vị tuyệt vời chỗ. Dần dần, thông thiên đạo nhân chi danh tại hoàng triều trong ngoài truyền ra. Từ cứu vất vạn suối thành tiến hành, lại đến cùng nhân hoàng luận đạo, đều dẫn phát mọi người hiếu kỳ cùng kính ngưỡng. Mà tại hoàng triều bên trong, thông thiên đạo nhân dù chưa đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, nhưng hắn chỗ được hưởng đặc quyền cùng địa vị, lại là độc nhất vô nhị. Nhân hoàng đối kính trọng có thừa, không chỉ có ban cho tự do xuất nhập hoàng triều bà khố, hành tẩu ở chư thành đặc quyền, thậm chí còn tại rất nhiều trọng đại quyết sách bên trong, nghe ý kiến của hắn. Đây hết thảy đều để thông thiên đạo nhân danh vọng bắt đầu lấy một loại viễn siêu thường nhân lý giải tốc độ tăng vọt, cho đến danh chấn năm vực, trở thành vô số tu sĩ sùng bái thần tượng. Hai năm sau một ngày, Khương Đạo Huyền cùng Cơ Thừa Thiên đi ra nhân hoàng điện. Gió đêm phất qua, trong đình viện ánh sao lấp lánh, tĩnh mịch mà thâm trầm. Cơ Thừa Thiên nói khẽ, cùng quân luận đạo, bản hoàng trong lòng cảm khái rất nhiều. Khương Đạo Huyền cười nói, có thể cùng bệ hạ nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo, tại ta mà nói, cũng là một loại cực lớn tu hành. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Đang lúc này, một truyền lệnh quan vội vã chạy đến. Hắn quỳ một chân trên đất, sắc mặt vội vàng, bệ hạ, việc lớn không tốt. Ma tộc tại Bắc vực lại lần nữa dị động, quy mô viễn siêu trước đây. Đã có tin tức xác nhận, ba tôn đại ma vương tự mình thống quân, trực chỉ Bắc vực chủ thành. Lời vừa nói ra, Cơ Thừa Thiên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, những ma tộc này rốt cục kìm nén không được, chuẩn bị muốn làm thật. Chương 836, chiến tranh toàn diện. Khương Đạo Huyền có chút nheo mắt lại, minh bạch đại quyết chiến màn che rốt cục kéo ra. Đại ma vương, tức là đại thánh cảnh cửu trọng tồn tại. Ba tôn đại ma vương chinh chiến Bắc vực, đây chỉ là bắt đầu. Nhưng đối với đây hết thảy, hắn nhưng trong lòng không sợ. Mặc dù trong 2 năm qua phần lớn thời gian đều dùng cho cảm ngộ pháp tắc, nhưng tu vi cũng thu được một chút tăng lên. Bây giờ đã là đột phá tới đại thánh cảnh tứ trọng, ứng đối phía sau cục diện, tự nhiên không có vấn đề. Lúc này, Cơ Thừa Thiên đối truyền lệnh quan nói ra, triệu chư tướng nhập điện, toàn quân đề phòng, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Truyền lệnh quan lĩnh mệnh mà đi. Cơ Thừa Thiên chuyển hướng Khương Đạo Huyền, thông thiên đạo hữu, cái này đem là sinh tử một trận chiến, ngươi nhưng nguyện theo bản hoàng sóng vai kháng địch. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt nói ra, dám phạm năm vực, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Sau đó, hoàng triều bắt đầu động viên. Các đại tướng lĩnh hội tụ nhân hoàng điện. Bầu không khí như dây cung căng cứng, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Đang lúc đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, lại có truyền lệnh quan chạy nhập đại điện, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bệ hạ, đông, nam, tây, bên trong bốn vực đều phát hiện dị vực tung tích, đã có biên thành rơi vào. Lời ấy như cự thạch đâm đầu xuống hồ, khiến hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Mọi người sắc mặt đại biến. Nguyên bản đã điều chỉnh kế hoạch chiến lược bị trong nháy mắt xáo trộn. Một người khoác trọng giáp tướng lĩnh tức giận nói, năm vực đều có chiến sự, đây không thể nghi ngờ là tổng tiến công chi thế. Vừa dứt lời, đám người đồng loạt nhìn về phía Cơ Thừa Thiên chờ đợi lấy đối phương quyết đoán. Cơ Thừa Thiên đứng tại trên đại điện, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới tụ tập tướng lĩnh cùng đại thần. Hắn dáng người thẳng tắp như sơn nhạc, kim sắc chiến giáp tại đèn đuốc chiếu rọi lấp loé quang mang. "Chư vị, ma tộc khí thế hung hùng, ý đồ nhiễu loạn ta năm vực đại địa, thôn phệ gia viên của chúng ta, giết hại con dân của chúng ta. Trận chiến này đã mất đường lui." Đại điện bên trong tướng lĩnh cùng đám đại thần mím hơi ngưng thần, lặng lặng nghe. Lúc này, Cơ Thừa Thiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt kiên nghị địa đảo qua mỗi một danh thần tử, năm vực tồn vong, hệ tại một tuyến. Nếu có ai sinh lòng lùi bước, sợ chiến, hiện nhưng thản nhiên rời đi, bản hoàng tuyệt không trách tội. Nhưng, như nguyện cùng ta chung phó sinh tử, hộ ta năm vực an bình, bản hoàng hứa hẹn, cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Trong không khí, phản phất đọc lại một cái chớp mắt. Lập tức, tất cả tướng lĩnh cùng kêu lên hô to, thanh âm như nước thủy triều, rung động thiên địa, cùng bệ hạ chung phó sinh tử. Cơ Thừa Thiên thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Ma tộc đại quân chia ra năm đường, ý tại phân tán ta năm vực chi lực, phân mà kích chi. Dũng tâm chi hiểm ác, không cần nói cũng biết. Nhưng ánh mắt của hắn chuyển hướng trong đại điện đứng thẳng địa đồ, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại năm vực bản đồ phía trên, thanh âm âm vang hữu lực, mỗi một tấc cương thổ, mỗi một cái bất tính, đều là ta nhóm liều chết thủ hộ chi vật. Cho dù dị vực lấy thiên quân vạn mã xâm phạm, chúng ta cũng phải để bọn hắn minh bạch, năm vực chi địa, không phải bọn hắn có thể tùy ý trà đạp. Thoại âm rơi xuống, khiến ở đây mỗi người đều cảm thấy trong lòng rung động. Cơ Thừa Thiên cũng không phải là chỉ là một cái cao cao tại thượng đế vương, càng là một vị chân chính đem ra quốc an nguy đặt trong lòng lãnh tụ. Hắn mỗi một chữ, mỗi một tia khí tức, đều là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu chấu ngưng luyện mà thành ý chí. Một lớn tuổi tướng lĩnh hốc mắt từng đỏ, trong giọng nói mang theo vô cùng kính trọng, "Bệ hạ, chúng ta tất thể sống chết bảo vệ năm vực, nhất quyết sinh tử." Cơ Thừa Thiên khẽ hất cằm, "Như thế rất tốt. Chư vị nghe lệnh, bản hoàng đem tự mình xuất quân, tọa trấn trung vực tiền tuyến, chống cự ma tộc tiến công. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, các đại vực cần mật thiết hiệp đồng, cùng chống chọi với cường địch." Đám người ầm vang đồng ý, toàn bộ trong đại điện tràn đầy chiến ý. Sau đó, Cơ Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, mang trên mặt một tia nghiêm nghị kính ý cùng tín nhiệm. "Thông Thiên đạo hữu, ma tộc lần này tới thế rào rạt, các đại vực chiến trường tình thế nghiêm trọng. Đông vực vị trí đặc thù, chính là trừ trung vực bên ngoài chiến trường thứ hai, không cho sơ thất. Bản hoàng khẩn cầu ngươi tọa trấn đông vực chiến trường, xuất lĩnh đại quân, thủ hộ một phương cương thổ. Như đông vực có sai lầm, nam vực phòng tuyến liền sẽ sụp đổ, tình thế đem thiết tượng không chịu nổi. Thông thiên đạo hữu, như thế trách nhiệm, chỉ có ngươi tiếp nhận, mới có thể khiến bản hoàng yên tâm đây này. Khương đạo huyền khẽ gật đầu, bệ hạ yên tâm, đông vực chi địa, ta tự nhiên hết sức thủ hộ. Hai năm luận đạo, hắn cùng nhân hoàng đã là bạn thân. Bây giờ bạn thân nhờ vả, hắn lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không lý đến. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, trên mặt thần sắc khẩn trương thoáng đã thả lỏng một chút. Có thông thiên đạo hữu tương trợ, đông vực nhất định vững như thành đồng, bản hoàng vô cùng cảm kích. Nói xong, quay người đối mặt trong đại điện đông đảo tướng lĩnh. Chư vị nghe lệnh, nam vực chiến trường, từ Lý tướng quân thống soái, toàn quyền điều phối nam vực quân vụ. Tây vực chiến trường, giao cho đại nguyên soái trưởng khống, xuất lĩnh toàn quân tử thủ. Về phần bắc vực, vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, từ thái tướng quân trấn thủ. Chúng tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh, thanh âm chấn thiên. Sau đó, Cơ Thừa Thiên đảo mắt một vòng, chậm rãi nói ra, lần này chiến sự liên quan đến nam vực tồn vong. Vô luận địch nhân như thế nào cường đại, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, chung ngự ngoại địch. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm ta nam vực thương sinh an bình. Lời vừa nói ra, lập tức có tướng lĩnh đáp lại nói, bệ hạ, vì nam vực an bình, chúng ta nhất định cùng những này đáng chết ma tộc huyết chiến đến cùng. Đám người nhao nhao hưởng, sĩ khí tăng vọt. Cơ Thừa Thiên nhìn về phương xa, thở dài nói, trận chiến này tuy là khổ chiến, nhưng chúng ta đã mất đường tối lui. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền một chút, trịnh trọng nói, thông thiên đạo hữu, đông vực hết thảy liền dựa vào ngươi. Khương Đạo Huyền có chút điểm, hết thảy đều tại không nói bên trong. Đại hội kết thúc, đám người cùng nhau lui ra, riêng phần mình trở về cương vị của mình, cấp tốc chủ bị chiến sự. Rất nhanh, chiến tranh toàn diện sắp bắt đầu, tin tức lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ truyền khắp hoàng triều, cũng hướng chung quanh thành trì khuếch tán. Sau đó không lâu, đang lúc Khương Đạo Huyền thu thập thỏa đáng, vừa rời đi nhân hoàng vì chính mình chuẩn bị thông thiên phụ lúc, liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Vương Dật Vân cùng Lam Đình. Bọn hắn khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là vừa nhận được tin tức, liền vội vàng chạy đến. Thông thiên tiền bối chờ một chút. Vương Dật Vân thanh âm hơi gấp rút, thiếu đi ngày xưa ngạo lớn, liền ngay cả ánh mắt bên trong cũng mang theo hiếm thấy ngưng trọng cùng kiên định. Lam Đình đứng ở một bên, thần sắc đồng dạng nghiêm nghị, cùng ngày thường linh động tinh lịch hoàn toàn khác biệt. Khương Đạo Huyền nao nao, nhìn xem hai người, hơi nhíu mày, các ngươi. Vương Dật Vân hô hấp thoáng bình ổn về sau, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Khương Đạo Huyền. Trên mặt hắn không mang ý cười, chỉ có một loại trước nay chưa từng có chăm chú. Tiền bối, ta nghe nói chiến sự sắp mở ra, đông vực tình thế nghiêm trọng, ngài đem tự mình tiến về trấn thủ. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt mang theo mơ hồ dãy rủa, nhưng rất nhanh bị một loại kiên định thay thế. Nói thật, vua ta Dật Vân xưa nay không là một cái đại nghĩa lâm như người. Ngày bình thường, ta thích qua loa vài câu, qua điểm nhẹ nhõm thời gian, muốn nói sợ chết, ta cũng xác thực sợ. Lam Đình ở bên cạnh thấp giọng nói ra, chủ nhân nhà ta xác thực nhát gan cực kỳ, thường nói cái gì có thể tránh thì tránh, có thể tránh liền tránh. Vương Dật Vân nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng lườm Lam Đình một chút. Nhưng chợt thu liễm ý cười, ánh mắt lần nữa trở nên nặng nề. Nhưng lần này, không giống a. Chương 837, Lưu Ảnh Thành. Nam vực tồn vong, toàn bộ thế giới đều tại ma tộc bóng ma hạ. Nếu như nam vực luôn hãm, tất cả mọi người đem vạn kiếp bất phục, bao quát ta, bao quát ngài cùng Hàn tiên sinh, bao quát ta tất cả để ý hết thảy. Khương Đạo Huyền không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Vương Dật Vân. Vương Dật Vân hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết tâm. Ta không phải cái gì dũng cảm người, thậm chí có thể nói rất sợ chết, nhưng so với những này, ta càng sợ thế giới này hủy diệt. Cho nên, xin ngài cho phép ta tùy hành tiến về đông vực. Mặc dù ta chiến lực, sở học cũng lấy độn thuật làm chủ, nhưng ta có thể luyện đan, có thể cứu chữa trên chiến trường thương binh, có thể vì những cái kia liều mạng chém giết tu sĩ kéo dài sinh cơ. Có lẽ ta làm rất nhỏ bé, nhưng đây chính là ta có thể làm, cũng là ta nguyện ý đi làm. Lam Đình cũng ở một bên gật đầu, ta cùng chủ nhân cùng đi. Chủ nhân cứu người, ta liền bảo vệ hắn, dạng này, ngài cũng có thể yên tâm. Khương Đạo Huyền ánh mắt tại giữa hai người bồi hồi. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, rốt cục lộ ra một bộ da dáng bộ dáng. Nguyên lai, ngươi cũng không phải không còn gì khác. Vương Dật Vân sững sờ, chợt có chút xấu hổ gãi đầu một cái, tiền bối, ngài đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta. Khương Đạo Huyền ý cười hơi sâu, ngươi tự cho là thông minh lý giải liền tốt. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần kính ý, dù sao thông qua 3 năm này ở chung, hắn rõ ràng biết, Vương Dật Vân người này, từ trước đến nay tham sống sợ chết, thích trốn tránh trách nhiệm. Nhưng giờ phút này, hắn có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt đứng ra, phần này dũng khí thực sự khó được. Đã như vậy, liền theo ta tiến về đồng vực đi. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, chiến trường không thể coi thường, nguy hiểm trùng điệp, nếu có hối hận, hiện tại còn kịp. Giờ khắc này, Vương Dật Vân ánh mắt chưa từng như này kiên định. Hắn trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, dứt khoát. Lam Đình cơ cơ quả đấm, thử. Cũng là thời điểm nên để những cái kia ma tộc xấu đám ra hỏa, biết hắn Lam Đình đại gia lợi hại. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Chợt quay người, thuận miệng nói, đi thôi, đông được chiến hỏa, chúng ta chúng phó. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền, Vương Dật Vân cùng Lam Đình ba người rốt cục đến đông được chủ thành. Tòa thành trì này là đông được phòng tuyến trung tâm, khí thế của nó rộng rãi, tường thành cao ngất, che kín các loại cường đại phòng ngự trận pháp. Trên đường phố dòng người nôn náo, nhưng mỗi người thần sắc đều mang một tia nặng nề. Chiến tranh khí tức đập vào mặt. Gặp qua thông thiên tiền bối, một thủ tướng cung kính đứng sau lưng Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, thuận miệng hỏi, trước mắt chiến tuyến tình huống như thế nào? Thủ tướng ôm quyền nói, bẩm tiền bối, trước mắt chiến tuyến khẩn trương, đông vực chiến trường từ nam đáo bắc đều có khác biệt trình độ chiến sự bộc phát. Trong đó nghiêm trọng nhất thuộc về Lưu Ảnh Thành. Ai thành tại bị ma tộc công phá về sau, hiện đã trở thành bọn hắn một cái cứ điểm. Mà tại kia cứ điểm bên trong, ma tộc không ngừng tập kết, sợ có quy mô xâm lấn chi ý. Khương Đạo Huyền ánh mắt ngưng tụ, lưu ảnh thành a. Vừa vặn, liền cầm nơi đó luyện tay một chút. Hắn có chút quay người, chuẩn bị rời đi. Thủ tướng giật mình, vội vàng tiến lên, do hỏi, tiền bối phải chăng cần mang lên một chi bộ đội tinh nhuệ tùy hành, lấy sách và toàn. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần như thế, một mình ta là đủ. Vừa dứt lời, liền biến mất ở trước mắt mọi người, tốc độ nhanh đến như là một đạo kim sắc lưu quang. Thủ tướng cùng ở đây các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lộ ra vẻ kính nể. Đây cũng là có thể cùng bệ hạ sóng vai luận đạo thông thiên đạo nhân sao? Quả nhiên như nghe đồn nói tới đồng dạng bá đạo, có như thế cường giả tọa trấn, chắc hẳn ta Đông vực chiến trường nhất định có thể gánh vác ma tộc thế công, thậm chí phản kích. Có vị này thông thiên tiền bối tại, Đông vực áp lực của chiến trường có lẽ thật có thể vì vậy mà giảm bớt. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đã định, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hy vọng. Đối với bọn hắn tới nói, thông thiên đạo nhân chính là toàn bộ Đông vực định hải thần châm. Mà đổi thành một bên, Vương Dật Vân đã là đầu nhập đan sư đội ngũ hàng ngũ. Hắn thay đổi ngày xưa ngả ngớn cùng tùy tính, thần sắc chuyên chú luyện chế lấy đan dược, vì sắp tham chiến các tu sĩ cung cấp hậu cần ủng hộ. Bên cạnh Lam Đình cũng lộ ra phá lệ sinh động, vì đan sư đội ngũ truyền lại vật tư cùng xua đuổi người không có phận sự, loay hoay quên cả trời đất. Lưu Ảnh Thành. Ngày xưa đường phố phồn hoa cảnh hoàng tàn khắp nơi, tường đổ ở giữa, vết máu pha tạp. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Phế tích trung ương, mấy tên vặn vẹo giữ tợn ma tộc tụ lại cùng một chỗ, phát ra cản rỡ cùng tiếu. Bọn hắn làn da sẫm đen, hai mắt tinh hồng, tiếu dung vặn vẹo đáng sợ. Lúc này, một cái ma tộc hung hăng giẫm ở một vị trọng thương tu sĩ nhân tộc, dùng ma chảo nghiền ép lấy lồng ngực của đối phương, cười lạnh nói, "Chậc chậc, nhân tộc xương cốt thật đúng là cứng rắn, nghe cái này đứt gãy âm thanh, cỡ nào êm tai." Vừa dứt lời, bên cạnh ma tộc tiến lên, bước lên một nữ tu cái cằm, trong mắt lóe ra tà quang, "Nha, còn muốn phản kháng? Lại dãy dụa một chút, có lẽ ta sẽ đối với ngươi càng ôn nhu chút." Trung quanh ma tộc nghe vậy, cười ha ha. Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy tàn nhẫn cùng kinh miệt. Chỉ là nhân tộc, cũng xứng phản kháng. Một tôn có thể so với thánh nhân vương ma tướng đến gần, đem roi thóp tu sĩ trẻ tuổi nhấc lên, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Hắn đột nhiên hơi vung tay, đem tu sĩ như vải rách quẳng xuống đất. Tiếng xương nứt rõ ràng lọt vào tai. Trẻ tuổi tu sĩ thống khổ thở hào hẹn, nhưng trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Rất nhanh, hắn cắn chặt răng, từ vết máu bên trong ngẩng đầu, khàn khàn nói, "Các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ vì này trả giá đắt." Đại giới. Ma tướng cười gằn, lộ ra răng nanh, "Ngươi cái này ti tiện côn trùng, cũng vọng đàm đại giới." Lời còn chưa dứt, hắn một cước đạp xuống, máu tươi dâng trào, đem mặt đất nhuộm đỏ. Các ma tộc cười vang, vung vẩy lợi chảo, đem vô lực tu sĩ xem như đồ chơi loay hoay. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, nghe được người dùng mình. Lúc này, một cái ma tộc gầm nhẹ, ma khí ngưng lưỡi đao, vung khẽ ở giữa, mấy tên người phản kháng thủ cấp bay thấp, máu tươi như suối phun văng khắp nơi, giải đầy phế tích. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn có tu sĩ đứng ra. Một cao tuổi tu sĩ hai tay run rẩy, trong ánh mắt lại đốt bất khuất chi hỏa. Hắn nhìn hằm hằm ma tộc, thanh âm già nua lại kiên định, "Chúng ta, cho dù bỏ mình, cũng tuyệt không cho các ngươi những này mà xúc chỗ nô." Lời còn chưa dứt, một ma tộc nhe răng cười tiến lên, bóp lấy cổ của hắn, dùng sức vận chuyển, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến. Một vị người mặc hắc bào nhân tộc đi ra khỏi. Hắn làn da u ám, đôi mắt lộ ra ma tính hừng quang, hiển nhiên là bị ma huyết đổ vào bán ma. Giờ phút này, hắn chậm rãi tới gần một đã từng đồng môn, một trọng thương trung niên tu sĩ. Đối phương nằm trong vũng máu, đã không cách nào động đậy, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn. "Ngươi vậy mà sa đọa thành bộ dáng như vậy, Tôn Trác, ta thật sự là nhìn lầm ngươi." "Sai." "Ha ha ha, rõ ràng là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai." Bán ma Tôn Trác chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay tại trung niên tu sĩ trên mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Chương 838, hắc ám thời khắc. "Nếu như ngươi cũng lựa chọn con đường của ta, có lẽ hiện tại liền có thể hưởng thụ cái này vô tận vĩ lực, mà không phải giống một con chó đồng dạng nằm rạp trên mặt đất chờ đợi tử vong." Dứt lời, hắn bỗng nhiên nắm lấy tóc của đối phương, đem nó ngạnh sinh sinh nhấc lên, cười lạnh nói, "Muốn chết được có tôn nghiêm một điểm. Thật xin lỗi, lão tử còn hết lần này tới lần khác không cho ngươi toàn nguyện." Tôn Trác phất tay, ma khí hóa thành gai nhọn, từng tấc đâm vào đối phương tứ chi, đóng đinh trên mặt đất. "A!" Trung niên tu sĩ tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời. Trung quanh ma tộc thấy thế, cười vang lấy vỗ tay, tựa hồ đối với loại này đồng tộc ở giữa, tự giết lẫn nhau biểu diễn cực kỳ hài lòng. "Rất tốt, tập thân thể, lúc này mới đúng. Tiếp tục, để chúng ta nhìn xem đám nhân tộc này có thể kiên trì tới khi nào." Tôn Trác lạnh nhạt đứng dậy, không chút nào để ý ngày xưa đồng môn thống khổ. Hắn quay người đi hướng một tên khác nữ tu sĩ, trong ánh mắt lóe lên âm lãnh hàn ý, kia nữ tu sĩ hoảng sợ lùi lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, "Tôn Trác, ngươi cái tên điên này, ngươi còn là người sao?" "Người?" "Ha ha ha." Tôn Trác cười gần từng bước một tới gần, "Trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót, về phần các ngươi những người yếu này, chỉ có thể biến thành người khác trò cười cùng đồ chơi." Hắn đưa tay nắm nữ tu sĩ cái cằm, dùng sức uốn éo, nữ tu sĩ thống khổ dãy rủa, nhưng không hề có tác dụng. Tôn Trác thấp giọng nói, "Dãy rủa đến càng nhiều, sẽ chỉ làm ta càng hưng phấn." Hắn bỗng nhiên đem nó lắc tại trên mặt đất, trong tay ngưng tụ ra sắc bén ma khí trùng nhận, chậm rãi đâm về thân thể đối phương. Mỗi một cái đều cực kỳ chậm chạp, mang theo tra tấn ý vị. Rất nhanh, nữ tu sĩ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại phế tích bên trong, khiến lòng run sợ. Một bên khác, mấy tên bán ma xúm lại tại mấy thụ thương tu sĩ bên người, phảng phất mèo vờn chuột, hài hước đấm đá lấy bọn hắn. Một nửa ma gạt ngã một máu me đầy mặt thanh niên tu sĩ, túi đầu cười nói, "Lý sư huynh, còn nhớ ta không? Đã từng ngươi có lẽ xem thường ta, nhưng bây giờ, quỳ xuống để xin tha, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Nam mơ. Thanh niên tu sĩ cắn răng giận dữ mắng mỏ, tu sĩ chúng ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Còn dám mạnh miệng. Kia bán ma cười lạnh một tiếng, nâng tay lên bên trong ma khí trường tiên hung hăng kéo xuống. Thanh niên tu sĩ bả vai trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, không chịu phát ra một tiếng kêu rên. Chậc chậc, loại này xương cốt khó khăn nhất gặm, cũng có ý tứ nhất. Một bên Tôn Trác Cấm thiếu, ánh mắt tùy ý đảo qua những cái kia phẫn nộ lại bất lực phản kháng tu sĩ, đây chính là các ngươi cái gọi là chống lại. Đơn giản là cho chúng ta nhiều thêm chút trò cười thôi. Nói xong, trong tay ma khí ngưng tụ, một đạo hắc sắc quang mang bắn ra, đem một trọng thương tu sĩ trực tiếp xuyên qua, máu tươi dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tình cảnh này, khiến tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, đang lúc những này bán ma còn đắm chìm trong trả thù trong khoái cảm lúc, chân trời bỗng nhiên truyền đến trận trận linh lực ba động. Các vị đạo hữu, chúng ta tới. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng chân trời, tựa như hồng trung đại lữ, mang theo quần quần thánh lực, quần quần mà đến, chấn động đến trong thành ma tộc cùng bán ma nhao nhao ngẩng đầu. Thanh âm kia, đến từ một người khoác đỏ bảo trung niên tu sĩ. Hắn đứng ở không trung, khuôn mặt cương nghị như nham thạch, ánh mắt hung hực, sát khí ngút trời. Sau người, mấy chục tên tu sĩ theo sát mà tới. Bọn hắn phục sức khác nhau, đều vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đã xem sinh tử không để ý là Hạo Dương Thánh Địa Vương tiền bối. Còn có Vân Tiêu Thánh Tông Triệu trưởng lão, là Cố trưởng lão mang người tới cứu chúng ta. Sư tôn, ngài làm sao cũng tới? Theo càng ngày càng nhiều người nhận ra người thân phận, những cái kia đã gần như tuyệt vọng những người sống sót, một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Nhưng mà, trong thành ma tộc cũng không động dung, ngược lại lộ ra giọng địa mai cười lạnh. Một tôn người khoác áo giáp màu đen ma tướng chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững nhìn xem đám kia tu sĩ, khóe môi hiện hiện một vòng tàn nhẫn đường cong. Thật sự là ngu không ai bằng, lại một đám đi tìm cái chết ngu xuẩn. Ma tướng thanh âm trầm thấp như lôi đình, mỗi một chữ đều lộ ra khinh miệt. Đó lấy, giơ tay lên, vung lên ở giữa, chung quanh ma tộc đại quân cùng nhau ngẩng đầu. Giết bọn hắn, khiến cái này nhân tộc biết cái gì là tuyệt vọng. Trong chốc lát, ma tộc đại quân liền phát ra chấn thiên gào thét. Ngay sau đó, tựa như manh thú xuất lồng, mang theo hủy thiên diệt địa sát ý phóng tới trên bầu trời các tu sĩ. Động thủ. Đỏ bào tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống, kiếm quang sáng chói như ban ngày, chém thẳng vào ma tộc màu đen thủy triều. Khí thế của hắn như hồng, không ngừng tản mát ra kia vô cùng cường đại thánh nhân vương uy áp. Hôm nay, cho dù là chết, cũng tuyệt không thể lui. Giết. Mấy chục tên tu sĩ giận dữ hét lên, hóa thành từng đạo lưu quang, thuật pháp xoắn lẫn, thánh lực cuộn cuộn, hóa thành phô thiên cái địa thế công đón lấy ma tộc đại quân. Băng nhận, hỏa vũ, kiếm ảnh, lôi điện, giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên sáng chói chói lọi. Giờ khắc này, chiến trường tựa như trời đất sụp đổ. Hừ, châu chấu đá xe. Ma tướng hừ lạnh một tiếng, toàn thân ma khí cuồn cuộn, tay phải vung lên, màu đen cự nhận hoành không mà ra, đem phía trước thuật pháp thế công đều đánh tan. Hắn từng bước một bước ra, mỗi một bước đều chấn động đến đại địa run rẩy. Chỉ là nhân tộc, chỉ xứng biến thành tộc ta huyết thực, lưu một trong mệnh, liền đã là ban ân, sao dám phản kháng? Vừa dứt lời, sau lưng vô số ma tộc gào thét mà lên, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Oeng! Trên chiến trường huyết quang vang khắp nơi. Các tu sĩ cùng ma tộc đánh giáp lá cả, đao kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt. Kia đỏ bào tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí khuấy động, một kiếm bổ lui mấy cường đại ma tộc. Nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì địch nhân thực sự quá nhiều, thật giống như vô cùng vô tận, không thể lui. Kiên trì đến một khắc cuối cùng, đỏ bào tu sĩ gầm thét, cắn răng cùng ma tộc liều mạng. Nhưng một bên khác, ma tộc phản công lại càng thêm mãnh liệt. Giữa không trung, vô số tu sĩ thuật pháp bị cưỡng ép xé nát, linh khí tiêu tán, thương vong dần dần bắt đầu mở rộng. A, một tuổi trẻ tu sĩ bị một đầu cao lớn ma tộc trực tiếp bắt lấy. Ma chảo xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Kia ma tộc giữ tận địa cười, đem tu sĩ thi thể giơ lên cao cao, hướng phía nhân tộc trận doanh ném đi. Tất cả đều phải chết. Ma tộc gầm thét, sát ý ngập trời. Các ngươi đừng muốn làm cản. Vân Tiêu Thánh Tông Triệu trưởng lão gầm thét một tiếng, trong tay ngân bạch trưởng thương quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem nó xuyên thủng đánh giết. Nhưng mà, còn không đợi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên trì trệ, nhìn về phía thành trì chỗ sâu. Một tiếng rít gào trầm trầm quanh quần mà tới. Giống, thanh âm kia như lôi đình cuộn cuộn, mang theo ngập trời ma khí, phảng phất muốn áp sập toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người động tác trong nháy mắt dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại uy áp bao phủ toàn thân, thần hồn rung động, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Một tôn đại thánh cấp độ ma vương, Triệu trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, trường thương trong tay cũng hơi run rẩy lên. Chỉ thấy phía trước có hắc quang lấp lóe, tựa như vực sâu. Ngay sau đó, một đầu cao tới trăm trượng ma vật từ bên trong bước ra. Nó toàn thân bị vảy màu đen bao trùm, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Mỗi một bước rơi xuống, đều làm mặt đất run rẩy kịch liệt, phảng phất sơn nhà cát đỉnh, làm người tuyệt vọng. Chương 839, diệt. Chỉ là nhân tộc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ma vương nhìn xem đám người, ánh mắt băng lãnh, tựa như đang nhìn một đám tử thi. Đó lấy, nó giơ tay lên, ngưng tụ ma khí, hóa thành một con to lớn chảo ảnh, xông thẳng tới chân trời, hung hăng hướng về tu sĩ đội ngũ vua xuống. Bá, kia chảo ảnh che khuất bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy như sơn nhạc áp đỉnh, thánh lực phảng phất bị đông cứng, ngay cả phản kháng lực lượng đều bị tước đoạt. Xong, có người lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Với anh, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời bỗng nhiên bộc phát ra kim quang óng ánh. Một đạo rộng lớn thanh âm, nương theo lấy không có gì sánh kịp uy áp ầm vang giáng lâm. Không biết tự lượng sức mình người, là các ngươi mới đúng. Phía chân trời kim quang bộc phát, như là mặt trời mọc, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Kim quang kia lóa mắt đến cực điểm, mang theo vô tận uy áp, đem chung quanh ma khí trong nháy mắt xé rách khiến cho hóa thành vô số khí lưu màu đen, theo gió phiêu tán. Rất nhanh, một đạo áo trắng thân ảnh từ kim quang bên trong hiện thân, phản phất từ phía chân trời giáng lâm thần chỉ. Hắn áo bào như tuyết, và áo tung bay, quanh thân lượn lờ lấy vô tận thần quang, quang mang chói mắt, chiếu rọi tứ phương. Ma Vương con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo áo trắng thân ảnh, trong giọng nói mang theo hiếm thấy ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Kia áo trắng thân ảnh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt như điện, thanh âm lạnh lùng, Thông Thiên đạo nhân. Thoại âm rơi xuống, phía dưới các tu sĩ sửng sở. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Thông Thiên đạo nhân danh hiệu, biết được đối phương là có thể cùng nhân hoàng bệ hạ luận đạo chí cường giả. Nghĩ tới đây, tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa làm cuồng hỉ cùng hy vọng. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, nước mắt cùng kính sợ xen lẫn tại trên mặt. Là Thông Thiên tiền bối, là Thông Thiên tiền bối tự mình xuất thủ. Ha ha ha, xem ra chúng ta hôm nay mệnh không có đến tuyệt lộ a. Có Thông Thiên tiền bối tại, những này ghê tởm ma vật sẽ làm từng cái trừ sạch. Thanh âm không ngừng vang lên. Kia Ma Vương có chút nheo cặp mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia chần chờ. Nó sớm đã từ những cái kia bán ma trong miệng, từng nghe nói có quan hệ đối phương đủ loại tin tức, cho nên biết rõ, mình tuyệt không thể cùng đối phương tùy tiện giao thủ. Thế là, nó lời nói xoay chuyển, không còn mới cuồng ngạo, Thông Thiên đạo nhân, ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi nếu là vì giải cứu những người này mà đến, bây giờ đều có thể mang những người này rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt nói ra, người, ta muốn dẫn đi, về phần các ngươi. Nói đến đây, thanh âm hơi ngừng lại. Ngay sau đó, tại Ma Vương kia kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn chậm rãi đưa tay, quanh thân kim quang nổ bắn ra, khí lưu bốc lên. Tự nhiên chu tận. Hắn tiến lên trước một bước, khí tức đống nhiên bộc phát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này lâm vào vô tận yên tĩnh. Nắm lên hữu quyền, đống nhiên vung ra, phảng phất một đạo thiểm điện bạch phá thiên cung, xé rách không gian, mang theo vô song uy thế bành ra. Một quyền này không giống bình thường, lên tay liền ôm ý quyết giết, sử xuất Bắc Huyền Thần Quyết bên trong quyền pháp tiên. Nắm đấm kia giống như thần sơn áp đỉnh, khí tức trở nên nặng nề vô cùng, toàn bộ không gian đều tại thời khắc này vì đó run lên. Xa xa các tu sĩ căn bản là không có cách nhìn thẳng một quyền này lực lượng, chỉ có thể cảm nhận được kia cố để trái tim nhảy lên kịch liệt khí tức khủng bố. Mà quyền kia phong bên trong, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa tất cả quy tắc cùng pháp tắc, xuyên qua vô số ước vạn năm lịch sử, mang theo vĩnh hằng sức mạnh bất hủ, trực chỉ Ma Vương lồng ngực. Oeng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó rung động. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị uy lực của một quyền này xé rách, không khí trong nháy mắt nổ bể ra đến. Chỉ nghe một đạo làm cho người dùng mình tiếng kêu rên vang lên. Ngay sau đó, Ma Vương cái kia khổng lồ thân thể trong nháy mắt bị vỡ nát, vỡ ra, hóa thành vô số huyết vụ, bay ra tứ phương. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Mà những cái kia ma vật biểu hiện thì càng thêm khoa trương. Bọn chúng đều giống như là bị đinh trụ pho tượng, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ. Trong mắt kia huyết hồng điên cuồng cũng đều cấp tốc tán đi, khôi phục mấy phần thanh tịnh. Hiện trường an tĩnh hồi lâu. Cái này, Triệu trưởng lão con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hai chân run nhẹ nhẹ, cho tới bây giờ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một tôn ma vương, vậy mà. Một tên tu sĩ khác nói năng lộn xộn, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Thông Thiên đạo nhân một quyền, lại trực tiếp đem một tôn đại thánh cấp độ ma vương đánh cho vỡ nát, ngay cả một tia còn sót lại lực lượng cũng không lưu lại. Thật không hổ là có thể cùng nhân hoàng bệ hạ luận đạo cường giả, thực lực thế này, thật là làm chúng ta theo không kịp. Đang lúc đám người sinh lòng cảm khái lúc, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quanh thân kim quang cũng theo đó tán đi. Hắn có chút cúi đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường. Bốn phía trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm ma khí, nhưng cùng vừa rồi tình hình so sánh, hiện tại ma khí đã trở nên như thế không có ý nghĩa. Lại sạch sẽ một chút đi. Tay phải giơ lên, bàn tay có chút mở ra, lòng bàn tay dâng lên một vòng xích hồng hỏa diễm. Ngọn lửa này cực nóng, vô biên, tản ra một loại cổ lão mà thâm thúy khí tức, tựa như liệt nhật chiếu sáng rạng rỡ. Hỏa diễm tại trong lòng bàn tay ngọ ngoại, đột nhiên một trận kịch liệt biến hóa, phản phất ý thức khôi phục, hỏa diễm trong nháy mắt phân hóa thành ngàn vạn sợi tơ, hướng bốn phía lan tràn ra. Tam muội chân hỏa. Trong chốc lát, cái này xích hồng hỏa diễm hóa thành thao thiên cự lãng, quét sạch hướng trong thành ma tộc. Chỗ đến, ma khí bị triệt để tịnh hóa, hắc ám khí tức giống như khói mù bị bốc hơi hầu như không còn. Hỏa diễm nóng rực như lao, trong nháy mắt xé rách hư không, phá vỡ yên lặng bầu trời. Tại cỗ này tựa như thần minh vĩ lực trước mặt, tất cả ma vật cũng không đủ sức phản kháng, chỉ có thể như là con kiến hôi ở trong biển lửa dãy rủa, phát ra trận trận chói hai tiếng gào thét. Rất nhanh, từng đầu ma tộc thân thể tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hóa thành tro tàn, ngay cả xương cốt đều không có để lại, bị đốt cháy hầu như không còn. Mà tại kia vô biên hỏa diễm bên trong, Khương Đạo Huyền giống như thần chỉ quan sát hết thảy. Hắn lặng lặng đứng sừng sững ở giữa không trung, khí tức quanh người cùng hỏa diễm hòa lẫn, tạo thành một cái không thể dung chuyển tuyệt đối lĩnh vực. Trong thành các tu sĩ sớm đã trợn mắt hốt hoồm. Nhìn trước mắt một màn này, đều toàn thân run rẩy, kinh hãi muốn tuyệt. Trước đó, bọn hắn còn đang vì mình có thể còn sống mà lòng mang cảm kích, nhưng giờ phút này, tâm cảnh của bọn hắn đã bị Khương Đạo Huyền bày ra lực lượng triệt để rung động, căn bản là không có cách lại dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm kính sợ. Cái này, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào lực lượng? Có thể dễ dàng như thế, liên diện sát nguyên một chi ma tộc quân đoàn. Đây cũng là ta Nam vực nhân tộc bên trong chiến lược mạnh nhất. Đám người nhìn chăm chú lên trên không cái kia đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, tâm thần khuấy động. Một quyền đánh nát một tôn ma vương. Về sau trong lúc phất tay, lại để cho toàn bộ thành trì ma tộc chết. Kia cố uy thế, loại kia khí thôn vạn tượng vô địch chi tư, khiến tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ đều vì đó động dung. Chương 840, giắt tay chung chiến. Mà lúc này, tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là những cái kia chật vật không chịu nổi bán ma. Bọn hắn cúi đầu, thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong ngoại trừ e ngại, chính là vô tận hối hận buồn bực. Thông Thiên tiền bối, ta thật là bất đắc dĩ. Một khuôn mặt dữ tợn bán ma quỷ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói, "Ta từng bị ma tộc uy hiếp, nếu như không gia nhập bọn hắn, gia tộc của ta, thân nhân của ta liền sẽ bị diệt tộc. Ta không có lựa chọn, ta thật không có lựa chọn." Thanh âm của hắn mang theo vài phần gào thét, trong mắt lóe ra cầu xin khát vọng, phản phất hoàn toàn quên đi mình đã từng tự tay bán qua bao nhiêu vô tội tu sĩ, phản bội qua bao nhiêu đồng bào. "Đúng vậy a, chúng ta cũng là vì sinh tồn a." Một cái khác bán ma vội vàng đuổi theo, ngữ khí vội vàng, "Nếu không phải ma tộc uy hiếp, chúng ta như thế nào làm ra những này khuất nhục sự tình? Chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Thông thiên tiền bối, chúng ta bây giờ đã ăn năn, xin ngài thả chúng ta một ngựa. Chúng ta cũng là nhân tộc, nguyện ý vì năm vực tương lai, đi cùng những cái kia đáng chết ma vật chống lại chiến đấu." Trung quanh bán ma thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngôn từ cầu khẩn, thần sắc cầu xin. "Vì năm vực tương lai." Một cái tu sĩ nghe lời này, phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí. Hắn chỉ vào những cái kia bán ma, trong mắt bắn ra hừng hực liệt hỏa. "Các ngươi đây là cầm thông thiên tiền bối đương đồ đần sao? Ha ha ha, chống lại. Các ngươi nói tới chống lại, chính là đầu nhập tại ma tộc, giết hại đồng bào của mình." Vừa dứt lời, liền có không ít người tộc tu sĩ đi theo phẫn nộ quát, "Các ngươi những xúc sinh này, sớm đã không xứng còn sống tại trên đời này. Phản bội mình tộc nhân, vì ma tộc làm việc, tâm địa ác độc, tội ác chồng chất." Buồn cười. Những tặc tử kia còn muốn lấy loại lý do này vì chính mình thoát tội, tìm một chút hy vọng sống, thật sự là không muốn mặt. Một tên tu sĩ khác tức giận nói, khắp khuôn mặt là xem thường, "Các ngươi tại sao không đi hướng chết đi đồng bào cầu sinh, ngược lại là đến khẩn cầu thông thiên tiền bối thả các ngươi một ngựa." Khương Đạo Huyền đứng ở nơi đó, ánh mắt như là hàn thiết lạnh lùng, chậm rãi quét mắt những này bán ma. Hắn không hề động, cũng không nói gì. Chỉ là kia một đạo lạnh lùng ánh mắt, liền khiến cái này đã từng phản bội bán ma trong lòng sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, phản phất bị vô hình băng xương đông cứng, huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. "Thông thiên tiền bối, mời, xin nghe ta nhóm nói." Những cái kia bán ma gặp Khương Đạo Huyền không có trả lời, cơ hồ là khóc tiếp tục cầu xin tha thứ, thanh âm vội vàng, "Chúng ta chỉ là bị ép buộc, chúng ta thật hối hận. Chỉ cần thông thiên tiền bối cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nhất định vì nhân tộc làm ra cống hiến." "Đủ rồi." Khương Đạo Huyền rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ áp bách toàn trường uy nghiêm, "Tội của các ngươi, há lại chỉ là vài câu cầu xin tha thứ liền có thể rửa sạch. Phản bội nhân tộc, dùng cái này cầu vinh, trợ ma làm hại, thiên lý năng dung. Đã như vậy, làm gì lại kéo dài?" Vừa dứt lời, liền dẫn tới chung quanh tu sĩ phụ họa, "Thông thiên tiền bối, giết bọn hắn. Đừng để những tặc tử kia lại vì họa nhân gian. Kẻ phản bội không xứng sống sót." Một vị tu sĩ giơ trường kiếm lên, nổi giận đùng đùng nói ra, "Nhất định phải để bọn hắn vì mình sở tác sở vi trả giá đắt." Khương Đạo Huyền ánh mắt lần nữa đảo qua những ngày bán ma. Cặp mắt kia phảng phất xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đâm vào bọn hắn sâu trong linh hồn. Rất nhanh, có vô số hiện tượng tại bọn hắn trước mắt lấp lóe. Cuối cùng, hiện ra từng tòa huyết sắc gò núi. Kia là vô tận núi thây, chất đống lít nha lít nhít bạch cốt. Tại những cái kia bán ma ánh mắt kinh hãi dưới, những này hài cốt tựa như là sóng biển đồng dạng lan lộn, che mất ý thức của bọn hắn. Sau một khắc, tất cả bán ma thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất lâm vào vô tận trong cơn ác ngộng. Bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, hai tay che đầu, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, tinh thần tựa hồ hoàn toàn sụp đổ, nội tâm sợ hãi cùng hối hận buồn bực xen lẫn thành không thể thừa nhận gánh vác. A! Một nửa ma phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, cả người như là bị lực lượng vô hình vỡ ra tới. Đó lấy, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ. Đồng dạng cảnh tượng liên tiếp trên mặt đất diễn. Cái khác bán ma nhao nhao ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, thân hình vặn mèo, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dần dần, bọn hắn từng cái triệt để chết đi, hải cốt không còn, thần hồn mẫn diệt, lại không luân hồi chuyển thế cơ hội. Khương Đạo Huyền đứng tại giữa không trung, thở lạnh nhạt đây hết thảy. Hắn không có nói nhiều một câu, trong lòng cũng không có chút nào ba động. Liên phảng phất hắn làm đây hết thảy, bất quá chỉ là một cái vây tay một cái việc nhỏ. Mà lúc này, phía dưới các tu sĩ thấy thế, đều là thần sắc phấn chấn, kích động không thôi. Bọn hắn cùng kêu lên cao giọng nói, "Thông thiên tiền bối anh minh. Những này phản bội người, chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa a." "Hừ, trước đó là những cái kia ma tộc chiếm thượng phong, mới đến phiên những này tên ghê tởm làm mưa làm gió, nhưng bây giờ, thông thiên tiền bối vừa ra tay, quả nhiên là đại khoái nhân tâm." Trong thành các tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất, thanh âm cung kính giống như thủy triều tuôn hướng không trung. Nguyên bản bọn hắn còn rất cảm thấy khuất nhục, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người phản bội này tại trước mặt bọn hắn tùy ý càn rỡ. Vô luận là ma tộc các bách, vẫn là bán ma tùy tiện hoành hành, đều để bọn hắn cảm giác sâu sắc bất lực cùng phẫn nộ. Mà bây giờ, đây hết thể rốt cục đạt được báo ứng. Lúc này, Khương Đạo Huyền có chút quay người, mặt hướng đám người, mở miệng nói, "Hôm nay chi thắng, không phải một mình ta công lao, mà là các ngươi tất cả mọi người vì thủ hộ gia viên phấn đấu cùng bất khuất. Lực lượng của các ngươi, mới thật sự là chèo chống." Tiếp xuống, chiến sự chưa ngừng, dị vực đại quân còn tại. "Chúng ta cần phải dắt tay chung chiến." Thoại âm rơi xuống, trong thành các tu sĩ hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi từ trong sự kích động trở về bình tĩnh, nhưng nội tâm chiến ý lại càng thêm hừng hực. Thông thiên tiền bối nói đúng, Lưu Ảnh Thành ma tộc mặc dù đã trừ, nhưng trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Một người tu sĩ lao đi mồ hôi chán, nắm chặt trường kiếm trong tay, chỉ cần đầu này tính mệnh vẫn còn, chúng ta liền sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. "Đúng vậy à, chiến cuộc mặc dù có chuyển cơ, nhưng chúng ta đối mặt địch nhân, há lại dễ dàng như vậy bị đánh bại?" Một tên tu sĩ khác nhìn về phía phương xa, ngựa khí kiên quyết, "Nhưng chỉ cần có thể thủ hộ năm vực, thủ hộ ta chỗ quý trọng hết thảy, liều chết lại có làm sao?" Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, "Tốt, quyết tâm của các ngươi, ta thấy được. Nhớ kỹ, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Địch nhân của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, chân chính quyết chiến vừa mới bắt đầu." Thoại âm rơi xuống, trong không khí cảm giác gáp bách tùy theo tăng cường. Nhưng hiện trường các tu sĩ không có một người hiện lộ ra nửa phần khiếp ý, ngược lại càng lộ vẻ quyết tâm. Bọn hắn biết rõ mình gánh vác trách nhiệm, càng tin tưởng chỉ cần có giống Thông Thiên Tiền Bối cùng Nhân Hoàng Bệ Hạ dạng này nhân tộc cường giả tại, ma tộc xâm lấn kế hoạch liền nhất định sẽ không được như ý. Chương 841, sau 3 tháng. Sau 3 tháng, Đông vực chủ thành, một tòa tu sĩ tụ tập trong trà lâu. Mấy vị lớn tuổi tu sĩ ngồi vây quanh một bàn. Trên bàn bày biện bàn cờ, mấy người chính đánh cờ, lại tựa hồ như đối thế cuộc hứng thú không lớn, càng nhiều hơn chính là đang thảo luận liên quan tới Thông Thiên đạo nhân mới nhất sự tích. Nghe nói không, ngay tại hôm qua, Thông Thiên Tiền Bối xuất thủ lần nữa, diệt sạch ma tộc một chi 10 vạn đại quân. Một vị tu sĩ dùng sức đem quân cờ bông xuống, cau mày, hiển nhiên tâm tình kích động. Ta ngược lại thật ra nghe nói. Một vị khác tu sĩ trên mặt vẻ nghiêm nghị, trong giọng nói tràn ngập kính nể. Thông Thiên Tiền Bối đã có một đoạn thời gian không hề lộ diện, nhưng mỗi khi hắn vừa ra tay, ma tộc khí diễm liền sẽ bị đè xuống, chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Bây giờ, ta đông được tất cả tu sĩ, tất cả đều đem nó coi là thần nhân, vô luận là địch nhân cường đại, vẫn là trên chiến trường phức tạp cục diện, chỉ cần Thông Thiên Tiền Bối tại, chúng ta liền có thể ổn định đại cục. Xác thực. Vị thứ ba tu sĩ chậm rãi gật đầu. Ta nhớ được tại sớm nhất trước đó, đông được thế cục một lần tràn ngập nguy hiểm, là Thông Thiên Tiền Bối tự mình chạy đến, vãn hồi hết thảy, đầu tiên là giải cứu Lưu Ảnh Thành đồng bào, lại tại ta đông được các đại chiến trường ở giữa 43, liên tiếp phá hủy ma tộc hơn 100 cái cứ điểm. Nghe nói, gần nhất ngay cả Nhân Hoàng Bệ Hạ đều công khai tán thưởng Thông Thiên Tiền Bối, nói hắn không riêng gì chúng ta đông được thủ hộ thần, càng là toàn bộ nam vực Kình Thiên trụ lớn. Có căn này Kình Thiên trụ lớn tại, sẽ làm cho hắn ma tộc đại quân có đến mà không có về. Nói đến đây, đông nhiên có người nhớ tới cái gì, thở dài nói, Thông Thiên Tiền Bối trong khoảng thời gian này, có thể nói là tấp nập xâm nhập địch hậu, tiến hành tập kích, mặc dù trở thành ma tộc lớn nhất tác động, nhưng thế tất sẽ khiến nhằm vào a. Vạn nhất thiết hạ mai phục, cho dù Thông Thiên Tiền Bối thực lực như thế nào cao tuyệt, chỉ sợ kết cục này. Còn không đợi nói xong, liền bị bên cạnh người đánh gãy, đạo hữu quá lo lắng, cần biết những cái kia ma vật từ trước đến nay tự cao tự đại, không đem chúng ta tu sĩ nhân tộc để ở trong mắt, há lại sẽ bỏ xuống trong lòng cao ngạo, đi thiết kế nhằm vào một vị nhân tộc. Ai, đạo lý là đạo lý này, hy vọng ta thật nhiều lo lắng đi. Đạo hữu chớ có lại như vậy buồn lo vô cớ, Thông Thiên Tiền Bối thực lực ngươi cũng không phải không biết, chính là bởi vì có hắn, ta đông vực chiến trường mới không có giống bắc vực chiến trường như vậy thảm liệt, mới có thể tại trận này đánh lâu dài bên trong ổn định căn cơ. Một vị khác tu sĩ biểu lộ cảm xúc, cười nói, nói đến, từ khi tại kia cổ thông thành, Thông Thiên Tiền Bối lấy sức một mình diện sát ba tôn đại thánh ma vương về sau, những cái kia ma vương lần nữa đối mặt Thông Thiên Tiền Bối thời điểm, đều lộ ra cực kỳ kiên kỵ. Thậm chí có nghe đồn nói, có một vị ma vương khi biết Thông Thiên Tiền Bối xuất hiện trên chiến trường lúc, trực tiếp lựa chọn rút lui, ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có. Đám người nghe vậy, cười ha ha. Từng có lúc, bọn hắn đều chỉ có thể bị ma tộc đại quân vô tình áp chế. Nhưng ở có Thông Thiên Tiền Bối gia nhập về sau, công thủ dịch hình, đông vực nhân tộc dần dần chiếm thượng phong. Chỉ cần có Thông Thiên Tiền Bối tại, nói không chừng không được bao lâu, liền có thể đem những này đáng chết ma vật chạy về thuộc về bọn hắn địa phương, còn đông vực đại địa một mảnh thanh tịnh an bình. Đám người ánh mắt lấp lóe, đều đối với cái này cảm thấy vạn phần chờ mong. Cùng lúc đó, một bên khác, đan sư trong đội ngũ cũng phát sinh một phen khác cảnh tượng. Tại một chỗ đan tháp bên cạnh, hơn 10 vị đan sư vây tụ cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng quét về phía một vị thân mang thanh sam, khí độ phi phàm nam tử. Đó chính là đi vào đông vực trợ giúp Vương Dật Vân. Bất quá, hôm nay hắn không hề giống thường ngày như thế bình tĩnh. Theo các tu sĩ tiếng thảo luận truyền đến, nhất là đàm luận đến Thông Thiên Tiền Bối những cái kia rung động chiến tích, Vương Dật Vân càng là cảm thấy cùng có vinh yên, khóe miệng không tự chủ được vẽ lên, lộ ra một vòng ý cười. Đúng lúc này, một vị lục bảo đan thánh nhìn về phía Vương Dật Vân, mở miệng nói, "Vương đạo hữu à, nghe nói ngươi cùng Thông Thiên Tiền Bối từng có một chút giao tình, đúng hay không?" Một người khác nhẹ gật đầu, "Đúng à, Vương đạo hữu, chúng ta đều là quen biết 3 tháng, chẳng lẽ không nên cho chúng ta lộ ra điểm nội tình sao? Thông Thiên Tiền Bối như vậy thần thông quảng đại, chúng ta cũng rất muốn biết, ngài là làm sao cùng hắn nhận biết?" Lập tức, trung quanh đan sư nhóm nhau nhau quay đầu nhìn về Vương Dật Vân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cho dù là những cái kia tu vi cao thâm uy tín lâu năm đan thánh, cũng đều lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Vương Dật Vân thấy thế, cười nói, "Kỳ thật, sự tình không hề giống mọi người nghĩ phức tạp như vậy. 3 năm trước đây, ta từng bởi vì một chút nguyên nhân, gặp một số người truy sát, mà liền tại kia sống còn thời khắc, vừa lúc gặp được vừa mới kết thúc bế quan Thông Thiên Tiền Bối." Vương Dật Vân hơi trầm mặc một lát, tựa hồ về tới kia đoạn làm cho người khó quên chuyện cũ. Ánh mắt của hắn mê ly, thanh âm trầm thấp chậm rãi bắt đầu nói ra, "Kỳ thật, mọi người suy nghĩ cũng không phức tạp, kia là một cái tràn ngập hí kịch tính trong ngáy mắt." Hắn dừng một chút, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bắt đầu dùng một loại mang theo mấy phần khoa trương ngữ khí tiếp tục giảng thuật, "Khi đó, ta đang cùng 3 vị thánh nhân vương tử chiến, tình thế có thể xưng tuyệt vọng. Tọa kỵ của ta Lam Đình bị đánh cho trọng thương, mà chúng ta càng là lâm vào bên bờ sinh tử, 3 tôn thánh nhân vương áp bách, để cho ta cơ hồ không cách nào thở dốc, trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt." Vương Dật Vân lập tức phất tay một chỉ, phản phất lại lần nữa đưa thân vào cuộc chiến đấu kia bên trong, trong mắt lóe ra mấy phần hưng phấn, đang lúc ta cơ hồ muốn mất mạng lúc, một cỗ làm cho người không cách nào kháng cự uy áp đống nhiên giáng lâm, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị ép tới không thở nổi. Tiếp lấy, các ngươi đoán làm gì? Trung quanh đan sư nhóm nhau nhau ngừng thở, chờ mong Vương Dật Vân miêu tả. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, mang theo một chút ý cười, Thông Thiên Tiền Bối xuất hiện. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, phản phất một cây đủ để chèo chống thiên địa trụ cột. Những cái kia từng cho là mình có thể chém giết ta thánh nhân vương nhóm, đối mặt Thông Thiên Tiền Bối lúc, thế mà liền liền hô hấp đều dừng lại. Ông trời ơi, các ngươi nhưng từng gặp 3 vị thánh nhân vương đồng loạt mặt xám như cho, kẻ ra quần tràn diện. Ta lúc ấy cơ hồ cho là mình nhìn lầm mắt, đường đường thánh nhân vương, vậy mà từng cái quỳ trên mặt đất, miệng đều không cách nào nhắm lại. Đan sư nhóm nghe được lời nói này, không khỏi một trận cười vang. Nhưng trong lòng cũng tràn ngập đối thông thiên tiền bối kính sợ cùng khâm phục. Vương Dật Vân khoa trương miêu tả để bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó rung động tràn diện. Vương Chính Dật Vân cũng bị đưa vào trong hồi ức. Hắn cười đến càng thêm đắc ý, tựa hồ từ những ký ức kia bên trong thu được cực lớn và mãn. Ta lúc ấy đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn ba vị thánh nhân vương tử không trung như là trong gió ánh nến tối lui, trước khi đi, thông thiên tiền bối vẫn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền có một kiếm khí bay ra, hư không vỡ ra, ba người trực tiếp tan ra thành từng mảnh, đều không dám hoàn thủ. Một khắc này, ta liền biết, như thế gian thật có tiên nhân, đáng ra nên như thế. Chương 842, Nam Cung Úy. Vừa mới nói xong, trung quanh đan sư nhóm nhao nhao mở to hai mắt nhìn, phản phất tại đáy lòng yên lặng cầu nguyện, nếu có một ngày, ta cũng có thể nhìn thấy thông thiên tiền bối. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Màn cửa bị nhấc lên, một vị thân hình cao lớn lao giả chậm rãi đi vào. Hắn râu tóc bạc trắng, người mặc trường bào màu xanh, khí chất trầm ổn như biển. Đi đường lúc, mỗi một bước đều mang đại địa trầm ổn, phản phất hắn tồn tại liền có thể để không gian vì đó yên tĩnh. Hắn vừa vào cửa, toàn bộ đan thất bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người không tự giác địa ngừng trò chuyện, ngay cả Vương Dật Vân ánh mắt cũng không nhịn được có chút dừng lại. Nam Cung tiền bối, ngài làm sao cũng tới? Vương Dật Vân sững sờ, sau đó kịp phản ứng, con mắt chăm chú khóa chặt vị kia đi vào cửa lão giả. Mặc dù trôi qua thật lâu, nhưng này cố quen thuộc áp vẫn là để hắn một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Đó chính là được tôn xưng là Đông Vực thứ nhất luyện đan sư, đảm nhiệm Nam Vực luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng Nam Cung Quý. Giờ khắc này, trong đầu hắn lập tức nhớ lại lần thứ nhất đến Hoàng Đô, tham gia đan sư hội nghị một lần ngẫu nhiên gặp. Khi đó Nam Cung Quý liền từng hiện thân tại hội nghị bên trong, cũng tiện tay triển lộ ra thần nhập hóa luyện đan thuật, oanh động cả tòa Hoàng Đô, trở thành bị vô số luyện đan sư truy phủng đối tượng. Lại không nghĩ, dạng này người lại sẽ vứt bỏ Hoàng Đô an nhàn, chạy đến tiền tuyến. Nam Cung tiền bối, ngài làm sao cũng tới? Vương Dật Vân hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, thanh âm bên trong không tự giác mang theo kính ý. Nam Cung Quý khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, lão phu vừa kết thúc bế quan, liền nghe nói Nam Vực chiến sự nổi lên một phía. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bên trong căn phòng đan sư, dường như đối tất cả mọi người nói ra, Cố Hương gặp nạn, dù là ta đã thành tựu không nhỏ, chung quy là Đông Vực người, bây giờ lại há có thể căn nhà nhỏ bé tại Hoàng Đô mặc cho ngoại giới chiến hỏa lan tràn. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy chịu nặng tinh thần trách nhiệm, cái này khiến ở đây mỗi một vị đan sư cũng không khỏi tự chủ vì đó chấn động. Nam Cung tiền bối, một vị đan sư nhịn không được thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy khâm phục, thân phận ngài đặc thù, còn tưởng là tọa trấn Hoàng Đô cho thỏa đáng, tuyệt đối không thể tới đây mạo hiểm a. Nam Cung Quý thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, thân phận như thế nào cũng không trọng yếu là ta với các ngươi đều là nhân tộc, là Đông Vực đại địa sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Bây giờ ta mặc dù đã có được một chút luyện đan thuật đạt thành tựu cao, nhưng nếu là trơ mắt nhìn xem mình Cố Thổ lâm vào khốn cảnh, lại không xuất thủ, vậy ta lại có thể nào an hưởng đời này? Càng nghĩ, liền bỗng nhiên minh bạch, cùng sống quãng đời còn lại tại Hoàng Đô, không bằng vì quê quán, vì tương lai làm chút gì. Vương Dật Vân thật sâu cảm nhận được Nam Cung Quý trong lời nói lực lượng. Loại này đại nghĩa lâm nhiên khí chất, để hắn không tự chủ được nổi lòng tôn kính. Lúc này, Nam Cung Quý mỉm cười, nhìn xem Vương Dật Vân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Vương tiểu hữu, ta biết ngươi, ban đầu ở đàn sư hội nghị chuyến đi, thiên phú của ngươi cùng tài năng làm ta rất nhiều lão hữu đều khen không dứt miệng. Mọi người nhất trí cho rằng, ngươi ngày sau thành tựu, nhất định không dưới ta. Nhưng cho dù người mang thiên phú như vậy, cũng chưa từng tránh lui, đi tới trước đây tuyến, gặp phải kịch liệt như thế cục, so với ta bộ xương già này, sự dũng cảm của ngươi cũng là không thua bao nhiêu." Trong chốc lát, tựa như một đạo kinh lôi tại đám người náo hải nổ vang. Hiện trường đan sư đồng loạt quay đầu, đều lấy một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Vương Dật Vân. Bọn hắn vốn cho là đối phương cùng mình, đều là tiềm lực hao hết, cả đời khó có tiến thêm phổ thông đan thánh. Lại không ngờ tới, mọi người căn bản cũng không phải là người một đường. Nhất là những năm kia dài đan sư, trong lòng càng là cảm thấy rung động. Nam Cung Quý thế nhưng là Đông Vực mạnh nhất luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng, là tất cả đan sư trong lòng truyền kỳ. Nhưng bây giờ, vị này truyền kỳ thế mà lại đối Vương Dật Vân như thế tán thưởng, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Vương Dật Vân cũng có chút ngượng ngùng túi đầu, đạm phách bao lớn ngược lại không tốt nói, dù sao ván bối cũng tiết mệnh vô cùng. Nói đến đây, hắn thu hồi trò đùa lời nói, thần sắc trở nên trịnh trọng rất nhiều, nhưng so với tính mệnh, trên thế giới này còn có rất nhiều càng trọng yếu hơn đồ vật. Nam Cung tiền bối, ngài không phải cũng chính là bởi vậy mới từ Hoàng Đô mà tới sao? Nam Cung Quý nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với Vương Dật Vân trả lời cảm thấy hài lòng. Ha ha ha, không tệ, xem ra ta Nam Vực đan đạo giới tương lai có người kế nghiệp a. Nói xong, hắn lắc đầu, nói lên một chuyện khác, Vương tiểu hữu, đã ngươi cùng thông thiên đạo bạn quen biết, như vậy không ngại theo ta cùng nhau đi một chuyến? Thực không dám dâu dếm, ta lần này trở lại Đông Vực, còn mang theo nhân hoàng lời nhắn nhủ một ít chuyện, cần ở trước mặt cùng thông thiên đạo bạn nói. Vương Dật Vân khẽ gật đầu, trong lòng đã minh bạch chuyện nặng nhẹ, liền lập tức đáp ứng. Chợt đi theo Nam Cung Quý hướng về cổng đi đến. Theo bọn hắn rời đi, bên trong căn phòng cái khác đan sư nhóm vẫn đứng tại chỗ, thần sắc ngốc trệ, phản phất còn chưa từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vương đạo hữu vậy mà. Một vị đan thánh rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, Vương đạo hữu ngày bình thường nhìn bình thường, ngoại trừ có chút vận khí có thể kết bạn thông thiên tiền bối bên ngoài, liền không chỗ đặc biệt bên ngoài, lại người mang loại kia thiên phú, có thể dẫn tới Nam Cung tiền bối làm ra như vậy đánh giá. Một vị khác đan sư khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp, không sai, Vương đạo hữu đan đạo tạo nghệ, bình thường cũng không hiển sơn lộ thủy, tựa hồ cũng không mạnh bằng chúng ta được nhiều, nhất là hắn đan đạo tạo nghệ, vẫn chỉ là mới vừa vào đan thánh cảnh sơ kỳ không lâu, thậm chí cũng không sánh nổi trong chúng ta một số người. Thế nhưng là, Nam Cung Quý tiền bối đều nói, tương lai thành tựu của hắn nhất định không ở tại hạ. Nam Cung tiền bối cỡ nào cường giả, sao lại nhìn nhầm? Chỉ sợ vẫn là chúng ta mắt vụ về, ở chung mấy tháng, đều không thể nhận biết Vương đạo hữu đầu này tiềm long a. Còn tốt tại những ngày qua bên trong, ta đều chưa hề đắc tội qua Vương đạo hữu, nếu không hối hận thì đã muộn a. Nói đến, ta hiện tại cuối cùng biết Vương đạo hữu vì sao có thể kết bạn thông thiên tiền bối. Không phải trùng hợp gặp gỡ sao? Ha ha, Vương đạo hữu nói cái gì ngươi thật đúng là tin a. Nếu là hắn nói mình là đan đế truyền nhân, ngươi cũng có thể tin. Ngạch, nói nhảm, ta lại không đốc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thành tựu đại đế người có, nhưng thành tựu đan đế giả, lại cơ hồ tại không, đan đế truyền nhân. Trên đời nơi nào có cái gì đan đế truyền nhân? Nói ra ai mà tin, ta liền trò cười ai. Thoại âm rơi xuống, dẫn tới không ít người hiểu ý cười một tiếng, mà có một số người thì lâm vào trầm tư. Đan đế truyền nhân cái gì đều là trò đùa nói, nhưng vị này Vương đạo hữu trên người thiên tư, lại là thực sự mạnh. Dù sao đều đã trải qua Nam Cung Quý tự mình chứng nhận, lại thêm làm quen thông thiên tiền bối, người này tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng sẽ trở thành tương lai đan đạo giới nhân vật thủ lĩnh. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với Vương Dật Vân cách nhìn trong nháy mắt đề cao mấy cái đẳng cấp, trở nên tương đương coi trọng. Thậm chí còn có một phần nhỏ người sinh ra định bợ chi ý. Chương 843, thay đổi chiến cuộc phương pháp. Lúc này, Vương Dật Vân cùng Nam Cung Quý đi qua một đầu ưu tĩnh đường nhỏ, đi vào trước tường thành. Tường thành cao ngất, đã xanh mặt ngoài che kín tuế nguyệt vết tích. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được chiến hỏa bụi mù, tại màu xám dưới bầu trời bốc lên không thôi. Trên tường thành bọn thủ vệ thân mang trọng giáp, ánh mắt sắc bén, binh khí trong tay lóe ra hàn quang, phảng phất tại chờ đợi bất luận cái gì khả năng đột phát tình huống. Bọn hắn thần sắc không một không lộ vẻ nghiêm túc, cẩn thận. Theo Nam Cung Quý cho thấy thân phận, mấy tên thủ vệ lập tức đứng nghiêm, cấp tốc tối lui, cho hai người nhường ra một con đường. "Tiền bối, mời." Vương Dật Vân thấp giọng nói, hơi nhìn lên, ánh mắt rơi vào trên tường thành. Nam Cung Quý không có trả lời, mà là khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Vương Dật Vân theo hắn cùng nhau lên tường thành. Hai người bộ pháp trầm ổn, cùng nhau dọc theo thềm đá mà lên, đi đến tường thành đỉnh. Phía trên gió càng thêm lăng liệt, xa xa chiến trường tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Vương Dật Vân đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn lại, chỉ gặp vô tận chiến hỏa cùng khói lửa tràn ngập, có thể thấy được đông vực chiến sự kịch liệt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Áo trắng tuyệt thế, khí độ phi phàm, giống như khách đến từ thiên ngoại. Gió thổi qua, trường bào tung bay theo gió, phiêu giật như tiên. Thông thiên tiền bối. Dật Vân vội vàng đi lên trước, thanh âm mang theo vài phần kích động. Khương Đạo Huyền chậm rãi xoay người lại, cười nhạt một tiếng. Chậm nhìn về phía một bên Nam Cung Quý. Nam Cung đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Quý chắp tay, Thông Thiên đạo hữu, phong thái vẫn như cũ a. Gần đây ta thân ở Hoàng Đô, thường nghe nói đạo hữu sự tích, sinh lòng kính nghệ, nhất là đông được chiến cuộc, nếu không có đạo hữu thăm dự, sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn thảm liệt, đạo hữu, cho ta cúi đầu. Nói, Nam Cung Quý liền chậm rãi đi lễ, thật sâu cúi đầu, thần thái thong dong, không có chút nào nửa điểm làm ra vẻ. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt nói ra, Nam Cung đạo hữu, làm gì khách khí như thế? Hắn khoát tay ra hiệu, để Nam Cung Quý đứng dậy, ta bất quá là ta tận hết khả năng, phát huy chút sức mọn. Đông được thế cục, sắp thực nghiêm trọng, nhưng nếu tất cả mọi người có thể tâm hệ thương sinh, đứng ra cùng nhau ứng đối, cục diện cũng không phải là không cách nào nghịch chuyển. Nam Cung Quý nhẹ nhàng gật đầu, Thông Thiên đạo hữu, nói có lý. Nói xong, thần sắc dần dần trầm ổn. Thông Thiên đạo hữu, ta lần này về Đông Vực, ngoại trừ hiệp trợ đạo hữu yên ổn chiến cuộc bên ngoài, bệ hạ có khác trọng thác. Khương Đạo Huyền nghe vậy, lập tức nhìn lại. Nam Cung Quý hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước khi đi, bệ hạ thỉnh động giám trời Ti Phong đạo hữu đối ma tộc động tĩnh tiến hành một phen dò xét. Khương Đạo Huyền hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là nhậm chức Ti Thiên Giang Phong vô cực. Hắn từng tại Hoàng Đô bên trong từng nghe nói đối phương danh hảo, nhưng thủy chung không có duyên gặp một lần. Biết được không chỉ có am hiểu suy tính vận mệnh, trưởng không thiên cơ, biết được vật tượng, tu vi cũng là đạt tới đại thánh cảnh cửu trọng, chính là nam vực chí cường giả một trong. Nam Cung Quý nhẹ gật đầu, chính là người này, vì bài trừ ma tộc đại quân bao phủ tại trên đó vận mệnh mê vụ, phong đạo hưu tế ra chuẩn đế binh, cũng hao phí vạn năm thọ nguyên, mới miễn cưỡng đem tầng kia mê vụ đánh vỡ, đạt được nam vực các nơi, ma tộc truyền tống môn vị trí. Truyền tống trận sao? Khương Đạo Huyền ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Nam Cung Quý chậm rãi nói ra, chính là bởi vì những này truyền tống trận tồn tại, mới có thể cấu kết lưỡng giới, để những cái kia dị vực ma vật từ bọn hắn chỗ thế giới, đặt chân nam vực đại địa. Khương Đạo Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ xoay nhanh. Hắn nhớ lại trong khoảng thời gian này chiến đấu, hoàn toàn chính xác, mặc dù hắn nhiều lần chém giết ma vật, thậm chí tự tay đánh chết mấy chục vị ma vương, nhưng mỗi khi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có mới ma vật từ cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh xuất hiện, có thể nói giết chi không dứt, vô cùng vô tận. Nam Cung Quý gặp hắn trầm mặc, mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, Thông Thiên đạo hữu, ngươi đã có thể tại đông vực trên chiến trường chu ma vô số, chắc hẳn đã là nhìn ra ma tộc phía sau huyền cơ. Bây giờ, bệ hạ cùng Phong đạo hữu đã biết rõ, cuộc chiến tranh này thắng bại, cuối cùng muốn nhìn phải chăng có thể bài trừ những cái kia truyền tống trận. Khương Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, không tệ, phá hủy những này truyền tống trận mới là việc cấp bách, nếu không mau chóng phá hủy, đông vực chi họa liền không cách nào đạt được giải quyết, ma tộc vẫn có thể liên tục không ngừng từ dị vực tràn vào, trận chiến tranh này cũng bất quá là vĩnh vô chỉ cảnh tiêu hao. Nam Cung Quý nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cho nên, bệ hạ tại Phong đạo hữu trợ giúp dưới, xác định tốt nhất phương án ứng đối, tức phá hủy tất cả dị vực truyền tống trận, lại từ bệ hạ điều động năm vực nhân đạo chi lực, triệt để phong tỏa lượng giới liên hệ, phòng ngừa mới truyền tống trận hình thành, kể từ đó, mới có thể một cách chân chính thay đổi thế cục. Khương Đạo Huyền nói khẽ, ngươi đã nói, chắc hẳn bệ hạ đã là đem ma tộc tại đông vực bố trí truyền tống môn tọa độ giao cho ngươi đi. Nam Cung Quý nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, bệ hạ tại trước khi đi, cố ý đem ma tộc tại đông vực truyền tống môn tọa độ giao cho ta. Bệ hạ từng nói, phóng nhãn đông vực, nếu nói có ai có thể chân chính phá hủy những này chuyển tống trận, nghịch chuyển đông vực tình hình chiến đấu, chỉ có ngươi thông thiên đạo nhân một người. Cho nên, bệ hạ mới cho ta mượn chi thủ, đem tọa độ đưa tới. Khương Đạo Huyền nghe vậy, mỉm cười. Nụ cười kia không có một tia ngạo lớn, ngược lại mang theo một loại ung dung tự tin, phản phất đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, hắn đều có thể lạnh nhạt tương đối. Vậy liền giao cho ta đi. Ngữ khí của hắn bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Cho dù biết truyền tống trận tầm quan trọng, tất nhiên sẽ có thật nhiều cường đại ma tộc tọa trấn trấn thủ, nhưng hắn trong lòng không sợ. Với hắn mà nói, chỉ là ma vật, lật tay có thể diệt. Nam Cung Quý nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, cử động lần này đại thiện. Nhưng là, tuy nói đạo hữu thực lực phi phàm, nhưng truyền tống trận phía sau, nhất định có thật nhiều cường đại ma tộc tọa trấn. Ta dự định điều động đông vực mấy vị cường giả cùng nhau đi tới, bảo đảm vạn vô nhất thất. Khương Đạo Huyền dương mắt nhìn Nam Cung Quý một chút, không cần như thế phiền phức, một mình ta là đủ. Nam Cung Quý sau khi nghe xong, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ như thế kiên quyết, phản phất hoàn toàn không có cân nhắc đến tiềm ẩn phong hiểm cùng nguy hiểm. Đối mặt ma tộc truyền tống trận, nhất định phải có đầy đủ cường giả đến đương đối. Nếu không, dù cho Thông Thiên đạo nhân một người mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà đối mặt loại kia khổng lồ ma vật thủy triều. Nam Cung Quý vô ý thức cảm thấy một cỗ lo lắng xông lên đầu. Thế là, vì bỏ đi băn khoăn của mình, Nam Cung Quý thấp giọng nói ra, "Đạo hữu, ta biết ngươi thâm bất khả trắc, nhưng ma tộc cường đại không thể khinh thường. Nếu có thể có càng giúp đỡ nhiều hơn lực, luôn có thể giảm bớt một phần biến số." Khương Đạo Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn xem Nam Cung Quý, bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười kia nhìn như nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho người không cách nào phản bác tự tin và bá khí. "Không cần phải lo lắng, như thật có trở ngại, ta chỉ cần một kiếm là đủ." Chương 844, tin phục. Nam Cung Quý bị khí chàng chỗ ép, lại nhất thời nghẹn lời. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, bởi vì hắn minh bạch, bất kể như thế nào, chỉ có bảo đảm việc này vạn vô nhất thất, mới có thể chân chính đem ma tộc uy hiếp triệt để dập tắt. Thế là, hắn đột nhiên đưa ra một cái ngoài ý muốn yêu cầu, "Đã như vậy, đạo hữu không ngại cùng ta luận bàn một phen? Ta biết thực lực ngươi siêu phàm, nhưng gian nan như vậy nhiệm vụ, nếu có thể thử một lần cao thấp, nhất định có thể cho chúng ta đều bỏ đi nỗi lo về sau. Nếu ngươi có thể tin phục ta, ta tự không cần phải nhiều lời nữa mặc cho ngươi tự do hành động, nếu không thể." Hắn mặc dù có được đại thánh cảnh tứ trọng tu vi, lại không cho rằng sẽ là đối thủ của đối phương, cho nên chưa từng đề cập thắng bại, chỉ nhắc tới cùng tin phục hai chữ. Chỉ có đối phương dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép chính mình, mới có thể để mình chân chính yên tâm lại. Khương Đạo Huyền nhìn lại, thản nhiên nói ra một chữ, "Có thể." Biết đối phương cũng là có ý tốt, hắn cũng không cự tuyệt luận bàn. Một bên Vương Dật Vân thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế tâm tình kích động. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục có cơ hội có thể lần nữa nhìn thấy Thông Thiên tiền bối xuất thủ. Giờ khắc này, hắn phảng phất xuyên qua thời gian, tất cả chuyện cũ đều ở trước mắt khôi phục. Cùng lúc đó, Nam Cung Quý cùng Khương Đạo Huyền đã bay tới cao trăm trượng không, hư đạp giữa không trung, chung quanh thiên địa linh khí theo hai người bốc lên mà càng thêm nồng đậm. Trong không khí cảm giác áp bách dần dần tăng thêm, phảng phất có lực lượng vô hình tại giữa hai người giao hội. "Thông Thiên đạo hữu, ta mặc dù không cho rằng mình có thể thắng được ngươi, nhưng vẫn hy vọng có thể cải biến chủ ý của ngươi." Nam Cung Quý ánh mắt kiên định, trên người vô hình khí chàng đã lặng yên ngưng tụ. Khương Đạo Huyền một mặt bình tĩnh, đứng thẳng ở không trung, thân ảnh cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, phảng phất toàn bộ thế giới trọng tâm đều hội tụ ở trên người hắn. Hắn nhìn về phía Nam Cung Quý, mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt, "Đã như vậy, đạo hữu liền xuất thủ trước đi." Nam Cung Quý hít sâu một hơi, chung quanh thiên địa linh khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng tụ hướng trong cơ thể hắn, khí lưu như rồng, mang theo trận trận khí lãng. Đột nhiên, Nam Cung Quý khí tức biến đổi, lực lượng pháp tắc phun trào, phảng phất toàn bộ không gian đều tại đáp lại hắn một phát. "Đạo hữu, thiết chiêu." Hắn quát khẽ một tiếng, trong tay quang mang đại thịnh, phản phất sao trời ngưng tụ, giống như vạn tượng pháp tắc hội tụ thành một kích, hướng Khương Đạo Huyền đánh tới. Kia một cái chớp mắt, giữa thiên địa khí áp đột nhiên biến hóa, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy, khí lãng đập vào mặt. Vương Dật Vân ở phía xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sinh lòng hướng về, nhỉ nó nói, "Đại thánh cảnh, đây cũng là đại thánh cảnh lực lượng." Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn không có khẩn trương chút nào. Hắn y nguyên đứng ở không trung, ánh mắt bình tĩnh như nước, phản phất đây hết thảy ba động đều không có quan hệ gì với hắn. Vô thủy thuật, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng địa khoát tay áo, trong nháy mắt đem Nam Cung Quý lực lượng pháp tắc hóa giải trong hư không. Nam Cung Quý thấy thế, trong lòng kinh ngạc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, lập tức thân thể hơi chấn động một chút, lần nữa hội tụ lực lượng, toàn bộ không gian tràn ngập vô tận pháp tắc khí tức. Hắn lần nữa thôi động xuất toàn lực, trong không khí nổi lên một trận cuồng phong, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ đang vì một kích này mà biến sắc. Nhưng Khương Đạo Huyền y nguyên hời hợt nhìn xem hắn, ánh mắt không mang theo mảy may ba động, tay phải vươn ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cỗ vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay phát tán ra, nhanh chóng xuyên qua toàn bộ không gian, giống như một đạo thần lôi trực kích Nam Cung Quý ngực. Một kiếm này tới cực nhanh, vô cùng ác độc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì để báo, phản phất kiếm khí sớm đã trong hư không chờ đợi. Nam Cung Quý chưa từng phát giác tình huống dưới, kia cỗ kiếm khí đã quán xuyên bộ ngực của hắn. Oeng! Nam Cung Quý thân hình chấn động mạnh một cái. Bộ ngực hắn khí huyết trong nháy mắt cuộn cuộn, toàn thân đau đớn một hồi, trong ánh mắt xuất hiện một vòng khó có thể tin thần sắc. Khương Đạo Huyền y nguyên không nóng không đổi, khí tức bình ổn như thường. Hắn phản phất cũng không có nỗ lực cái gì lực lượng, chỉ là tiện tay một kích, cũng đã đem Nam Cung Quý toàn lực công kích nhẹ nhõm hóa giải, cũng đem hắn đánh lui. Đây cũng là Thông Thiên đạo hữu chân chính thực lực. Nam Cung Quý thân thể lung lay sắp đổ, phản phất trong nháy mắt bị móc sạch, hai chân có chút như nhũn ra, cơ hồ không cách nào chèo chống trọng lượng của mình. Nội tâm của hắn rung động e rằng lấy phục thêm, trong lòng trống rỗng. Vừa rồi một kích kia tốc độ, lực lượng cùng tinh chuẩn đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng, quả thực là thần linh chi thủ. Nhưng là, cái này sao có thể? Nam Cung Quý thấp giọng tự nói, thanh âm yếu ớt mà mang theo không thể tin được run rẩy. hắn cơ hồ khó có thể lý giải được, mình thân là đại thánh cảnh tứ trọng cường giả, thế mà ngay cả thông thiên đạo nhân một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn đã từng tràn đầy tự tin cho rằng, mình như đem hết toàn lực, chí ít có thể kiên trì hơn 10 chiêu, cho dù là bại trận, hắn cũng có thể thể hiện ra một điểm giá trị của mình. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho hắn triệt để sụp đổ, vẹn vẹn một kích cũng đã bị bại triệt để. Hắn ánh mắt có chút mê ly, trong lòng không khỏi sinh ra hoang đường suy nghĩ, nếu như là nhân hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, phải chăng cũng có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép ta. Loại kia sâu không thấy đáy cảm giác áp bách, tựa hồ cũng không so năm đó hắn đối mặt nhân hoàng lúc cảm thụ cảm giác áp bách trên lệch. Đều là đồng dạng thâm thúy kiềm chế, tựa như vực sâu miệng lớn, đem hắn cắn nuốt không thể thở nổi. Thông thiên đạo hữu, xem ra ta vẫn là quá đề cao mình. Nam Cung Quý thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo không cách nào ức chế chấn kinh cùng tự giễu, ta vốn cho rằng chí ít còn có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu. Nhưng bây giờ, ngay cả một chiêu đều đi bất quá, thật sự là ngu xuẩn. Khương Đạo Huyền mỉm cười, đạo hữu có thể thử một lần, liền đã là đại dũng khí, về phần bại trận sự tình, không gì đáng trách. Nam Cung Quý nghe vậy, trong lòng phức tạp, khỏe miệng miễn cưỡng co rúm, làm thế nào cũng cười không nổi. Hắn rủ xuống mi mắt, trong lòng thật sâu xấu hổ cùng chấn kinh đan vào một chỗ, phản phất vô số năm qua tu hành đều tại thời khắc này bị triệt để xé nát. Hắn từng nhiều lần ở trong lòng huyễn tưởng cùng đối phương quyết đấu tình cảnh, huyễn tưởng mình như thế nào lấy đại thánh cảnh thực lực cùng đối phương so chiêu chống lại sao, nhưng đây hết thể huyễn tưởng tại thời khắc này hoàn toàn phá diện, lộ ra buồn cười như vậy. Sau đó, Nam Cung Quý khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Khương Đạo Huyền cái kia y nguyên bình tĩnh như nước đôi mắt, đột nhiên có chút thán phục. Loại kia thong dong, như là một tòa sơn nhạc nguy nga, để hắn cảm thấy mình nhỏ bé như ở trước mắt. Bây giờ, thiên hạ dung chuyển, đông vực chi loạn nếu có đạo hữu xuất thủ, nhất định có thể giải. Vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, lại sâu khắp địa để hắn cảm nhận được cái gì gọi là ngày đêm khác biệt, nghĩ đến có đối phương xuất mã, chuyến này nhất định không lo. Có lẽ, mình lưu lại tọa trấn nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là mang theo một chút giúp đỡ cùng đi, nói không chừng còn có thể sẽ trở thành vương hữu, dẫn phát một chút không cần thiết ngoài ý muốn. Dù sao, loại kia cấp bậc chiến đấu, xa xa không phải bọn hắn có thể tham dự. Chính như Thông Thiên đạo hữu nói, phá hủy truyền tống môn sự tình, một người là đủ a. Chương 845, kế hoạch. Một lát sau, Nam Cung Quý hít một hơi thật sâu, đem nội tâm chấn kinh đè xuống. Hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lợi dụng lực lượng thần thức, đem truyền tống trận chỗ không gian tọa độ nói cho đối phương biết. Khương Đạo Huyền nhìn qua trong đầu tọa độ, khẽ gật đầu, "Đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn đem việc này xử lý thỏa đáng." Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt liền đem không gian xé rách. Chợt cất bước mà vào, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người, khe hở cũng theo đó cấp tốc khép lại. Nam Cung Quý đưa mắt nhìn Khương Đạo Huyền bóng lưng biến mất, trong lòng phức tạp khó tả. Lúc này, hắn không chỉ có là tại cảm khái vị này thông thiên đạo nhân cường đại, càng nhiều hơn chính là một loại đối với mình tu hành đường sáng nghĩ lại. Loại kia gần như vô địch tồn tại, để hắn ý thức được, cho dù là đứng tại chỗ cao mình, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Trầm mặc một lúc lâu sau, Vương Dật Vân thanh âm phá vỡ trong không khí yên lặng. Nam Cung tiền bối. Vương Dật Vân đi lên trước, thần sắc không thấy gì vang nhẹ nhõm, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, thông thiên tiền bối đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán tồn tại, phóng nhãn năm vực, khó tìm sánh vai người, vừa rồi trận chiến kia, còn xin không được suy nghĩ nhiều. Nam Cung Quý có chút nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một chút mê mang, cuối cùng nhẹ giọng đáp, xác thực, loại cảnh giới đó, phảng phất là cùng thiên địa làm bạn, xa phi thường người có thể bằng, chúng ta có thể làm được không phải đuổi theo, mà là ngưỡng vọng a. Có đôi khi, ta cũng đang nghĩ, nếu là ta có thể sớm hơn minh ngộ, có lẽ. Vương Dật Vân lời nói dừng lại một lát. Cho dù hắn tại đan đạo cùng con đường tu luyện bên trên đều thiên phú chắc tuyệt, nhưng cùng thông thiên tiền bối loại tồn tại này so sánh, ý nguyên lộ ra không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy cười một cái tự dễ ước, nhưng cũng tốt, chí ít ta đã biết, mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Nam Cung Quý gật gật đầu, ánh mắt có chút thất thần. Chợt hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Vương Tiểu Hữu, ngươi nói có lý. Dù sao loại lực lượng kia, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Vương Dật Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật, có đôi khi, ta cũng đang nghĩ, có lẽ chúng ta cũng không nhất định muốn cùng thông thiên tiền bối đứng tại cùng một cái độ cao. Chúng ta có thể tại trên vị trí của mình, làm ra thuộc về mình công hiến. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên kiên định, chỉ ít, ta tin tưởng thông thiên tiền bối có thể bình phục trận này đông vực loạn cục, mà chúng ta, cũng có cơ hội ở trong đó vì tương lai mở một đầu mới đường. Nam Cung Quý ghé mắt nhìn về phía Vương Dật Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc, lại lập tức chuyển thành vui mừng, không tệ, mỗi người đều có sứ mạng của mình, không nên cơ cầu. Hai người ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, bầu không khí tựa hồ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Vương Dật Vân loại kia ung dung không đổi thái độ, cho Nam Cung Quý mang đến một tia an ủi, tựa hồ không còn như vậy lo nghĩ nặng nề. Nam Cung Quý hít sâu một hơi, có chút thoải mái. Thông Thiên Đạo Hưu đã đạp vào hành trình, chúng ta liền muốn làm tốt chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Ta tin tưởng, trang loạn cục này cuối cùng sẽ nên đón ánh dạng đông. Vương Dật Vân gật đầu, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía phương xa. Chúng ta sẽ làm đến càng tốt hơn. Vô luận gian nan dường nào, cuối cùng rồi sẽ nên đón chuyển cơ. Nam Cung Quý mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ đã lâu tín niệm. Đúng vậy, cuối cùng sẽ nên đón chuyển cơ. Cùng lúc đó, một bên khác, hẻm núi chỗ sâu, phản phất đến từ vực sâu cảnh tượng trải rộng ra. Không trung vẻ lo lắng ngưng tụ thành nặng nề hắc vụ, che đậy tất cả ánh nắng. Bốn phía bị một tầng cảm giác gáp bách bao phủ, trong không khí tràn ngập hư thối cùng mùi máu tanh. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất khẽ chấn động, phảng phất vô số ma vật dưới đất núp nhích chờ đợi cái nào đó thời khắc đến. Hẻm núi hai bên vách đá cao vút trong mây, màu đen dây leo như ma chảo rủ xuống, vạn mẹo cảnh tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem bất luận cái gì kẻ xông vào kéo vào vực sâu. Chỗ sâu nhất, một đạo to lớn truyền tống môn như ẩn như hiện. Cao 10 trượng hình dáng tại hào quang màu tím đậm bên trong lấp lóe, ma lực tại khe hở bên trong mãnh liệt lưu chuyển, khi thì như sấm rền nổ vang, khi thì lại phát ra sâu kín than nhẹ, chuyển đến quỷ dị tiếng vọng. Truyền tống môn bốn phía, mấy trăm vạn ma vật hội tụ thành triều. Bọn chúng thân thể cao lớn như sắt thép đúc thành, huyết hồng trong mắt lóe ra hung ác quang mang, trên da tràn ngập đục ngầu ma khí. Những này ma vật, mặc dù đã tại này chờ đợi mấy tháng lâu, nhưng chúng nó trong mắt cũng không oán phẫn, chỉ có vô tận khát vọng cùng tàn sát dục vọng. Bọn chúng khát vọng xông ra giam cầm, chinh phục năm vực, thôn vệ hết thảy. Nhưng mà, cứ việc số lượng khổng lồ, nhưng không có bất luận cái gì một con ma vật có can đảm xúc động. Bởi vì tại bọn chúng trung ương, đang có hai đạo tựa như sơn nhạc thân ảnh. Đó chính là ma tộc tại đông vực trên chiến trường thống soái tối cao, Sinh Hồn Đại Ma Vương cùng Huyết Diễm Đại Ma Vương. Sinh Hồn Đại Ma Vương thân hình cao lớn, áo giáp màu đen đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, khuôn mặt dữ tợn, trước ngực khảm nạm lấy một viên lấp lóe ma châu, tản mát ra nặng nề cảm giác áp bách. Huyết Diễm Đại Ma Vương thì thân hình cao gầy, trên thân thiêu đốt lên bốc lên huyết diễm, hai mắt đỏ như huyết dịch, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Mà tại trung quanh bọn họ, còn đứng nước cờ 10 tôn phổ thông ma vương. Giờ phút này, Sinh Hồn Đại Ma Vương lạnh lùng liếc nhìn một phía. Ma vương nhóm vô ý thức trầm mặc, bầu không khí ngưng trệ. Huyết Diễm Đại Ma Vương thì đứng ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén, phảng phất nhìn rõ hết thảy. Hai vị đại ma vương đều không nói tiếng nào, khiến ở đây ma vương nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, một vị ma vương nhịn không được mở miệng, "Sinh Hồn đại nhân, gần chút thời gian đến, kia Thông Thiên đạo nhân càng thêm càng rỡ, nếu như không nhanh chóng xuất thủ, quân đội của chúng ta sợ rằng sẽ tao ngộ tổn thất lớn hơn." "Không sai." Một vị khác ma vương vội vàng nói, "Nếu không mau chóng diệt trừ hắn, chỉ sợ Ưu Uyên đại nhân chế định xâm lấn kế hoạch đem đứng trước to lớn chướng ngại." Sinh Hồn đại ma vương cười lạnh một tiếng. Ma khí như gió bao quét sạch, mấy vị áp sát quá gần ma vương bị chấn động đến lui lại. Hắn nhìn về phía chúng ma, chậm rãi mở miệng, "Nếu các ngươi lời nói không giả, vậy cái này Thông Thiên đạo nhân đúng là cái khó chơi địch nhân, nhưng bây giờ còn không phải cùng hắn chính diện giao phong thời cơ tốt nhất." "Cái gì?" Một vị ma vương sắc mặt kinh ngạc, "Sinh Hồn đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem kia Thông Thiên đạo nhân đổ sát tộc ta tướng sĩ? Ngươi biết cái gì?" Sinh Hồn đại ma vương ánh mắt như đao, lăng lệ đảo qua kia ma vương, "Nếu như chúng ta tùy tiện xuất kích, dẫn đến truyền tống trận thất thủ, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi." Thông Thiên đạo nhân đáng hận, nhưng hắn hiện tại còn chưa đủ lấy uy hiếp chúng ta toàn bộ kế hoạch. "Ngươi nói đúng, Sinh Hồn." Huyết Diễm đại ma vương lạnh giọng nói xen vào, "Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là giữ vững truyền tống trận, bảo đảm tộc ta đại quân liên tục không ngừng điệu tiến vào. Ưu Uyên kế hoạch của đại nhân đã khởi động, tại cái này mấu chốt thời gian tiết điểm, chúng ta tuyệt không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào." "Ưu Uyên kế hoạch của đại nhân?" Kia ma vương phẫn nộ nói nhỏ, "Hắn sớm nên xuất thủ, vì cái gì để chúng ta một mực bị động?" Chương 846, một kiếm diệt sát. Huyết Diễm đại ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, "Đủ rồi. Như vận dụng Ưu Uyên đại nhân lực lượng, tự nhiên có thể tùy tiện diệt sát kia Thông Thiên đạo nhân, nhưng bây giờ, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là giữ vững truyền tống trận. Mất đi nó, chúng ta tại đông vực tất cả kế hoạch đều đem trong nháy mắt sụp đổ. Cái này đại giới, ngươi nhưng chịu được nổi?" "Ta hiểu được." Kia ma vương cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Còn lại ma vương mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận quyết định này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong hạp cốc nồng hậu dày đặc hắc vụ tràn ngập, đám ma vật thỉnh thoảng bạo động. Bầu không khí ngột ngạt, ép tới mỗi cái ma vương như ngồi bàn trông. Sinh Hồn đại ma vương cùng Huyết Diễm đại ma vương đứng ở truyền tống môn trước, kiên thủ đầu này thông hướng đông vực lối đi duy nhất. Nhưng đột nhiên ở giữa, Sinh Hồn đại ma vương thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao. "Cố khí tức này." Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên cảnh giác, không gian ba động, không thích hợp. Huyết Diễm đại ma vương cũng cau mày, thấp giọng nói, "Có người đến." Vừa dứt lời, toàn bộ hẻm núi không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ cường đại không gian ba động như mưa to của tới. Ngay sau đó, chỉ gặp được phương mỗi chốt như là mặt kính vỡ vụn. Trong đó, tuôn ra một cỗ vô cùng mãnh liệt lực lượng ba động, khiến cho chung quanh ma vật nhao nhao ngửa đầu, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên thoáng hiện. Từ vỡ vụn không gian bên trong, chậm rãi đi ra một vị thanh niên áo trắng. Thân hình hắn phảng phất từ trong hư không ngưng tụ mà thành, như là từ phía chân trời giáng lâm thần chỉ. Áo trắng phiêu dật, khí độ phi phàm. Mỗi một bước ra, đều phảng phất tại giữa thiên địa lưu lại không thể lay động vết tích. Kia vô cùng vô tận thần huy, như đồng nhất nguyệt chi ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả hẻm núi. Càng làm cho người ta giật mình là, thanh niên kia sau lưng đột nhiên hiện ra một vòng kỳ dị vòng ánh sáng, xoay chậm chậm. Vòng ánh sáng trung ương, đen trắng xen lẫn, phản phất hai loại cực hạn lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ mang đến một cỗ mênh mông khí tức. Liên phản phất hắn mỗi một cái động tác đều có thể dẫn động thiên địa pháp tắc. Theo thanh niên hiện thân, tất cả ma vật cũng không khỏi phát ra trầm thấp gầm nhẹ, trong mắt tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Sinh Hồn đại ma vương gắt gao nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt dần dần sắc bén. Thông Thiên đạo nhân, áo trắng tuyệt thế, uy trấn năm vực, như thế phong thái, chỉ có Thông Thiên đạo nhân một người. Theo Huyết Diễm đại ma vương nói nhỏ, cái khác ma vương trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Ma vật đại quân nguyên bản sao động đình trệ một lát, ngay cả bao phủ hẻm núi hắc vụ phảng phất bị câu nói này chấn nhiếp, ngưng trệ một cái chớp mắt. Trong không khí cảm giác áp bách đột nhiên tăng lên, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại cỗ uy áp này chìm xuống mặc, nặng tựa vạn cân. Thông Thiên đạo nhân, một vị ma vương thấp giọng thì thào, ánh mắt gắt gao khóa chặt thanh niên áo trắng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Hắn vậy mà đích thân đến. Chúng ma nhao nhao trao đổi lấy rung động ánh mắt. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì tại bọn hắn chuẩn bị động thủ đối phó Thông Thiên đạo nhân thời điểm, đối phương lại sẽ không mời mà tới, trực tiếp giáng lâm tại bọn hắn đại bản doanh. Lúc này, Thương Đạo Huyền không để ý đến chúng ma chấn kinh. Hắn tựa như là giữa thiên địa chí cao thần chỉ, lạnh lùng quét mắt bốn phía một chút. Chợt không có dấu hiệu nào nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng một chỉ, phảng phất hời hợt giơ lên, lại mang theo xé rách thiên địa khí thế. Chúng ma vương nhìn chăm chú động tác của hắn, chỉ cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi từ đáy lòng lan tràn ra, loại kia trong bình tĩnh nhận chứa không cách nào kháng cự sát ý, phản phất toàn bộ thế giới đều đang đợi một chỉ này rơi xuống. Khương đạo huyền kiếm chỉ xẹt qua không trung, bình thản không có gì lạ, lại tựa hồ như mang theo toàn bộ vũ trụ lực lượng. Kia một đạo kiếm quang, từ đầu ngón tay phá không mà ra, trong nháy mắt xé rách thời gian cùng không gian trói buộc, trực tiếp hướng hẻm núi phương hướng bổ tới. Thời gian phảng phất đứng im, không gian phảng phất bị kéo dài. Hết thảy cảnh tượng bị đạo kiếm quang kia thôn phệ, tựa như lôi đỉnh bổ ra hắc ám. Cuối cùng, đạo kiếm quang này rơi vào phía trước nhất một tôn ma vương trước mặt. Kia ma vương là huyết diễm đại ma vương tướng tài đắc lực, thân kinh bách chiến, tu vi đã tới đại thánh cảnh ngũ trọng. Đối mặt đạo kiếm quang này, hắn không có nửa phần lùi bước, ngược lại mang theo khinh miệt tiếu dung nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn hai tay nắm tay, khí tức tăng vọt, ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, lập tức hình thành một đạo màu đen vòng phòng hộ, giống như là một tòa bất bại tường thành. Chỉ là một kiếm, liền vọng tưởng quyết định sinh tử của ta. Ma vương cười lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng vững chắc mình phòng hộ có thể đỡ đây hết thảy. Nhưng mà, tiếp xuống biến hóa, lại làm cho hắn triệt để đã mất đi tất cả tự tin. Chỉ gặp đạo kiếm quang này không có chút nào dừng lại, phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian hạn chế, không vì bất luận cái gì phòng ngự ngăn lại, trực tiếp hướng kia ma vương lồng ngực bổ tới. Vị kia ma vương sắc mặt đại biến, vội vàng muốn điều chỉnh phòng ngự, nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Kiếm quang cùng vòng phòng hộ va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất thiên băng địa liệt, chung quanh ma vật nhao nhao che lốt hai, thống khổ túi lầu xuống. Ma đạo kiếm quang kia đã là xé rách ma vương phòng ngự, xuyên thấu bộ ngực của hắn. A! Kia ma vương hét thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy không cách nào tin sợ hãi. Thân thể của hắn như là trang giấy bị kiếm quang xé mở, máu tươi như suối nước phun ra ngoài, huyết vụ tràn ngập, trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh hết thảy. Cơ hồ chỉ là tại trong nháy mắt, sinh mệnh khí tức của hắn liền đã tiêu tán, ngay cả một tia rẽ rủa cơ hội đều không có, liền nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phản phất không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Mới vừa rồi còn khí thôn vạn dặm, tràn đầy tự tin ma vương, lại sẽ như thế dễ dàng bị một kiếm chém giết, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Huyết diễm đại ma vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Bộ hạ của hắn cứ như vậy chết rồi. Ngươi dám giết ta thủ hạ đắc lực nhất? Huyết diễm đại ma vương thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như là một con đói khát manh thu tại gầm nhẹ, ẩn hàm một cỗ khó mà áp chế lửa giận. Tu sĩ nhân tộc, ngươi nhất định vì thế trả giá đắt. Khương đạo huyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, không cần phải gấp chịu chết, yên tâm, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Vừa dứt lời, huyết diễm đại ma vương chấn động mạnh một cái, trong mắt lửa giận hóa thành mãnh liệt sát khí, trong nháy mắt tăng vọt, khí tức chủ thiên. Ma khí như là cuồng phong sóng lớn, tứ ngược tứ phương, khiến cả tòa đều hẻm núi chấn động không thôi. Làm cản. Huyết diễm đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, đằng không mà lên. Song quyền như núi lớn mãnh liệt đánh phía Khương đạo huyền, khí tức nặng nề, phảng phất muốn đem thiên địa đè sập. Trung quanh đám ma vật nhao nhao lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ bị cỗ này lực lượng kinh khủng tác động đến. Khương đạo huyền lắc đầu, quả nhiên, tới vẫn là quá chậm. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình tựa như tia chớp hiện lên, trong nháy mắt cùng huyết diễm đại ma vương công kích va chạm. Oeng! Không khí nổ tung, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, to lớn sóng xung kích của tới. Chương 847, quyền trấn ma binh. Huyết diễm đại ma vương nắm đấm như là đại sơn đè xuống. Khương đạo huyền thần sắc lạnh nhạt, hữu quyền hời hợt lên tiếp. Trong chốc lát, giữa hai bên khí lưu xen lẫn thành một trận kinh thiên động địa phong bạo. Nhưng mà, Khương đạo huyền hữu quyền lại như là áp xúc dòng lũ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem đối phương quyền thế ngạnh sinh sinh chấn khai. Chợt mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng đánh trúng đối phương lồng ngực. Oeng! Huyết diễm đại ma vương thân thể như là bị đụng bay đạn tháo, hung hăng đụng vào hẻm núi trên vách đá vỡ ra, nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc. Nó khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, khí tức trở nên gấp rút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Huyết diễm đại ma vương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi thấp giọng tự nói. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, mình khổ tu mấy vạn năm nhục thân, tại cái này nhân tộc tu sĩ trước mặt, lại sẽ rơi xuống hạ phong. Phải biết tu sĩ nhân tộc bình thường là chủ tu linh khí, nhục thân tương đối yếu đuối. Mà ma tộc thì vừa vặn tương phản, chủ tu nhục thân. Lại thêm kia cực kỳ đặc thù huyết mạch chi lực, nhục thân mạnh, đủ để quét ngang bất luận cái gì cùng cảnh tu sĩ nhân tộc. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là tại cái này nhân tộc tu sĩ trước mặt ăn quả đắng. Lúc này, bên cạnh Xích Hồn đại ma vương ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt ý thức được vị này thông thiên đạo nhân kinh khủng. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào huyết diễm lực lượng, chỉ sợ còn không cách nào dung chuyển đối phương. Thế là, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói khẽ với huyết diễm đại ma vương nói, "Huyết diễm, đơn đả độc đấu ngươi không phải là đối thủ của hắn, truyền tống môn không cho sơ thất, vì ổn thỏa lý do, còn cần liên thủ mới là." Huyết diễm đại ma vương khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng nghĩ tới U Viên đại nhân chế định kế hoạch, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống mặt mũi, giận dữ hét, "Tốt, hôm nay không trả người này, ta thể không bỏ qua." Thoại âm rơi xuống, Xích Hồn đại ma vương lập tức đằng không mà lên, to lớn ma khí mãnh liệt mà ra, tựa như một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú. Hai tôn đại thánh đỉnh phong cấp chiến lực liên thủ, để không gian xung quanh cũng vì đó ngưng kết, cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ cả tòa hẻm núi. Sau một khắc, hai đại ma vương thân hình lóe lên, chống rông xuất hiện tại Khương đạo huyền hai bên trái phải. Khương đạo huyền lạnh nhạt tự nhiên, tiện tay đưa ra một quyền, quyền phong gào thét, lôi đỉnh và quân. Oeng! Một quyền này như là xé rách thiên địa lôi đỉnh, trực tiếp đánh trúng huyết diễm đại ma vương phần bụng. Thân thể của nó lần nữa bị đánh bay, máu tươi như suối phun tuôn ra, kịch liệt khí huyết quần quần cơ hồ muốn đem nội tạng của hắn đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, Xích Hồn đại ma vương cũng bị Khương đạo huyền dư ba đánh trúng, lập tức cảm giác được một cỗ khó nói lên lời áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trong cơ thể hắn ma khí tán loạn, trái tim cơ hồ muốn ngừng nhảy. Phía dưới, trong hạp cốc đám ma vật trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải thế cuộc trước mắt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng diện, hai tôn đại ma vương liên thủ công kích, lại sẽ bị một vị tu sĩ nhân tộc tùy tiện áp chế, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, hai vị đại ma vương thở hồng hộc đứng người lên, trên thân thể thương tích máu me đồng địa, nhưng rất nhanh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Huyết Diễm đại ma vương nhìn về phía Xích Hồn đại ma vương, trầm giọng nói, "Xích Hồn, cái này nhân tộc tu sĩ tà dị cực kỳ, chúng ta nhất định phải mau chóng đem nó đánh giết, nếu không chắc chắn sẽ sinh thêm sự cố." Xích Hồn đại ma vương nhẹ gật đầu, ra tay đi. Nói xong, lập tức thúc dục huyết mạch trong cơ thể chi lực. Trong chốc lát, hung thần ma khí giống mãnh liệt như sóng biển đổ xuống mà ra, không khí chung quanh phảng phất bị rút đi, không gian vặn mèo, toàn bộ hẻm núi nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Rất nhanh, cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, cả người khí tức tăng vọt, như là một tòa sắp núi lửa phun trào. Cùng lúc đó, Xích Hồn đại ma vương cũng không chút nào yếu thế, hai tay của hắn nắm chặt, kích phát huyết mạch của mình chi lực. Tử sắc ma khí như là lôi đình như mưa to quét sạch mà ra. Trong cơ thể của hắn phảng phất hiện ra vô tận ma lực, khiến không gian xung quanh chấn động, phảng phất thiên địa cũng vì đó run lên. Theo hai đại ma vương khí tức nhảy lên tới cực hạn. Sau một khắc, Huyết Diễm đại ma vương hai tay vỗ, không trung hiện ra một thanh đen nhánh trường mâu, cổ pháp nặng nề, tản ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là cực phẩm ma binh, Huyết Diễm ma mâu. Ma mâu bên trên ma khí giống như quần quần sóng ngầm, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Xích Hồn đại ma vương gầm nhẹ một tiếng, một thanh toàn thân màu tím đen trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, kia là cực phẩm ma binh, Diệt Hồn kiếm. Trên thân kiếm lượn lờ lấy lôi đình cùng phong bạo, uy năng dọa người. Ngay sau đó, hai vị ma vương không có chút gì do dự, trong nháy mắt xuất thủ. Kiếm mâu giao thoa, ma khí tứ ngược, giống như hai đạo thiên địa trụ lớn va chạm hướng Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, không nhúc nhích chút nào. Hắn không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là vô cùng đơn giản nâng tay phải lên, năm ngón tay có chút hư nắm, phảng phất chuẩn bị ra quyền nên kích cái này hai kiện cực phẩm ma binh. Hai vị ma vương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chế giễu. Mặc dù cho rằng cái này nhân tộc nhục thân cảnh giới ở xa bọn hắn phía trên, nhưng muốn đạt tới lấy nhục thân đón đỡ cực phẩm ma binh trình độ, vẫn là quá khoa trương. Loại này không hợp thói thường đến cực điểm sự tình, liền ngay cả mạnh như chuẩn đế cảnh giới Hữu Nguyên đại nhân đều không dám hứa chắc nhất định có thể làm được. Cái này Thông Thiên đạo nhân lại là làm sao dám a? Hừ, thật sự là tự tin quá mức, ngu xuẩn vô cùng. Huyết Diễm đại ma vương cười lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng công kích cường độ. Xích Hồn đại ma vương cũng không khỏi cười nói, ha ha ha, hắn cho là hắn là ai? Là Hữu Nguyên đại nhân sao? Nhưng mà, nụ cười của bọn hắn cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngay tại hai thanh ma binh sắp va chạm Khương Đạo Huyền trong nháy mắt, Khương Đạo Huyền hữu quyền đã là đưa ra, một quyền đánh vào Huyết Diễm ma mâu mũi thương bên trên. Lập tức, toàn bộ không gian phảng phất bị đánh rách tả tơi, ma khí như dòng lũ tán loạn, kiếm mâu không khí chung quanh một nháy mắt trở nên vặn mèo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Huyết Diễm ma mâu lại bị Khương Đạo Huyền một quyền này đánh bay, ma khí đều băng tán, thân mâu chấn động mấy liệt, chợt hướng bốn phía tán đi. Càng làm hai vị ma vương trong lòng giật mình chính là, thân thể của đối phương lại lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một tia bạch tấn đều không có để lại. Làm sao có thể? Huyết Diễm đại ma vương sắc mặt trở nên tái nhợt, trong mắt viết đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Xích Hồn đại ma vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nguyên bản cười lạnh biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi, miệng có chút mở ra, phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Phốc phốc. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền thân hình nhất chuyển, phảng phất la rách trong gió, thân thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lên, tay phải giơ lên, lần nữa đột nhiên đánh ra. Ầm. Diệt Hồn kiếm tại Khương Đạo Huyền trưởng lực hạ chấn động kịch liệt, ma khí ầm vang tán đi, thân kiếm bị cường thế đánh bay, mang theo từng đợt lôi đỉnh cùng phong bạo dư ba, quẳng hướng phương xa, xa xa thoát ly trong chiến đấu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Huyết Diễm đại ma vương cùng Xích Hồn đại ma vương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chương 848, băng diệt. Cái này, Xích Hồn đại ma vương thanh âm có chút run rẩy, ta diệt hồn kiếm, cứ như vậy bị hắn đánh bay rồi. Huyết Diễm đại ma vương thanh âm cũng có vẻ hơi run rẩy, chúng ta đến cùng gặp người nào? Vẫn là nói, gia hỏa này là làm ngụy trang, bản thể căn bản cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là nào đó đầu đại thánh đỉnh phong thần thú. Đang lúc hai vị ma vương kinh nghi bất định thời điểm, Khương Đạo Huyền thu hồi con kia vừa rồi đánh bay ma binh tay, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua hai vị ma vương, khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, các ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ, thật đúng là để cho người ta thất vọng a. Lời còn chưa dứt, Xích Hồn đại ma vương cùng Huyết Diễm đại ma vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, phẫn nộ như hồng thủy sông lên đầu, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Nhất là Huyết Diễm đại ma vương, hai tay nắm chặt, ma khí lan lộn, trong mắt lóe ra không cách nào để nén sát ý, Thông Thiên đạo nhân, ngươi dám coi thường như vậy chúng ta? Xích Hồn đại ma vương hai mắt cũng đã huyết hồng, phẫn nộ quát, cuồng vọng. Chúng ta mặc dù không phải ngươi chi đối thủ, nhưng chờ Hữu Nguyên đại nhân giáng lâm, tự sẽ để ngươi lĩnh hội cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn không có mảy may bối rối, thần sắc lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, tựa hồ căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Hắn cười lạnh, phản phất là tại đối hai vị ma vương phẫn nộ cùng uy hiếp khịt mũi coi thường, các ngươi những ma tộc này, thật sự là không thú vị. Vốn cho là lại ở chỗ này gặp được một chút đáng giá một trận chiến đối thủ, kết quả lại. Còn không đợi nói xong, hai vị ma vương phẫn nộ liền đã là đạt đến cực điểm. Bọn hắn đem hết toàn lực, cơ hồ là gầm thét phát động công kích, ma khí cuồn cuộn, hắc ám kiếm ảnh cùng ma mâu đồng thời xen lẫn, lần nữa hướng Khương Đạo Huyền đánh tới. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại chỉ là nhàn nhạt xoay người lại, thân hình đột nhiên lóe lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến hai vị ma vương hóa mắt. Ngay tại công kích sắp chạm đến đối phương trong nháy mắt, thân ảnh liền đã là biến mất trên không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía truyền tống môn phương hướng bay đi. Hai vị ma vương thấy thế, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tán, chuyển biến làm kinh hoàng. Bọn hắn vội vàng hô, "Nhanh, ngăn cản hắn." Nhưng mà, Khương Đạo Huyền tốc độ thực sự quá nhanh, đơn giản để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Liên tại bọn hắn vừa mới kịp phản ứng, Khương Đạo Huyền liền đã là phá vỡ không gian, đi vào truyền tống môn trước. Ngay sau đó, tại hai vị ma vương khẩn trương nhìn chăm chú, chỉ gặp Khương Đạo Huyền cấp tốc ổn định thân hình, đưa tay như nâng như núi cao rũa ra, trực tiếp đánh phía truyền tống trận. Trong không khí, quang mang lấp lóe, truyền tống môn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, phảng phất thiên địa vì đó rung chuyển. Lực lượng cường đại từ Khương Đạo Huyền nắm đấm bên trong bạo phát đi ra, quyền phong như sóng lớn lan lộn, một cỗ vô hình áp bách ba động đem không gian xung quanh áp xúc đến cực hạn. Oeng! Toàn bộ truyền tống môn bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng ầm vang va chạm, phát ra thanh thúy nứt vang âm thanh. Loại kia tiếng vang để huyết diễm đại ma vương cùng xích hồn đại ma vương trong lòng một trận kịch chấn, cơ hồ cảm giác được linh hồn đều bị rung chuyển. Nhưng ngay tại truyền tống môn vỡ vụn một nửa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp một con bị vô tận thần quang bao phủ bàn tay từ trong môn nô ra, chặn Khương Đạo Huyền nắm đấm. Bàn tay lớn kia, tràn ngập khó nói lên lời uy áp, phản phất thiên địa quy tắc đều đang vì đó run rẩy. Đây là huyết diễm đại ma vương chăm chú nhíu mày, thần sắc một trận biến ảo. Ánh mắt của hắn dừng lại tại bàn tay kia bên trên, trong mắt tràn ngập kính sợ. Cố khí tức này, hắn quá quen thuộc, đây chính là Ứ Nguyên đại nhân lực lượng. Lúc này, bàn tay kia phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, tựa như từ viễn cổ truyền đến, tràn ngập không cách nào hình dung uy nghiêm cùng áp bách. Nhân tộc, dám phá hư tộc ta truyền thống trận, ngươi là đang tự tìm đường chết. Khương Đạo Huyền mỉm cười, ánh mắt sắc bén, không sợ hãi chút nào. Nếu ngươi bản thể tại cái này, còn có thể cùng ta vượt qua hai chiêu, nhưng một sợi lực lượng hình chiếu thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Hắn một chút nhìn ra, cái bàn tay này cũng không phải là vật thật, mà là một loại lực lượng hình chiếu. Hiển nhiên là đối phương vì phòng ngừa truyền thống môn bị triệt để phá hủy, tại âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Ú Uyên thanh âm vào lúc này bỗng nhiên trầm mặc một lát, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể nhạy cảm như thế xem ra cỗ lực lượng này hư thực. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, "Trấn áp ngươi, một sợi lực lượng hình chiếu là đủ." Khương Đạo Huyền cười lạnh nói, rõ ràng. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, hắc quang từ đầu ngón tay ngưng tụ. Đạo tia sáng này cực kỳ sắc bén, phản phất là vỡ vụn thiên khung mũi nhọn, tản ra làm thiên địa run rẩy khí tức hủy diệt. Hắc quang dần dần ngưng tụ, trở nên càng thêm dày đặc. Tại một sát na kia, Khương Đạo Huyền trong lòng bàn tay hắc quang như sóng dữ lan lộn, hóa thành một cỗ thôn vệ hết thể lực lượng hủy diệt, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo, tựa như một viên sắp dẫn phát tận thế sao trời, cưỡng ép vặn vẹo lên thiên địa quy tắc. Mà cái này chính là Khương Đạo Huyền nắm giữ thần thông một trong Đại Băng Diệt Thuật. Liên đệ cho ta nhìn xem, ngươi cái này sợi lực lượng hình chiếu, có thể ở trước mặt ta kiên trì đến khi nào? Lời còn chưa dứt, hắc quang như dòng lũ ầm vang bộc phát, trong nháy mắt thôn vệ trùng quanh hết thảy. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang ầm vang nổ tung, thiên hôn địa ám, toàn bộ hẻm núi phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều bị cuốn vào vực sâu không đáy. Chỉ là vừa đối mặt, con kia tắm rửa tại thần quang hạ thủ trưởng, liền tại hắc quang chiếu xuống sụp đổ, quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành mảnh vỡ, quy về hư vô. Nhưng một kích này, hiển nhiên xa xa không có kết thúc. Hắc quang như vô tận vòng xoáy, cấp tốc lan tràn ra, khiến không gian xung quanh trong nháy mắt đổ sụp. Đầu tiên là truyền tống trận bị xé nứt, hóa thành một mảnh trống rỗng, biến mất theo tại thời không trong khe hẹp. Ngay sau đó, mặt đất chấn động kịch liệt, sông núi lay động. Hẻm núi chỗ sâu nham thạch lập tức vỡ ra, to lớn vết rách quét sạch tứ phương. Kia nguyên bản kiên cố ngọn núi, như tờ giấy bị xé nứt, mảnh vỡ văng khắp nơi, bay ra không trung. Đường kính vài dặm bên trong mặt đất trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ, vách núi phảng phất bị cự thủ từ đó xé mở, kịch liệt lay động để mặt đất rung chuyển, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại cái này một cỗ bạo lực năng lượng trước mặt bắt đầu đối lượng. Bành, theo lại một đường tiếng vang nổ vang. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ áp đảo hết thể năng lượng dòng lũ. Kia cỗ băng diệt chi lực quanh quẩn trên không trung, lan lộn, mang theo không cách nào kháng cự hủy diệt phong bạo. Nham thạch, cây cối, sông núi, thậm chí ngay cả không khí đều tại cỗ này đáng sợ năng lượng trước mặt bắt đầu tan rã, sụp đổ. Bất luận cái gì ngăn tại hắc quang trước đồ vật, cũng vì đó băng diệt, uy về hư vô, phản phất căn bản không có tồn tại qua. Mà kia mấy trăm vạn ma tộc đại quân, càng là chưa thể kịp phản ứng, liền đã bị hắc quang thôn phệ. Ngay sau đó, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền tại kia cỗ cực hạn băng diệt chi lực bên trong biến mất không còn tăm tích, uy về hư vô.